Mấy cái tên nha hoàn lần lượt tiến lên, vịn mi trinh trở về phòng. Tóc mây hoa nhan kim châm cài tóc, phụ dung chướng ấm độ Xuân Tiêu. Xuân Tiêu khổ đoạn ngày càng cao lên, Trần Dương vậy rốt cuộc minh bạch, Đường Minh Hoàng vì sao không tạo chiều. Ôn Nhu Hương bên trong, anh hùng cũng có thể trầm luân, chớ nói chi là Trần Dương. Phu quân, chào buổi sáng. Trần Dương vừa khi tỉnh dậy, liền thấy một cái đầu nhỏ xinh xắn từ trong chăn đi ra. Chân mặt khắp khuôn mặt là hạnh phúc nụ cười, chính si ngốc nhìn xem Trần Dương. Phu nhân, chào buổi sáng. Trần Dương xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, sau đó bọn họ cũng vui vẻ cười. Lại vớt ve an ủi một lát sau, bọn họ từ trong chăn đứng lên, Tiểu Đồng gặp vội vàng muốn lên đến hầu hạ, một vòng rửa mặt kết thúc, Chân Mật liền đi gặp Trương Xuân Hoa cùng Tào Ninh hai người. A Mật, về sau chúng ta liền là chân chính người một nhà. Tào Ninh vui vẻ kéo Chân Mật tay. Phu quân, ngươi về sau nếu là dám phụ A Mật, ta tuyệt không tha cho ngươi. Trương Xuân Hoa ra vẻ tức giận nói ra. Hai vị tỷ tỷ, phu quân đúng A Mật rất tốt. Chân Mật vui vẻ nói ra. Trương Xuân Hoa cười nói, A Mật, ngươi mới đến không bao lâu, liền muốn giúp đỡ tên bại hoại này nói chuyện. Bên người giường nhỏ bên trong, nhỏ như mà vậy giơ lên tay nhỏ, phát ra đáng yêu tiếng cười ứng hòa lấy. Trần Dương đem nhỏ như mà ôm vào trong ngực, mang theo nàng đi ra ngoài đi xem tuyết. Linh Nhi, A Mật. Trương Xuân Hoa ngữ trọng tâm trường nói, phu quân còn không có nhi tử. Hai người đỏ mặt túi đầu xuống. Trần Dương sau khi kết hôn, lại đi qua hai ngày, Tết Xuân rốt cục lại tới. Lạnh lẽo khí trời bên trong, rốt cục nhiều mấy phần năm vị, cùng ấm áp cùng ấm áp. Bên ngoài tuy nhiên tương đối loạn, nhưng Hứa Đô bên trong, sở hữu bách tính đã có thể an cư lạc nghiệp, một năm này bọn họ trôi qua rất dễ chịu. Dựa theo năm ngoái Trần Dương lưu lại quy củ, Trần phủ đêm giao thừa, so tất cả những người khác trong nhà đều muốn náo nhiệt. Chân Mật còn là lần đầu tiên độ qua dạng này Tết Xuân, như vậy ấm áp mỹ hảo, nàng đối tương lai tràn ngập chờ mong. Sáng ngày thứ hai, lại là thường ngày tế thiên nghi thức. Trần Dương chỉ có thể cùng Tào Tháo cùng một chỗ, bồi tiếp Lưu Hiệp đi một lần quá trình. Chương 268, huynh đệ tham thương. Chương 268, huynh đệ tham thương. Cùng Hứa Đô náo nhiệt phồn hoa so sánh, Ký Châu liền lộ ra có chút lạnh tanh. Đặc biệt là Viên Thiệu biệt thự bên trong, phảng phất bao phủ một tầng nhàn nhạt mù mịt, làm cho tất cả mọi người cao hứng không nổi, bởi vì Viên Thiệu đã bị bệnh liệt giường. Viên Thiệu sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, so với trước kia hắn gầy gò rất nhiều, lại không nam hạ tấn công Tào Tháo thì hăng hái. Mạng ta xong rồi. Viên Thiệu nhìn xem trong phòng đứng thẳng đám người, vô lực thở dài một tiếng. Thương đình bại một lần, nghiệp thành thổ huyết, dẫn đến Viên Thiệu bệnh cũ tái phát, một mực đến bây giờ còn không được tốt, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Bệnh đến thời khắc này, Viên Thiệu có thể tinh tường cảm nhận được của mình sinh mệnh lực tại sói mòn. Phụ thân, ngươi nhất định không có việc gì. Viên Thượng sốt ruột nói, nhanh đến đem đại phu gọi tới. Viên Thiệu ba con trai bên trong, Viên Đàm tại Thanh Châu, Viên Hy tại Vũ Châu, hắn duy chỉ có đem trấn thủ nghiệp thành Viên Thượng triệu hồi bên người. Viên Thượng mặc dù là hắn con trai thứ ba, nhưng lại là hắn thích nhất nhi tử. Không cần gọi đại phu. Cũ tuổi Lê Dương, thương đình bại trận, quân tâm chưa chấn, chúng ta đã bị Tào Tháo đánh sợ. Viên Thiệu dùng cực kỳ âm thanh yếu ớt, chậm rãi nói ra, chỉ sợ sau khi ta chết, Tào Tháo đại quân bắc thượng, không ai cản nổi. Tuy nhiên Viên Thượng vậy mơ ước vị trí này thật lâu, nhưng hắn vẫn là một hiếu thuận người, vội vàng nói, phụ thân ngươi nhất định không có việc gì, yên tâm ở nhà dưỡng bệnh, ta chắc chắn vì ngươi san bằng Hứa Đô, lấy báo thù này. Viên Thiệu vô lực lắc đầu, hắn tại thời điểm còn ngăn cản không nổi Tào Tháo. Nếu như hắn chết, Tào Tháo biết được nhất định sẽ đại quân tề phát, trong quân tướng sĩ lại bởi vì chưa chậm tới mà hoảng hốt, trận chiến này còn không có đánh nhau liền đã thua trận một nửa. Đây cũng là Viên Thiệu lo lắng nhất địa phương, đáng tiếc thân thể của mình rốt cuộc chống đỡ không xuống đến. Phu nhân, ngươi vì ta công tác cùng chính nam đến. Viên Thiệu lại nói, công tác cùng chính nam, liền là Quách Đồ cùng Thẩm Phối bọn họ biểu tự. Đứng tại Viên Thượng sau lưng, chính là Viên Thiệu thê thất Lưu phu nhân, nàng giờ phút này đã nước mắt rơi như mưa. Nghe được Viên Thiệu lời nói, nàng vội vàng sai người đến đem Thẩm Phối hai người đến phủ bên trong. Sau nửa canh giờ, hai bóng người vội vàng đi tiến ra phòng. Chủ công. Thẩm Phối hai người đi đến bên giường, cao giọng la lên. Viên Thiệu miễn cưỡng giơ tay lên, chỉ bên người Viên Thượng, rồi nói tiếp, sau khi ta chết, từ hiện phủ kế thừa ta hết thảy. Hắn lời còn chưa nói hết, thanh âm lại biến yếu rất nhiều, hắn thở dốc không đến, thật sâu hít một hơi. Hiện phủ, liền là Viên Thiệu biểu tự. Phụ thân, ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi trương nguyện vọng, tìm đào tặc báo thủ. Viên Thượng quỳ tại trước mặt phụ thân, hắn cũng không đạt được vị trí này kinh hỉ, có chỉ là đau xót. Phụ thân đều nhanh muốn chết, hắn lại như thế nào có thể bắt đầu vui vẻ. Công tác, chính nam, các ngươi muốn vì ta phụ trợ hiện phủ. Khu khu, phúc. Viên Thiệu bỗng nhiên ho khan, huyết từ trong miệng phun ra, đem trước người trắng như tuyết chăn mền nhiễm lên một vòng trướng mắt đỏ bừng. Phụ thân, chủ công. Viên Thượng đám người đều là kinh hãi, nhưng lại không đủ sức xoay chuyển đất trời. Viên Thiệu hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Quách Đồ hai người, cuối cùng đoạn tuyệt khí tức. Phụ thân. Viên Thượng hô to một tiếng, nằm sấp tại Viên Thiệu trên thi thể, khóc ròng ròng. Thuộc hạ tham kiến chủ công. Quách Đồ cùng Thẩm Phối hai người quỳ tại Viên Thượng sau lưng. Bọn họ một tiếng này chủ công hô không còn là Viên Thiệu, mà là Viên Thượng. Lại tiếp sau đó, bọn họ cùng một chỗ an táng Viên Thiệu. Viên Thượng thuận lợi kế thừa Viên Thiệu vị trí, vì lớn tư mã tướng quân, Quách Đồ cùng Thẩm Phối hai người toàn lực phụ trợ, hắn rất nhanh liền tại Ký Châu nội thành ngồi vững vàng vị trí, lại đối ngoại tuyên bố Viên Thiệu tin chết, đặc biệt là muốn nói cho xa tại Thanh Châu cùng U Châu Viên Đàm Viên Hy huynh đệ hai người. Mấy ngày sau, một thất khoái mã vội vàng đi vào Thanh Châu thành môn, đem Viên Thiệu tin chết đưa đến. Viên Đàm biết được Ký Châu tin tức, đầu tiên là hoảng một lát, tiếp lấy hắn giận tím mặt, nhất cước liền đá ngã lăn trước người cái bản, sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước, cái này khiến cho đến đây truyền tin người lính kia toàn thân run rẩy. Để nguyên đồ bọn họ tới gặp ta. Viên Đàm đè nén chính mình lửa giận, hét lớn nói, hắn không có bởi vì phụ thân chết mà bị thương, cho dù có, cũng bị tin tức này ma diệt, chỉ còn lại có đối người thừa kế tuyển định không phục. Dựa vào cái gì là Viên Thượng? Viên Đàm hét lớn. Qua một lát, Phùng Kỷ cùng Tân Bình hai người cùng lúc đi vào trong nghị sự đại sảnh. Viên Đàm đem Viên Thiệu tin chết cùng Viên Thượng kế thừa Viên ra hết thẻ tin tức đưa cho hai người xem. Chủ công, bệnh tình nguy kịch. Tân Bình toàn thân chấn động, thanh âm lại mang theo vài phần nghẹn ngào. Viên Đàm tức giận quá to, hai vị, các ngươi cảm thấy Viên Thượng kế thừa Viên ra hắn có tư cách này sao? Phùng Kỷ nhất thời minh bạch ý hắn, vội vàng nói, đại công tử vì trưởng tử lẽ ra kế thừa đại tướng quân vị trí, mà bây giờ lại là tam công tử, chỉ sợ loạn luân thường. Viên Đàm âm thanh lạnh lùng nói, nhất định là Viên Thượng thừa dịp ta không tại, mở miệng mê hoặc phụ thân, cuối cùng không thể không đem vị trí truyền cho hắn, ta cái này về đến tìm Viên Thượng hỏi rõ ràng. Tân Bình vậy chậm tới, chỉ nhìn hắn lắc đầu nói, đại công tử, Ký Châu bên kia, tam công tử sẽ có dự mưu, chúng ta tùy tiện về đến, át gặp nó họa. Hắn đứng đội là Viên Đàm, tuy nhiên bi thống Viên Thiệu cái chết, nhưng cũng đúng không lập Viên Đàm mà cảm thấy bất mãn. Như này làm như thế nào? Viên Đàm cau mày nói, nhưng ra tay trước binh về Ký Châu, đóng quân ngoài thành, để Viên Thượng cho cái thuyết pháp. Phùng Kỳ nói ra, ngoài ra, nhưng liên hệ nhị công tử, từ U Châu mang binh trở về, cùng nhau chất vấn Viên Thượng. Viên Đàm nghe từ hắn mưu kế, truyền lệnh rồi đến, lập tức từ Thành Châu phát binh về Ký Châu. Không đến nửa tháng thời gian, đại quân đã tập hợp tại Ký Châu dưới thành. Ký Châu bên trong, Viên Thượng nghe được quân sĩ đến báo, hắn đầu tiên là trong lòng kinh hãi, sau đó tại Quách Đồ dưới đề nghị, lĩnh quân ra khỏi thành cùng Viên Đàm giằng co. Đại ca, ngươi hỏa lực tập trung dưới thành, ý muốn như thế nào? Viên Thượng xa xa hướng phía Viên Đàm xem đến, tức giận chất vấn. Ta lần này trở về là muốn chinh phạt ngươi. Viên Đàm giận dữ, cao giọng nói, phụ thân chết, ta hoài nghi cùng ngươi có liên quan, nhất định là ngươi thừa dịp ta cùng nhị đệ không tại, giết cha đoạt quyền, há có thể giấu giếm được qua ta. Phải chăng Viên Thượng giết cha đoạt quyền đã không trọng yếu, Viên Đàm chỉ muốn cho hắn bảo an một cái tội danh, để cho mình sư xuất nổi danh. Viên Thượng nghiêm nghị nói, phụ thân truyền vị cho ta, có công tắc cùng chính nam có thể làm chứng, đại ca ngươi chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Viên Đàm hừ lạnh một tiếng nói, Quách Đồ cùng Thẩm Phối bọn họ là bên cạnh ngươi người, há có thể tin tưởng. Mang ta đánh hạ Ký Châu, tự sẽ điều tra rõ ràng. Xem tại một trận huynh đệ phân thượng, ngươi hiện tại hạ ngựa tự trói hai tay đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn chỉ vào nơi xa Viên Thượng, rồi nói tiếp, nếu không, đừng trách ta cái này làm đại ca vô tình. Làm càn. Viên Thượng cả giận nói, ngươi hiện tại lui về Thanh Châu, ta có thể không tính toán với ngươi. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Viên Đàm rút kiếm ra khỏi vỏ, hô to một tiếng nói, giết Viên Thượng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, dưới trướng sở hữu quân sĩ toàn bộ động. Ngươi đây là muốn chết. Viên Thượng vậy chỉ huy quân sĩ cùng Viên Đàm giết cùng một chỗ. Chương 269, tiến cử. Chương 269, tiến cử. Hai quân giao phong, huynh đệ tự giết lẫn nhau, từ lúc này chính thức bắt đầu. Song phương giết một trận, lại ai cũng không làm gì được người nào. Viên Thiệu hài cốt chưa lạnh, Viên Thượng không muốn cứ như vậy thủ tục tương tàn, cuối cùng dẫn binh lui về Ký Châu, trận này huynh đệ đấu tranh tạm thời lắng lại. Ta làm trưởng tử, phản không thể nhận trang nghiệp, Viên Thượng vì mẹ kế sở sinh thế mà đạt được phụ thân hết thảy, hắn dựa vào cái gì? Trở lại trong quân chủ trướng bên trong, Viên Đàm lại giận dữ nói. Tại lòng dạ hắn bên trong, một cơn lửa giận không cách nào phát tiết ra ngoài. Tân Bình nói ra, tam công tử chiếm cứ Ký Châu, tận được địa lợi, chúng ta xa đồ mà đến, nhân mã mệt mỏi, khó mà đánh hạ Ký Châu. Phùng Kỷ trầm giọng nói, đợi nhị công tử đến, chúng ta có thể cùng hắn liên thủ, lại giải tam công tử giết cha đoạt quyền lời đồn, để nó dưới trướng quân sĩ ly tâm, bọn họ sẽ thừa nhận đại công tử mới là chính thống, chúng ta có thể chiếm cứ người cùng, như vậy Ký Châu có thể phá. Cứ dựa theo dạng này tới làm. Viên Đàm cũng đừng không biện pháp, chỉ có thể nghe từ Phùng Kỷ ý kiến, lại nói, lập tức sai người trước đi tiếp ứng nhị đệ. Cứ như vậy, lại đi qua mấy ngày. Đại quân từ Bắc Phương Nam Hạ, lĩnh quân người tự nhiên là Viên Hy, hắn cuối cùng cùng Viên Đàm hợp thành hợp lại cùng nhau. Biết được Viên Thượng kế thừa phụ thân vị trí, Viên Hy trong lòng cũng có nhiều khâm phục, hiện tại Viên Đàm lại có tranh đoạt tâm tư, hai người vỗ liền có thể. Về phần đánh hạ Ký Châu, muốn phân chia như thế nào đạt được tư nguyên, cái này cần về sau bàn lại. Trình đốn một ngày sau đó, Viên Đàm cùng Viên Hy liên quân lại đến tấn công Ký Châu thành. Công tác như thế nào cho phải? Viên Thượng nghe được chính mình hai vị huynh trưởng cùng một chỗ dẫn binh đến đây tấn công Ký Châu, trong lòng của hắn khẩn trương. Còn có các loại đối với hắn không tốt ngôn luận, tại trong thành không ngừng mà truyền bá, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng như vậy, là hắn Viên Thượng giết Viên Thiệu, mới có thể có đến đại tướng quân vị trí. Không ít Viên Thiệu bộ hạ cũ nghe được những tin tức này, toàn bộ đối Viên Thượng sinh lòng bất mãn. Còn không đợi Quách Đồ bọn họ đáp lời, một sĩ binh vội vã đi tiến đại sảnh. Chủ công, không tốt, đại công tử cùng nhị công tử lại tới công thành. Người lính kia sốt ruột nói, trong thành không thiếu tướng sĩ, đã bị đại công tử mê hoặc, đang chuẩn bị mở cửa thành ra đầu hàng. Cái gì? Viên Thượng toàn thân chấn động, hắn biết rõ, nếu như để cho mình hai cái đại ca tấn công tiến vào, hắn nhất định không sống được. Chúng ta ngăn không được hai vị công tử tấn công, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể vứt bỏ Ký Châu, Nam Hạ Nghiệp Thành. Thẩm Phối nói ra, Nghiệp Thành là chủ công căn cơ sở tại, chúng ta tư nguyên cũng ở nơi đó, một khi Ký Châu thành phá, đại công tử cùng nhị công tử sẽ coi tranh đoạt, trong thời gian ngắn sẽ không lại đến tấn công chúng ta. Viên Thượng do dự một hồi lâu, đành phải nói ra, lập tức ra khỏi thành, Nam Hạ Nghiệp Thành. Hắn đã không còn dám ở chỗ này lưu lại, Thanh Châu cùng Ú Châu binh mã xa nhiều hơn Ký Châu binh mã, huống chi Viên Thiệu những bộ hạ cũ kia cũng muốn đầu hàng, ở chỗ này tuyệt không an toàn. Mệnh lệnh truyền xuống về phía sau, Viên Thượng mang lên nhà mình quyến, tại mấy vạn binh mã bảo hộ phía dưới, chật vật ra khỏi thành chạy trốn. Mở cửa thành ra, nên đón đại công tử vào thành. Bộ hạ cũ đứng ở trên thành lầu hô to, ngay sau đó thành môn mở rộng, Viên Đàm cùng Viên Hy tranh nhau chen lấn mà vào. Chớ để cái kia Viên Thượng chạy. Viên Đàm là thật không có buông tha mình tam đệ ý tứ. Bên cạnh hắn thân binh lập tức giết đến Viên phủ, cuối cùng Viên Đàm biết được chính mình vẫn là tới chậm một bước, để Viên Thiệu chạy ra thành đến. Nhị đệ, Ký Châu đã bị chúng ta đánh hạ, đại tướng quân chức vụ cùng Viên gia chính thống, nên để ta tới kế thừa, ngươi không có ý kiến chứ? Viên Đàm quay đầu, mắt lạnh nhìn Viên Hy. Hắn những thân binh kia cảm nhận được khẩn trương như vậy bầu không khí, đều tụ lại tới, cảnh giác nhìn xem Viên Hy. Viên Hy thân binh gặp, bọn họ vậy nghiêm túc, song phương xung đột tựa hồ muốn hết sức căng thẳng. Đại ca làm trưởng tử, lẽ ra kế thừa sở hữu, ta sao dám phản đối đâu? Viên Hy tạm thời không có muốn cùng Viên Đàm tranh đoạt ý tứ, đến một lần thời cơ còn chưa thành thục, thứ hai những bộ hạ cũ kia là thật hướng về Viên Đàm, hắn không có khả năng tự chuốc nhục nhã. Tốt, ha ha. Viên Đàm cười lớn một tiếng, ngay sau đó hắn thông báo tất cả mọi người, trục xuất Viên Thượng hết thảy, tự lập làm đại tướng quân, thống lĩnh Bắc Phương Từ Châu. Từ những nam chúng tên bị Thái Bình Đạo lão giả kia cứu đi, lại bị Cát Bình cứu trở về sau, Lưu Bị một đường Nam Hạ, cuối cùng đầu nhập vào Lưu Biểu. Cứ việc có Tào Tháo sửa đổi tộc phổ, thậm chí bôi đến Lưu Bị nhân nghĩa tên, nhưng là cùng là Hán thất tông thân Lưu Biểu đối với hắn cực kỳ coi trọng, đem hắn tiếp nhận, cuối cùng còn đem Tân Giã giao cho Lưu Bị đến đóng giữ. Đi vào Tân Giã lâu như vậy, Lưu Bị thân thể phục rất không sai, vậy không có rơi xuống bệnh căn. Một ngày này, Lưu Bị vừa mới chuẩn bị xử lý chính vụ, lại nghe được có hạ nhân tiến vào báo cáo, bên ngoài có một vị danh sĩ cầu kiến, đối phương tự xưng Tư Mã Huy. Thủy Kính tiên sinh. Lưu Bị đương nhiên biết rõ Tư Mã Huy là ai, hắn tự mình ra đến, đem người về đến trong nhà. Tại hạ Tư Mã Huy, gặp qua Lưu sứ quân. Tư Mã Huy khách sáo nói: "Tiên sinh khách khí, mau mau ngồi." Lưu Bị vội vàng nói: "Nghe qua tiên sinh đại danh, hôm nay rốt cục có thể gặp mặt một lần, không biết tiên sinh tới đây có gì phân phó?" Tư Mã Huy nói ra: "Nghe nói Lưu sứ quân nhân nghĩa khắp thiên hạ, hôm nay gặp mặt quả là thế, ta là lần này tới, là muốn cho sứ quân tiến cử hiền năng." "Thật sao? Là vị nào hiền năng đâu?" Lưu Bị mừng rỡ trong lòng, trước mắt dưới trướng hắn thiếu liền là nhân tài. Tư Mã Huy nói ra: "Toánh Xuyên tử thứ từ Nguyên Trực, không lâu sau đó sẽ tìm tới dựa vào sứ quân, mong rằng sứ quân không muốn lãnh đạo." "Từ Nguyên Trực, hắn là ai?" Lưu Bị chỉ cho là cái gì mỹ danh lan xa nhân vật, lại không nghe nói qua cái này cá nhân, lại nói: "Tại dưới trướng của ta, võ có Dực Đức Tử Long, văn có Tôn Càn Giả Đúng, không biết Từ Nguyên Trực so với bọn họ có thể thắng mấy phần." Dực Đức Tử Long đều là vạn nhân địch, thế nhưng là không ai có thể chính thức dùng tốt bọn họ. Tư Mã Huy còn nói thêm: "Tôn Càn Giả Đúng hạng người, bạch diện thư sinh mà thôi, không phải kinh luân tế thế chi tài vậy. Nguyên Trực một người đã thắng qua bọn họ toàn bộ." Lưu sứ quân khả năng không biết, kỳ thực Nguyên Trực còn không phải chân chính kỳ tài. Hắn một bên nói, lại một bên dùng thần bí ánh mắt nhìn xem Lưu Bị. Lưu Bị cầu hiền như khác, nghe được hắn nhắc lên kỳ tài, vội vàng lại hỏi: "Hỏi tiên sinh, chính thức kỳ tài cũng có ai? Bây giờ ở nơi nào?" "Ngọa Long Phượng Sổ, hai người được một, có thể an thiên hạ." Tư Mã Huy nói ra. "Ngọa Long Phượng Sổ." Lưu Bị còn là lần đầu tiên nghe được cái danh hiệu này, nói: "Bọn họ ở nơi nào?" "Còn tiên sinh nói rõ." Tư Mã Huy cười nói: "Thời cơ không đến, bọn họ tạm thời sẽ không rời núi, sứ quân không cần phải gấp. Hiện tại chỉ cần có Từ Nguyên Trực tìm tới, sứ quân liền có thể nghịch chuyển hiện tại khốn cảnh." Sau khi nói xong, Tư Mã Huy quay người liền muốn rời đi. "Tiên sinh, dừng bước." Lưu Bị đuổi kịp đến, hắn càng muốn hỏi hơn rõ ràng, Ngọa Long Phượng Sổ bọn họ đến cùng là ai. "Sứ quân, có một số việc, thật gấp không được." Tư Mã Huy cũng không quay đầu lại, nhanh chân hướng phía trước. Lưu Bị gặp giữ lại không được hắn, chỉ có thể mặc cho hắn rời đi. "Chủ công, bên ngoài đến một người, tự xưng Tử Thứ Từ Nguyên Trực, tìm tới chủ công." Lúc này, vừa rồi cái kia cái hạ nhân lại vào nói: "Từ Nguyên Trực, tới nhanh như vậy?" "Nhanh hắn tiến vào." Lưu Bị kinh ngạc nói: "Thủy Kính tiên sinh, thật lợi hại, không biết hắn cùng Trần Dương so ra như thế nào đâu." Trong đầu của hắn lại hiện ra Trần Dương thân ảnh. Nay thời gian ngựa huy đã rời xa Lưu Bị phủ đệ. "Trần Tử An, tiếp đó liền xem ngươi có thể hay không cải biến ta an bài." Tư Mã Huy tự lẩm bẩm, thật chờ mong đây hết thảy. Chương 270, Thủy Minh. Chương 270, Thủy Minh. Viên Thiệu chết bệnh, Viên Thị huynh đệ phản mắt, cuối cùng Viên Thượng bị ép chạy trốn đến Nghiệp Thành. Những tin tức này vậy từ tiền tuyến truyền về Hứa Đô, Tào Tháo nghe xong đại hỉ, trước tiên triệu tập Trần Dương bọn họ nghị sự. Quả nhiên như con đã nói, Viên Thiệu bệnh nặng bất trị bỏ mình, Viên Đàm huynh đệ ba người trở mặt thành thủ, Viên Thiệu thế lực đã loạn thành một bầy. Tào Tháo đem vừa mới đạt được tình báo đưa cho đám người xem. "Thừa dịp Viên Thị náo động, chúng ta theo đó mau chóng đánh hạ Nghiệp Thành." Cổ Hủ đầu tiên nói ra. Luôn luôn tương đối bảo thủ tuất lúc, giờ phút này vậy đồng ý nói, Viên Thiệu còn sống thời điểm, vậy ngăn cản không nổi đại quân chúng ta công kích, bây giờ hắn chết, Viên Đàm các loại tam tử không đủ gây sợ, đây là chúng ta đánh hạ nghiệp thành cơ hội thật tốt. Quách Gia gật đầu nói, tuy nhiên Viên Đàm cưỡng đoạt Ký Châu, cường thế cầm quyền, nhưng huynh đệ bọn họ đều có dị tâm. Coi như Viên thị tam tử nguyện ý liên hợp, kỳ thực vậy không đủ gây sợ. Quan hệ khe hở chỉ cần xuất hiện, liền không có biện pháp lại bù đắp lại, hiện tại đối chúng ta mà nói, là cơ hội tốt nhất. Nghe được chính mình dưới trướng tam đại mưu sĩ vậy cho rằng có thể phát binh, Tào Tháo gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta tại 7 ngày sau đó, bắc thượng tấn công Nghiệp Thành. Trong nháy mắt này, Lao Tào vậy cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, phản phất Bắc Phương Tứ Châu đã tại hắn vật trong bàn tay. Đang tấn công Nghiệp Thành trước đó, ta cảm thấy hẳn là đưa ra thời gian đến, trước huấn luyện một nhóm thủy binh. Trần Dương nói khẽ. Huấn luyện thủy binh. Tào Tháo chần chờ một lát, ngay sau đó hắn hai mắt sáng lên, vỗ tay nói, Tử An ngươi nói không sai, thủy binh cũng hẳn là trước thời gian huấn luyện. Bởi vì Bắc Phương bình định về sau, Tào Tháo không cách nào tránh khỏi sẽ đối với Nam Phương dụng binh, đặc biệt là thu thập Lưu Bị cái kia giả nhân giả nghĩa tiểu nhân, thế nhưng là Kinh Châu các vùng ở vào Trường Giang thủy vực phụ cận, dòng sông thủy bạc đông đảo. Tào Tháo đám lính kia mã toàn bộ là người phương Bắc, trên đất tác chiến khẳng định không có vấn đề, nhưng không thích hợp trên nước tác chiến, càng không thích hợp Nam Phương khí hậu hoàn cảnh, dễ dàng sinh bệnh. Vậy chính vì vậy, về sau Xích Bích chi chiến mới khiến cho Tôn Lưu đám người có thời cơ lợi dụng. Vẫn là Tử An ngươi suy nghĩ tương đối dài xa, Bắc Phương bình định đang nhìn, Hứa Đô phía Nam Kinh Châu các vùng cũng nên thu phục, đặc biệt là cái kia Lưu Bị. Quách Gia đầu tiên là tán thưởng một tiếng, lại nói, Lưu Bị từ Nhữ Nam trở về từ coi chết, lại đầu nhập vào đến Lưu Biểu dưới trướng, cuối cùng đóng quân tại Tân Dã, nghe nói rất được nhân tâm, tuyệt không thể tùy ý hắn phát triển lớn mạnh. Tuân Úc lo lắng nói, chúng ta chỗ Bắc Phương, không có giống Kinh Châu các vùng nhiều như vậy dòng sông hồ bạc, như thế nào huấn luyện thủy binh? Cổ Hủ nói ra, việc này không khó, chúng ta có thể mở một hồ bạc, dẫn vào nước sông, liền có thể huấn luyện. Tào Tháo nghiêm túc ngẫm lại, cảm thấy Cổ Hủ phương pháp có thể đi, hắn lại nghĩ tới Trần Dương cái kia đập chứa nước công trình, vội vàng nói, Tử An, ngươi nói cho Nguyên Long mau chóng đem đập chứa nước xây dựng tốt, về sau chúng ta liền tại đập chứa nước bên trong huấn luyện thủy binh. Tại đập chứa nước trong hồ huấn luyện không dùng được. Trần Dương trực tiếp phủ quyết ý nghĩ này, trong lịch sử Tào Tháo liền đào một Huyền Vũ hồ đến luyện thủy binh, cuối cùng cũng là thất bại. Quách Gia hỏi, Tử An ngươi có lương kế? Nghe được Quách Gia lời nói, những người khác vậy đưa ánh mắt tìm đến phía Trần Dương. Đầu tiên, Trường Giang thủy vực khí hậu cùng chúng ta Bắc Phương không giống nhau. Các binh sĩ chỉ tại Bắc Phương trong hồ huấn luyện, nếu như đến Nam Phương khí hậu hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh bên trong, bọn họ sẽ không có cách nào thích ứng tới, rất dễ dàng sẽ xảy ra bệnh. Trần Dương phân tích nói ra, thứ hai, sóng to gió lớn vậy có khác nhau, khác biệt vùng nước, nó chảy xiết trình độ cũng khác biệt. Mặt hồ bình tĩnh, giang hà tính lưu động tương đối lớn, tàu thuyền tại hồ bạc cùng giang hà đi thuyền cảm giác vậy không giống nhau, Bắc Phương huấn luyện thủy binh đến Nam Phương, còn rất dễ dàng dẫn đến say sóng. Nghe Trần Dương những lời này, Tào Tháo bọn họ nhao nhao gật đầu, bọn họ chưa hề thử qua, sẽ giống Trần Dương một dạng nghĩ đến tấu cát. Sau đó, Tào Tháo sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, cái này chút thật là bọn họ chí mạng vấn đề. Về phần thứ ba, Kinh Châu thủy binh, trên cơ bản từ nhỏ sinh hoạt ở trong nước, bọn họ trên nước năng lực tác chiến, đặc biệt là đối giang hà quen thuộc, hơn xa tại chúng ta. Trần Dương rồi nói tiếp, chúng ta tại hồ bạc bên trên huấn luyện, vô luận luyện được có bao nhiêu lợi hại, cũng không phải Nam Phương thủy binh đối thủ. Tuân Đúc hỏi, chúng ta hẳn là huấn luyện như thế nào thủy binh? Cái này vậy rất đơn giản, thừa tướng hẳn không có quên trọng nghiệp đã từng liền là Lưu Biểu tướng lãnh đi. Trần Dương còn nói thêm, tại hồ bạc luyện binh không thể làm, có thể cho trọng nghiệp dẫn dắt một nhóm binh mã nam hạ, tại Trường Giang lưu vực phụ cận, lấy thủy tặc danh nghĩa tụ tập cùng một chỗ luyện binh. Ta cảm thấy kế này có thể đi. Quách Gia đồng ý nói. Chỉ bất quá, phương pháp này vậy có thiếu hụt, trọng nghiệp có thể mang đi người không nhiều. Tuân Úc nói ra, chúng ta giả mạo thủy tặc số lượng không nên quá nhiều, nếu không rất dễ dàng bị phát hiện, hoặc là bị tiêu diệt. Dạng này kỳ thực vậy rất dễ dàng giải quyết. Quách Gia lập tức nghĩ tới cái gì, lại nói, thừa tướng dưới trướng tướng lãnh đông đảo, phân phối một bộ phận đi ra để trọng nghiệp mang đi vậy tham gia cùng huấn luyện, đợi những tướng lãnh kia học hội như thế nào trên nước tác chiến, lại riêng phần mình dẫn dắt binh mã tiếp tục giả mạo thủy tặc, nhân số liền có thể nhiều lên. Tào Tháo hai mắt sáng lên, vội vàng đến, Phụ Hiếu nói không sai, vậy liền an bài như vậy. Cổ Hủ cũng nói, trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp, tuyển nhận một bộ phận dân bản xứ đến mạo xưng khi chúng ta thủy tặc. Tào Tháo áp dụng bọn họ mưu kế, trước tiên sai người đến đem Văn Xính tìm đến, để hắn trước tiên đem thủy tặc sự tình mau chóng an bài xuống đến. Thủy binh vấn đề, thế nhưng là liên quan đến Tào lão bản về sau bình định thiên hạ kế hoạch, không thể có nửa điểm qua loa. Văn Xính làm cho này lần thủy tặc luyện binh chủ tướng, trừ cái đó ra, Tào Tháo còn để Lý Điển cùng Tào Hồng đám người, vậy cùng tại Văn Xính bên người huấn luyện. Tuy nhiên trong quân đội rút ra mấy cái chủ tướng, nhưng là mang đi binh lính không nhiều, đối với hắn thực lực không hề ảnh hưởng. Đã muốn cải biến đây hết thảy, Trần Dương liền sẽ không để Xích Bích chi chiến thất bại, lần nữa phát sinh, Tam Quốc đỉnh lập cục diện hắn cũng sẽ thân thủ đánh vỡ. Thời gian như thoi đưa, 7 ngày chớp mắt liền đi qua. Thủy binh huấn luyện kế hoạch đại khái an bài xuống, Tào Tháo bọn họ vậy chuẩn bị tấn công Nghiệp Thành. Trần Dương đi theo đại quân lại đến Nghiệp Thành thời điểm, thời gian đã bước vào 3 tháng. Chỉ bất quá, Trần Dương cũng không biết là, tại hắn rời đi Hứa Đô về sau, Tào phủ nhị công tử Tào Phi đột nhiên đến đập chứa nước công trường. Đức tổ. Tào Phi một chút liền trong đám người, nhìn thấy vết thương đầy người, phảng phất lao thập nhiều tuổi Dương Tu. Hai. Nhị công tử, làm sao ngươi tới? Dương Tu cùng Tào Phi là nhận biết, hắn vội vàng thả ra trong tay sinh hoạt, đi đến Tào Phi trước mặt. Dương Tu, ngươi thật lớn mật, dám lười biếng. Một giám sát binh lính đạt được Trần Đăng mệnh lệnh tới canh chừng lấy Dương Tu, gặp này hắn nhấc lên roi ra liền đi tới. Làm cản. Dương Tu không muốn lại bị đánh, vội vàng nghiêm nghị quát, tại Tào thừa tướng nhị công tử trước mặt, nào có ngươi nói chuyện phần. Cái kia giám sát sững sờ một lát, sau đó hướng phía Tào Phi xem đến. Chỉ gặp Tào Phi ăn mặc lộng lẫy, bên người đi theo số thị vệ, chính là Tào phủ người, hắn có một loại không tốt cảm giác. Nhị công tử. Giám sát khoa trương khí diễm, nhất thời yên lặng dưới đến. Chương 271, lập lại chiêu cũ. Chương 271, lập lại chiêu cũ. Tào Phi cùng Dương Tu quan hệ tựa hồ cũng không sai, thậm chí hắn vẫn là vì Dương Tu mà đến đập chứa nước công trường. Không biết nhị công tử ngươi tới nơi này có dặn dò gì? Giám sát túi người cung kính nói ra. Tào Phi hiện tại không qua mười mấy tuổi, nhưng hắn trên mặt lại lộ ra một tia không phù hợp hắn cái tuổi này thâm trầm, hừ lạnh nói, ta muốn đem đức tổ mang đi. Giám sát nghe xong hắn toàn thân đại chấn, vội vàng nói, nhị công tử, dạng này không thể a. Chính thức đem Dương Tu đưa tới người ở đây nhưng thật ra là Tào Tháo, đối với điểm này giám sát là biết rõ, cho dù là Tào Phi đến cũng không dám tùy tiện tùy ý hắn đem người mang đi, vạn nhất trách tội xuống xảy ra chuyện không phải Tào Phi vẫn là bọn hắn những người này. Dương Tu trong lòng vẫn là đại hỉ, bất quá hắn lại mặt mũi tràn đầy khó xử nói, nhị công tử, ngươi làm như vậy sợ là không ổn, ta làm sai sự tình nên bị phạt, nếu để cho thừa tướng biết rõ, ta lo lắng còn biết liên lụy nhị công tử ngươi a. Đúng vậy a, nhị công tử còn mong ngươi nghĩ lại. Giám sát vội vàng nói. Lan. Tào Phi hung hăng đạp nhất cước giám sát, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Không. Không dám. Giám sát vội vàng đứng lên, sợ hãi mà cúi thấp đầu. Dương Tu trong lòng kêu to sảng khoái, cái này giám sát một mực tra tấn hắn, bây giờ rốt cục có thể chút cơn giận. Phụ thân đã trước đến trinh phạt Viên thị, hắn sau khi trở về ta sẽ nói cho hắn biết, hiện tại ta muốn dẫn đức tổ rời đi, các ngươi ai dám ngăn trở ta. Tào Phi vậy toát ra hắn không thuộc về cái tuổi này có khả năng có khí thế, nói, đức tổ, chúng ta đi. Dương Tu tâm lý vui mừng quá đỗi, vậy không còn phản đối, vội vàng đuổi theo Tào Phi rời đi. Đại nhân, người rốt cục đến. Giám sát chính chân tay luôn cuống, không biết như thế nào cho phải, này thì vừa mới bắt gặp Trần Đăng đi tới. Trần Đăng chắp tay thi lễ, thúc hỏi, nhị công tử, làm sao ngươi tới nơi này? Lại xảy ra chuyện gì? Ta muốn đem đức tổ mang đi. Tào Phi trầm giọng nói, ngươi cho, vẫn là không cho. Thừa tướng trở về, chỉ sợ. Còn không đợi Trần Đăng nói hết lời, Tào Phi đã nghiêm nghị ngắt lời nói, phụ thân trở về, hết thảy từ ta gánh chịu, chúng ta đi. Trần Đăng còn muốn tiếp tục ngăn cản, nhưng hắn nhìn thấy Tào Phi cường thế, lại không dám làm loạn, chỉ có thể mặc cho Tào Phi đem người mang đi. Cái này nhị công tử, có chút không giống nhau a. Trần Đăng tâm lý đang suy nghĩ. Dương Tu trước nhìn một chút Trần Đăng, cuối cùng ánh mắt lại rơi tại Tào Phi trên bóng lưng, trên mặt hắn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác băng lãnh nụ cười. Các ngươi chờ đó cho ta. Dương Tu tâm lý đem cả công trường người, vậy oán hận một lần, sau đó cùng tại Tào Phi sau lưng rời đi. Đức tổ, năm ngoái biết được ngươi bị phụ thân bắt, ta một mực tìm kiếm nghị cách đem ngươi phóng xuất, không có ngươi tại, ta gần nhất cái gì cũng không làm được. Tào Phi rất là lo lắng hắn, lại nói, làm sao phụ thân không nguyện ý để qua ngươi, hiện tại không có gì lớn nhỏ, hắn chỉ nghe ta cái kia tỷ phu lời nói, ai. Hắn đã không phải là Trần Dương lần thứ nhất nhìn thấy bé trai, đã có chính mình suy nghĩ. Hậu thế có thể đem Tư Mã Ý loại người này, vậy ép tới gắt gao Ngụy Văn Đế, như thế nào lại bình thường. Nhị công tử, chuyện này là ta làm không đúng, không nên cướp đi Trần Tử An Tam phu nhân. Dương Tu hạ thấp chính mình tư thái nói ra. Tào Phi hừ nhẹ một tiếng, nói, tính toán, đừng nhắc lại hắn, chúng ta về trước đến Hứa Đô đi. Trần Dương đi theo đại quân, đã đóng quân tại Nghiệp Thành dưới thành. Nghiệp Thành thành môn bị Trần Dương nổ nát qua một lần. Bởi vậy, Viên Thiệu trước khi chết từng hạ lệnh, đem thành tường cùng thành môn toàn bộ ra cố một lần, dù cho phích lịch bánh xe phiên oanh kích, trong thời gian ngắn cũng vô pháp công phá thành môn. Rơi vào đường cùng, Viên Thượng chỉ có thể lãnh binh cùng Tào quân đánh một trận, cuối cùng đại bại mà trốn về nội thành. Tào Tháo mắt thấy công không được Nghiệp Thành, chỉ có thể tạm thời đóng quân thủ Lê Dương, lại một lần đem Trần Dương đám người triệu tập tới thương nghị tiếp xuống làm sao bây giờ. Nghiệp Thành tuy nhiên kiên cố, nhưng chúng ta có thể lập lại chiêu cũ. Trần Dương đầu tiên nói ra. Như thế nào lập lại chiêu cũ? Tào Tháo hỏi. Viên Thượng biết mình thủ không được Nghiệp Thành, như vậy hắn chỉ có thể hướng Viên Đàm cùng Viên Hy cầu cứu, nếu như Nghiệp Thành thất thủ, liền có khả năng nguy hiểm cho Ký Châu, Viên Đàm vậy sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trần Dương còn nói thêm, chúng ta có thể giống như trước đối phó Lữ Bố cùng Lưu Bị một dạng, giả tạo mấy phần cùng Viên Đàm tới lui phong thư, tại Viên Thượng cầu cứu thời điểm cố ý để bọn hắn chặn được, kết quả như thế nào các ngươi hẳn là có thể nghĩ đến đi. Cứ như vậy, Viên Thượng đó là hận không thể muốn giết Viên Đàm. Cổ Hủ đầu tiên nói ra, tuy nhiên Viên Thượng thực lực không bằng Viên Đàm, nhưng đến Nghiệp Thành, tại Viên Đàm không có chút nào phòng bị phía dưới, có lẽ làm cho hắn đắc thủ. Trần Dương lại không phải nghĩ như vậy, lắc đầu nói, không, tuyệt đối không thể để cho Viên Thượng đắc thủ, nếu như Viên Đàm chết, Viên thị huynh đệ đấu tranh liền không đủ kịch liệt, đối với chúng ta lợi ích còn không phải tối đại hóa. Chỉ cần lại nghĩ biện pháp, để Viên Đàm biết được Viên Thượng muốn giết hắn, hết thể liền thành. Tiếp đó, Trần Dương đem chính mình suy nghĩ, đơn giản cùng đám người nói một lần. Ý kiến hay. Tào Tháo kích động nói ra. Rất nhanh, Tào Tháo dựa theo Trần Dương đưa cho phương pháp, bắt đầu áp dụng châm ngòi Viên thị huynh đệ mưu kế. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tào quân liên tục không ngừng mà tấn công Nghiệp Thành, khiến cho Viên Thượng áp lực càng lúc càng lớn, không thể không sai người về đến Ký Châu cầu cứu. Cầu cứu người vừa mới rời đi Nghiệp Thành, liền có một người tướng lãnh vội vàng trở lại báo cáo, nói bọn họ vừa rồi bắt một tào quân gian tế. Nghe được tào quân gian tế đã xuất hiện tại Nghiệp Thành, Viên Thượng kinh hãi, sai người đem gian tế mang tới. Từ gian tế trên thân, hắn tìm tới mấy phần viên đàm cùng Tào Tháo tư thông mật tín. Tại mật tín phía trên viết, viên đàm đã đáp ứng muốn cùng Tào Tháo liên thủ, cùng một chỗ tấn công Viên Thượng Nghiệp Thành. Cái này chút ngươi là từ đâu mà đến? Viên Thượng toàn thân chấn động, sau đó lại giận dữ hướng về phía gian tế quát. Những này là thừa tướng cùng đại công tử cho ta, ta cũng không biết rằng bên trong viết cái gì. Gian tế âm thanh run rẩy nói. Không hề nghi ngờ, hắn câu nói này để Viên Thượng đối Viên Đàm hoài nghi trực tiếp làm sâu sắc. Viên Đàm, ngươi dám liên hợp Tào Tặc, muốn hủy chúng ta Viên thị cơ nghiệp. Viên Thượng tức giận nói ra, ngươi muốn ta chết, như vậy ta trước hết để cho ngươi đi chết. Một bên Thẩm Phối nói ra, chủ công, ta có một kế có thể giết Viên Đàm. Hắn tại Viên Thượng bên hai, im ắng nói mấy câu. Viên Đàm, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Viên Thượng đem cái kia chút mật tín vò làm một đoạn, hung hăng nói, Nghiệp Thành chính là ngươi nơi táng thân. Bị Viên Thượng đưa ra thư cầu cứu, hắn cũng không có truy hồi. Mấy ngày qua đi, cầu cứu người kia rốt cục đi vào Ký Châu, vậy nhìn thấy Viên Đàm. Các ngươi cảm thấy, Nghiệp Thành có nên hay không cứu? Viên Đàm nhìn xem thư cầu cứu, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư, hắn nghĩ tới rất nhiều. Chủ công, Nghiệp Thành là chúng ta chống cự Tào Tặc Bắc Thượng mặt phía Nam bình chướng, nếu như Nghiệp Thành thất thủ, đối với chúng ta vậy không có chỗ tốt. Phùng Kỳ nói ra. Tuy nhiên chúng ta muốn đối phó Tam công tử, Nghiệp Thành cùng chúng ta quan hệ giống như gắn bó như môi với răng. Tân Bình vậy đồng ý xuất binh cứu viện Viên Thượng. Phùng Kỳ còn nói thêm, hiện tại chủ công đã kế thừa chính thống, Bắc Phương tứ châu sở hữu sĩ tộc vậy thừa nhận chủ công thân phận, như vậy Tam công tử đã không đủ gây sợ, nhưng là Tào Tặc thế lớn, được liên hợp lại mới có thể chịu cự. Chỉ nhìn Viên Đàm nghĩ kỹ lâu, cuối cùng gật đầu nói, xuất binh Nghiệp Thành. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt, Viên Đàm làm chủ soái, tự mình xuất lĩnh Ký Châu binh mã Nam Hạ. Liên tiếp đi vài ngày, tại gần Nghiệp Thành thời điểm, số tên lính sốt ruột gấp trở về. Chủ công, không tốt. Chương 272, Viên Đàm nguy hiểm. Chương 272, Viên Đàm nguy hiểm. Nghiệp Thành trong đại doanh. Đại ca, người rốt cục đến. Viên Thượng Thành khẩn nói, trước kia là ta không đúng, còn đại ca có thể tạm thời buông xuống đã từng ân oán, chúng ta cùng nhau liên thủ đối kháng Tào Tặc. Viên Đàm mang theo mấy trăm thân binh đi vào đại doanh, hắn không đem Viên Thượng để vào trong mắt. Về phần Viên Hy, hắn về đến U Châu, không cùng theo hắn cùng đi. Chúng ta vốn là huynh đệ, cần gì phải nội đấu đâu. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nên cộng đồng liên thủ, nhất trí đối ngoại. Viên Đàm nghiêm trang nói ra. Không chỉ có Viên Thượng diễn kỹ tốt, Viên Đàm cũng không kém, vô luận là ngữ khí vẫn là biểu lộ, cũng làm được mười phần chu đáo. Đại ca, ngươi có thể tha thứ ta, thật quá tốt. Viên Thượng bị cảm động đến đần độn u mê, vội vàng nói, vì nên đón đại ca ngươi đến, ta đã trong quân đội thiết yến, đại ca bên trong. Từ giờ trở đi, Nghiệp Thành toàn bộ binh lính, toàn bộ giao cho đại ca ngươi thống lĩnh. Hắn lại bổ sung một câu. Sau đó, đám người đi đến quân doanh trong lều vải, Viên Thượng đập vỗ tay một cái, số tên lính nâng cốc nước cùng ăn toàn bộ đưa ra. Viên Đàm phảng phất nghĩ đến cái gì, tâm lý cười lạnh một tiếng, nhưng là hắn đem chính mình thân binh an bài ở bên ngoài, chỉ đem nước cờ phó tướng ở bên người. Đại ca, một chén này là ta hướng ngươi bồi tội. Viên Thượng giơ ly rượu lên nói ra. Viên Đàm cười nói, tam đệ ngươi đây là khách khí, trước kia chúng ta ân oán như vậy xóa bỏ. Tốt. Viên Thượng cười lớn một tiếng, đột nhiên chỉ nhìn hắn nắm tay hất lên. Phanh. Chén rượu quẳng xuống đất, thứ phân ngũ liệt. Đúng vào lúc này, lều vải đột nhiên bị xé rách ra, mấy trăm đao phủ thủ xuất hiện ở trước mắt, hung thần ác sát mà nhìn xem Viên Đàm. Viên Thượng cười ha ha, nói, đại ca, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi đại ca, ngươi có thể an tâm mà đi chết đi. Đối với một màn này, Viên Đàm cũng không cảm thấy kinh ngạc, hoặc là tức giận, lanh đạm nói, ngươi mời ta đến đây tương trợ, kỳ thực sớm có dự mưu, muốn vào hôm nay diệt trừ ta. Đây là ngươi bức ta. Viên Thượng hừ lạnh nói, ngươi có thể tư thông Tào Tặc, nhu tính mạng của ta, khó nói ta liền không thể trước hết là giết ngươi. Cái gì tư thông Tào Tháo, Viên Đàm đối cái này chút hoàn toàn không biết, bất quá hắn cười lạnh nói, thật vất vả ngươi, vì có thể giết ta, còn muốn ra ta tư thông Tào Tặc lý do này. Nhưng là, ngươi cho rằng hôm nay thật có thể giết ta? Viên Đàm mị mị hai mắt, khinh miệt cười. Không biết vì sao, Viên Thượng giờ phút này cảm thấy tâm lý hoảng hốt, một loại không nhớ quá pháp từ đáy lòng hiện lên. Mặc kệ, Viên Đàm phải chết. Viên Thượng thua tay nói, khó nói ngươi còn trông cậy vào những thân binh kia sao? Đã toàn bộ bị ta thu thập, giết hắn cho ta. Đã muốn giết Viên Đàm, như vậy Viên Thượng cũng làm tốt chu toàn chuẩn bị, đoạn tuyệt Viên Đàm sở hữu sinh hy vọng. Cái kia mấy cái Viên Đàm mang đến phó tướng, lập tức xuất ra vũ khí liền muốn phản kháng, thế nhưng là cái kia chút đao phủ thủ đã trùng sát mà tới. Chủ công, không tốt. Lúc này, bên ngoài trại lính mặt truyền đến một trận ồn ào thanh âm, có người tấn công vào quân doanh. Giết! Viên Đàm lúc này quát to. Bên cạnh hắn phó tướng lập tức động thủ, thực lực bọn hắn không yếu, nhất thời chém giết mấy tên cận thân đao phủ thủ. Bên ngoài tiếng ồn ào âm càng ngày càng tới gần, đóng quân ở bên ngoài Viên Đàm đại quân, đạt được Viên Đàm an bài đã trùng sát tiến vào, thế như trẻ che địa sắt đến chủ sổ sách phụ cận. Cứ việc Viên Thượng binh lính đã sớm chuẩn bị, giờ phút này cũng là lộn xộn vô cùng. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi chuẩn bị kỹ càng. Viên Đàm nhìn xem chính mình tam đệ, vừa cười nói, kỳ thực ta cũng muốn giết ngươi, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Viên Thượng khẽ cắn môi, chỉ huy bên cạnh mình binh lính nhanh chóng phản công. Nghiệp Thành binh mã không có Ký Châu cường đại, Không qua trong nháy mắt, Viên Thượng bọn họ đã rơi tại hạ phòng, bị giết đến người ngã ngửa đổ. Viên Đàm rút kiếm ra khỏi vỏ, đón Viên Thượng đi đến, lạnh lùng nói, "Hôm nay, ta liền muốn thân thủ giải quyết ngươi." Cuồng vọng. Viên Thượng vậy rút ra hắn bội kiếm, cùng Viên Đàm đánh nhau. "Tam đệ, ta đến giúp ngươi." Liền tại hai người quan hệ mật thiết thời điểm, trong quân đột nhiên chuyển đến một tiếng la lên. Bọn họ cùng lúc dừng tay mà lùi về sau, theo tiếng xem đến, chỉ gặp lại có một đội binh mã gia nhập hỗn chiến, lĩnh quân người chính là Viên Hy. "Nhị ca, ngươi rốt cục đến, ha ha." Viên Thượng cười lớn một tiếng, "Viên Đàm, ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ đi. Nhị ca giống như ta, đối ngươi bất mãn. Tại ta quyết định muốn giết ngươi trước đó, đã cùng nhị ca liên hợp, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Viên Đàm chất vấn, "Nhị đệ, ngươi vì sao muốn dạng này?" Viên Hy nói ra, "Đại ca, ngươi thủ đoạn độc ác, không để ý tình nghĩa huynh đệ, nếu để cho ngươi kế thừa Viên gia, có thể sẽ ngay cả ta vậy không thả qua." "Nói hay lắm." Viên Thượng hung hăng nói, "Nếu để cho hắn cầm quyền, chúng ta ai cũng không sống được, chúng ta được tiên hạ thủ vi cường." Chiến cục trong nháy mắt này bắt đầu thay đổi, Viên Đàm binh bại như núi đổ. Viên Đàm tại binh lính liều chết bảo vệ dưới, cuối cùng giết ra khỏi chúng đây, hoảng hốt chạy bừa mà chạy trốn. Chỉ là hắn vừa đi không đến vài dặm, lại nhìn thấy một đội binh mã xuất hiện ở trước mắt, chỉ thấy đối phương treo tảo chữ đại kỳ. Cái này một đội tảo quân bên trong, lãnh binh người chính là Trần Dương. Nhìn thấy Viên Đàm kẻ đào ngũ xuất hiện, sau một khắc, sở hữu người bắn nỏ toàn bộ đem cung nỏ bưng lên. Viên Đàm kém chút bị dọa đến từ trên yên ngựa ngã xuống, phản phất cảm thấy tuyệt vọng đang ở trước mắt. Mắt thấy hậu phương chính mình hai cái đệ đệ theo đuổi không bỏ, trước mắt lại bị tảo quân ngăn cản, hắn cân nhắc một chút lợi và hại. Nếu như bị Viên Thượng bọn họ đuổi kịp, hắn hẳn phải chết, nhưng nếu là đầu hàng tảo quân, có lẽ còn có thể sống sót, thậm chí có thể lợi dụng tảo quân đến chống cự Viên Hy cùng Viên Thượng. "Ta là Ký Châu Viên Đàm, hỏi tướng quân là ai?" Viên Đàm cao giọng nói. "Nguyên lai là Viên Thiệu đại công tử." Trần Dương cười cười, lại nói, "Ta đang muốn đến đây trinh phạt các ngươi, đã ngươi đưa tới cửa, giết." Cái kia chút người bắn nỏ đang muốn xuất kích, nhưng Viên Đàm giơ tay lên nói, "Không, không muốn. Viên gia nội loạn, ta bị Viên Hy cùng Viên Đàm hai người truy sát đến tận đây, ta nguyện đầu hàng tảo thừa tướng, còn đem quân thủ hạ lưu tình, giúp ta đánh lui Viên Hy hai người, ta có thể giúp tảo thừa tướng công phá Nghiệp Thành cùng Ký Châu." Tại sống chết trước mắt, vì mạng sống, hắn đã không để ý tới cái gì. "Viên Đàm, ngươi quả nhiên tư thông tảo tặc, dám muốn liên hợp tảo tặc, hủy phụ thân cơ nghiệp, ngươi thật lớn mật." Viên Thượng rốt cục đuổi theo, hắn nhìn thấy tảo quân thời điểm, giận tím mặt. "Tướng quân, ta thật muốn đầu hàng." Viên Đàm lòng nóng như lửa đốt, lo lắng muộn chính mình liền sẽ không sống được. Trần Dương nói ra, "Người tới, đem Viên Đàm các loại trò khống chế lại." Hắn mắt đã đặt tới, lại vung tay một cái, mấy chiếc ba cung sàng nọ bị đẩy lên đến đây, ngay sau đó Viên Đàm cũng bị khống chế lại. "Xuất kích." Trần Dương còn nói thêm. "Chạy." Nhị ca chạy mau. Viên Thượng nhìn thấy ba cung sàng nọ, hắn cái gì truy sát Viên Đàm tâm tư vậy tiêu tán không còn. Vừa mới nhìn thấy tảo quân thời điểm, hắn rất phẫn nộ. Phẫn nộ qua đi, liền là hoảng sợ, bọn họ không phải tảo quân đối thủ. Chỉ bất quá, hiện tại mới nghĩ đến chạy trốn, đã muộn. "Siêu." Mũi tên dài từ sàng nọ bên trong bắn ra, trong chớp mắt liền xâm nhập trong quân, tiếng kêu rên liên hồi. Chương 273, lợi dụng lẫn nhau. Chương 273, lợi dụng lẫn nhau. Vô tình mũi tên dài, tiến quân thần tốc, mặc qua một viên binh thân thể, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Trong đó một cây sàng nọ mũi tên dài, thế không thể đỡ, vọt thẳng hướng Viên Thượng tọa hạ chiến mã. Lại nghe được một tiếng rên rỉ, chiến mã như là giấy một dạng, bị mũi tên dài cường thế phá vỡ huyết nục, dòng máu cùng nội tạng dài đầy, Viên Thượng cũng bị vung trên mặt đất. Hắn vội vàng đứng lên, quay đầu nhìn xem chiến mã hài cốt, thanh hôi mùi máu tươi tiến vào trong lỗ mũi, sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời lại quên muốn chạy trốn. Viên Thượng từng thấy qua ba cung sàng nọ lợi hại, tự mình trải nghiệm, đây là hắn lần thứ nhất. "Chủ công, chạy mau." Số thân binh nhìn đến đây, vội vàng nắm kéo Viên Thượng, liều mạng lui về sau. Còn có một thân binh, đem chính mình chiến mã nhường lại, bảo hộ Viên Thiệu rời khỏi trong loạt quân. Lại nhìn Trần Dương bên kia, ba cung sàng nọ tạm thời thu hồi, sở hữu người bắn nọ bừng lên tên nọ liên tục xạ kích, đi được không bằng địch quân một ngã xuống, nhưng là binh lính, không sợ chết cản tại Viên Hy cùng Viên Thượng huynh đệ sau lưng. Chém giết đến cuối cùng, vẫn là để bọn họ giết ra đến. Trần Dương vậy không sai người đuổi theo, vung tay một cái để sở hữu binh lính rút lui trở về, ngay sau đó đem Viên Đàm đám người bị vây quanh ở trong đó. Viên Đàm tuy nhiên chật vật trốn chạy đến nơi đây, nhưng là bên cạnh hắn người vậy không ít. Nhìn thấy cái kia chút tên nọ toàn bộ chuyển hướng, nhắm ngay bọn họ, Viên Đàm các loại binh lính không dám phản kháng, không thể không đem chính mình binh khí ném đến một bên đến. Tuy nhiên thân thể hãm địch quân, nhưng cũng coi là sống sót. Viên Đàm cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Trần Dương, hỏi: "Tướng quân, không biết ngươi xưng hô như thế nào?" "Ta chính là các ngươi thống hận nhất Trần Dương." Trần Dương mỉm cười, nói: "Đại công tử, ngươi hẳn là nghe nói qua ta đi, có muốn hay không giết ta?" "Không, không dám." Viên Đàm dùng lực lắc đầu, sau đó lại là kinh ngạc. "Đùa gì thế? Ở chỗ này muốn giết Trần Dương, Viên Đàm biết mình còn chưa kịp động thủ, liền có khả năng bị bắn thành con nhím." Viên Đàm cái này là lần đầu tiên cùng Trần Dương gặp mặt, trước kia hắn đối Trần Dương có quá nhiều loại phỏng đoán, lại nghĩ không ra sẽ là trẻ tuổi như vậy một cá nhân. "Đại công tử, ngươi quả thực muốn đầu hàng." Trần Dương vừa nói chuyện, một bên rút kiếm ra khỏi vỏ, thật giống như Viên Đàm dám lắc đầu phủ nhận lời nói, sẽ một kiếm đem hắn xuyên thủng. Viên Đàm nói ra, "Ta đương nhiên là thành tâm muốn đầu hàng. Chuyện tới bây giờ, hắn coi như không muốn đầu hàng, vậy muộn. Đã như vậy, đem bọn hắn toàn bộ mang về đến. Trần Dương nói xong liền quay người rời đi. Tại Lê Dương Tào quân trong đại doanh, Viên Đàm đám người bị mang về sau, tùy tiện liền an trí ở trường trên sân. Tào Tháo còn chưa có xuất hiện, Viên Đàm liền thấy hai cái quen thuộc gương mặt, chính là Cao Lãm Trương Hợp hai người, hắn không ngừng mà cho bọn hắn nháy mắt ra dấu muốn cầu cứu. Làm sao? Trương Hợp hai người đối Viên Thị không có chút nào hảo cảm, không nhìn thấy như thế, đối Viên Thiệu không tuân theo. Viên Đàm bị đè nén không thôi, sống hay chết, chỉ thuận theo ý trời. Hiện tại đã đem gần tháng tư, Thái Dương không tính là đặc biệt mãnh liệt, nhưng vậy rất nóng. Viên Đàm đám người liền đứng ở trường giữa sân bạo chiếu, chỉ chốc lát đã là miệng đắng lưỡi khô. Trần Dương bọn họ không có muốn tiếp kiến Viên Đàm ý tứ, cũng không có nước và thức ăn cung cấp, dạng này Viên Đàm đám người càng khó chịu hơn. Phùng Kỷ cùng Tân Bình hai người, tình cảnh so Viên Đàm còn thê thảm, sắp choáng đi qua, vừa khát lại đói. Đến lúc chạm vào tối, Thái Dương hạ sơn, nóng bỏng cảm giác lúc này mới biến mất. Viên Đàm trong lòng nghĩ cuối cùng chậm tới, thế nhưng là mặt khác một tuyệt vọng xông lên đầu, đó chính là bọn họ hiện tại đói đến trước bụng thiếp phía sau lưng. Tướng quân, Trần tướng quân. Viên Đàm rốt cục nhìn thấy Trần Dương ở trường trận phụ cận đi qua, hắn vội vàng hô to một tiếng, kích động đến nhanh khóc lên. Trần Dương tìm theo tiếng xem đến, ra vẻ kinh ngạc nói, a, đại công tử thực xin lỗi, ta hôm nay thực tại bận quá, quên an trí các ngươi. Viên Đàm tâm lý hung hăng chửi mắng, dạng này ở đâu là quên, mà là cố ý coi nhẹ. Thái Dương hạ sơn trước đó, Viên Đàm nhiều lần nhìn thấy Trần Dương nhàn nhã xuất hiện ở trường trên sân, có đôi khi cầm thanh thủy, có đôi khi còn cầm ăn, liền là không để ý tới hắn. Hắn không dám đậu đen rau muống, chỉ có thể cầu khẩn nói, Trần tướng quân, ngươi có thể hay không cho chúng ta một điểm ăn uống, lại dẫn ta đi gặp thừa tướng. Trần Dương rất hào phóng nói, đương nhiên không có vấn đề, ta cái này để cho người ta đưa ăn tới. Đa tạ tướng quân. Viên Đàm cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ chốc lát về sau, đồ ăn đưa ra, đương nhiên còn có nước. Viên Đàm bên người binh lính hai mắt phát quang, bọn họ cũng nhịn không được nữa, tìm đem nước uống ánh sáng, lại đem ăn liều mạng hướng miệng bên trong nhét. Tướng quân, ta đâu? Viên Đàm nhìn bên cạnh binh lính ăn uống bộ dáng, nhịn không được nuốt nước bọt, lại phát hiện chính mình không có cái gì. Trần Dương cười nói, thừa tướng thiết tiến, muốn khoản đãi đại công tử. Thật sao? Viên Đàm đại hỉ, cùng lúc lại lo lắng, Tào Tháo có thể hay không giết hắn. Rất nhanh, hắn được đưa tới Tào Tháo chủ sổ sách bên trong. Thừa tướng. Viên Đàm nhìn thấy Tào Tháo thời điểm, vẫn là rất khẩn trương. Hiền tư, nhanh ngồi. Tào Tháo nhiệt tình nói ra. Hiền tư, liền là Viên Đàm biểu tự. Viên Đàm chậm rãi ngồi xuống, hắn chính muốn ăn chút gì không, lại phát hiện mặt bàn trống rỗng, chỉ còn lại có một bát thanh thủy. Cái này mẹ nó liền là thiết tiến khoản đãi. Hắn trừng lớn hai mắt, trong nội tâm tự an ủi mình, nhất định là đồ ăn còn chưa lên đến, chỉ có thể chịu đựng đói uống trước một ngụm nước. Bất quá, nhìn thấy Tào Tháo nhiệt tình, Viên Đàm tâm lý một thả lỏng. Hiền tư, nghe nói ngươi bị Viên Hy bọn họ truy sát. Tào Tháo còn nói thêm. Đề cập cái này, Viên Đàm mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, cao giọng nói, Viên Thượng giết cha đoạt quyền, Viên Hy cùng Viên Thượng cấu kết với nhau làm việc xấu, phải thêm hại tại ta. Ta vốn định đoạt lại thuộc về ta hết thảy, nào biết được bị hai người bọn họ liên thủ, cuối cùng rơi vào cái này kết quả. Tào Tháo lắc đầu thở dài nói, nghĩ không ra Viên Bản Sơ sau khi chết, huynh đệ các ngươi sẽ huyên náo như thế. Ta cùng Viên Bản Sơ cũng là quen biết đã lâu, ngươi tìm tới hạ xuống ta, đương nhiên là hoan nghênh, thậm chí còn có thể giúp ngươi đoạt lại hết thảy. Viên Đàm thân thể hơi chấn động một chút, kinh ngạc nhìn xem Tào Tháo, không thể tin được chính mình nghe được lời nói. Tào Tháo còn nói thêm, bất quá, ta vậy có điều kiện, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đạt được Ký Châu, ta liền để ngươi làm Ký Châu mục, quản lý Bắc Phương Tư Châu, cảm thấy thế nào? Thừa tướng, ngươi đây là nghiêm túc sao? Viên Đàm đối điều kiện này rất tâm động, trong lòng của hắn đang nghĩ, có thể tạm thời lợi dụng Tào Tháo đối phó Viên Thượng bọn họ. Đến lúc đó, hắn trở thành Ký Châu mục, một lần nữa thống lĩnh Bắc Phương, Tào Tháo vậy không xen vào hắn, lại báo đã từng Lê Dương mối thủ. Thừa tướng nói, đương nhiên là thật. Không đợi Tào Tháo đáp lại, Trần Dương liền đã trước khi nói ra, nghiệp thành khó công, chúng ta thúc thủ vô sách, không biết đại công tử ngươi nhưng có phương pháp. Viên Đàm nghiêm túc muốn một lát, hắn nào có cái gì phương pháp. Huống chi Phùng Kỷ cùng Tân Bình cũng không ở nơi này, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Đại công tử, ngươi không nói một lời, là muốn bảo vệ nghiệp thành. Chẳng lẽ nói, ngươi đầu hàng là giả, liền là muốn lợi dụng chúng ta giúp ngươi giết Viên Hy huynh đệ. Trần Dương còn nói thêm. Viên Đàm liền là nghĩ như vậy, hắn đương nhiên không thể thừa nhận, thành khẩn nói, ta chính là không có phương pháp gì, nhưng ta đầu hàng tuyệt đối là thành tâm, thừa tướng ngươi không tin lời nói, để cho ta làm cái gì đều có thể. Coi là thật. Trần Dương lại hỏi. Khẳng định là thật, các ngươi có cái gì muốn cho ta làm? Như vậy dạng này tốt nhất, ta có một việc muốn cho ngươi hỗ trợ, chúng ta ngày mai lại nói. À tốt, tốt. Viên Đàm trong lúc nhất thời nhìn không thấu Trần Dương muốn làm cái gì, đành phải gật đầu đáp ứng. Trần Dương lại nói, tốt, đại công tử ngươi có thể đi xuống nghỉ ngơi, có chuyện gì chúng ta ngày mai bàn lại. Nghe được Trần Dương lời nói, Tào Tháo vậy vung tay một cái, để cho người ta đem Viên Đàm cho mang xuống đến. Không phải, ta còn không có. Viên Đàm ngộng, đây không phải muốn thiết tiến khoản đại sao. Ta mẹ nó cũng chỉ uống một bát nước, cái gì cũng chưa ăn. Cứ việc dạng này, Viên Đàm vậy không dám phản kháng, tùy ý người bên cạnh đem hắn mang xuống đến. Chương 274, đào danh nước. Chương 274, đào danh nước. Từ An, ngươi đã từng nói qua Viên Đàm sẽ đầu hàng, nhưng hắn nhất định không phải thành tâm. Chủ sổ sách bên trong, Tào Tháo còn nói thêm, khẳng định không phải thành tâm, hắn chỉ là muốn lợi dụng chúng ta giúp hắn tấn công Viên Thượng, để hắn làm ký châu mục về sau, lại tìm kiếm nghị cách thoát ly chúng ta khống chế, thậm chí là phản bội. Trần Dương nói ra, chúng ta làm như thế, cũng là vì lợi dụng hắn. Tào Tháo ngẫm lại, lại hỏi, chúng ta đối xử như thế Viên Đàm, còn nói bọn họ một buổi chiều, đây cũng là ý gì? Trần Dương giải thích nói, thừa tướng cảm thấy, Viên Đàm dưới trướng binh lính như thế nào? Hà Bắc Nhân cường mã tráng, Viên Đàm binh lính là từ ký châu mang đến, đều là Viên Thiệu đã từng bộ hạ cũ, đi theo Viên Thiệu chinh chiến nhiều năm, thực lực không kém. Tào Tháo nói đến đây thời điểm, hắn giống như nghĩ đến cái gì, nói, Tử An ngươi đây là nghĩ, đem Viên Đàm dưới trướng binh lính thu làm của riêng. Trần Dương gật đầu nói, không sai, Viên Đàm không phải thành tâm muốn đầu hàng, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người cũng giống hắn hy vọng. Hắn mang đến binh lính có hơn 20.000, coi như chúng ta chỉ lấy phục 10.000 người, đối với chúng ta vậy có lợi thật lớn. Trần Dương tiếp tục nói, muốn thu phục, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần tại trong tuyệt cảnh, lại cho bọn họ hy vọng, liền thành. Nói có lý, về phần làm sao thu phục, ta liền bất quá hỏi. Tào Tháo nói ra, bất quá, ngươi vừa rồi nói, ngày mai muốn để Viên Đàm đi làm việc, cái này muốn làm gì? Ta muốn một lần nữa lập lại chiêu cũ. Trần Dương cười nói, lúc trước chúng ta tấn công Hạ Bì, cũng là đánh lâu không xong, lợi dụng tấn công Hạ Bì phương pháp đối phó Nghiệp Thành, có lẽ vậy có hiệu quả. Tào Tháo trầm tư một hồi, không có phản đối, toàn bộ nghe từ Trần Dương an bài, bởi vì Trần Dương không để cho hắn thất vọng qua. Từ chủ sổ sách bên trong rời đi, đã rất đêm tối. Trần Dương đi đến trên giáo trường, lại nhìn thấy Viên Đàm các loại binh lính. Đại công tử, hôm nay thực xin lỗi, không thể cùng lúc trông nom các ngươi. Trần Dương hướng sau lưng phất phất tay, mấy cái trong quân đại phu vội vàng đi tới, lại nói, hôm nay các ngươi chém giết một trận, nhất định có không ít huynh đệ thụ thương, ta chỗ này có tốt nhất thuốc trị thương, các ngươi nhanh cho các vị huynh đệ liệu thương. Cái kia có chút lớn phu vội vàng đi lên trước, tại cái này kiểm tra phía dưới, không phát hiện thiếu binh lính cũng có mỗi cái trình độ khác biệt vết thương. Các binh sĩ sở thụ vết thương tuy nhưng không tính nặng, nhưng là vết thương đã nhiễm trùng, nếu như tiếp tục chuyển biến xấu, lấy nơi này chữa bệnh điều kiện, có khả năng một mệnh ô hô. Trị thương sử dụng thuốc, toàn bộ là hoa đà phối chế, hiệu quả cực dai, thuốc bột vừa rơi vào trong vết thương, liền có chỗ làm dịu. Thấy cảnh này, những binh lính kia đối Trần Dương cảm kích không thôi, trên chiến trường bị địch nhân giết chết, hoặc là trọng thương mà chết, bọn họ nhìn quen lắm rồi. Bọn họ không qua binh sĩ bình thường, đồng dạng thụ thương vậy cực ít có người hỏi đến, giống Trần Dương dạng này quan tâm còn là lần đầu tiên gặp. Tiếp đó, Trần Dương còn đem hoàn hảo lều vải phân phối cho bọn hắn. Tướng quân, đa tạ. Viên Đàm khách sáo nói. Trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, quản những binh lính kia làm cái gì? Còn không bằng mang đến cho ta ăn, ta mẹ nó đều nhanh chết đói. Đại công tử, đã không còn sớm, ngươi vậy nhanh nghỉ ngơi đi. Trần Dương vậy khách sáo cười cười, sau đó quay người rời đi. Ta. Viên Đàm vừa muốn nói chuyện, bụng cục vang lên đến, biệt khuất mà xấu hổ. Chủ công, ngươi nói. Tân Bình kinh ngạc hỏi, không phải mới vừa thừa tướng thiết tiến mời? Viên Đàm gương mặt đỏ lên, che bụng không muốn để cho nó gọi. Phùng Kỷ giống như minh bạch cái gì, từ trên thân lấy ra hai cái bánh nướng. Chủ công, đây là ta vừa lưu lại, nếu như ngươi ăn ngon, thật là thơm. Còn không đợi Phùng Kỷ nói hết lời, Viên Đàm đã đoạt tới, loạn xạ hướng miệng bên trong nhét, hai ba lần giải quyết, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tào thừa tướng đối xử như thế chủ công, cũng quá đáng đi. Tân Bình thấp giọng nói. Chủ công, Tào thừa tướng như thế, chúng ta thật muốn đầu nhập vào hắn sao? Phùng Kỷ lo âu nói ra. Dĩ nhiên không phải. Viên Đàm khó khăn nuốt xuống trong miệng đồ vật, lại nói, ta chỉ là muốn lợi dụng Tào Tháo giúp ta chống cự Viên Hy cùng Viên Thượng, lần nữa đến cả Kỳ Châu, nhưng hiện tại không thể không ăn nhờ ở đậu, toàn bộ các ngươi cho ta chú ý một chút, chỉ cần có phản kháng Tào Tháo thời cơ, lập tức căn bài. Đây đã là không có cách nào bên trong biện pháp, nếu như không dạng này, bọn họ chút người này, chỉ sợ đã bị Viên Hy cùng Viên Thượng liên quân giết. Chủ công, có Trần Dương tại Tào quân bên trong, chúng ta làm như vậy khả năng tương đối khó. Tân Bình nói ra. Viên Đàm còn muốn nói chút gì, đột nhiên nhìn thấy một bóng người đi tới, hắn vội vàng đình chỉ cái đề tài này, lo lắng sẽ bị người khác nghe. Trương tướng quân, nguyên lai là ngươi. Viên Đàm cười nói. Hắn cảm thấy Trương Hợp cũng là Viên Thiệu bộ hạ cũ, có lẽ có thể lôi kéo. Các ngươi đi theo ta. Bóng người kia chính là Trương Hợp, thư nhẹ một tiếng liền đem bọn hắn đưa đến một rách dưới trong lều vải, lại nói, các ngươi tạm thời ở chỗ này mặt. Cái này lều vải, dơ giấy bẩn tiểu kém, còn tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Viên Đàm làm Viên gia đại công tử, hắn có thể nào ở tại cái địa phương quỷ quái này? Thế nhưng là còn không đợi hắn mở miệng, Trương Hợp còn nói thêm, đây là Trần tướng quân an bài, ngươi nếu là không muốn ở, đi ngủ giáo trường đi. Nói xong, hắn quay người rời đi, còn an bài không ít binh lính nhìn bọn hắn chằm chằm, đây là không tin nhầm trước. Viên Đàm khẳng định không muốn ngủ giáo trường, đành phải biệt khuất đi vào trong lều vải, tạm thời cho nhẫn. Trần Dương, ngươi đây là khinh người quá đáng. Viên Đàm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ làm như thế, là cố ý muốn nhằm vào chúng ta. Phùng Kỷ thở dài một tiếng, tại tàu doanh bên trong, tính mạng cũng bị bọn họ trường khống, không thể không cúi đầu. Viên Đàm chỉ có thể ngồi ở một bên, chờ đợi thời gian đi qua. Sáng ngày thứ hai, Viên Đàm còn chưa tỉnh ngủ, nghe được Trương Hợp thanh âm truyền đến. Toàn bộ đứng lên cho ta, Trần tướng quân muốn gặp các ngươi. Viên Đàm vừa định hét lớn một tiếng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Lập tức hắn tỉnh ngộ, nơi này không phải mình địa phương, mặc quần áo rời đi lều vải, nhìn thấy Trần Dương đã ở trường trên sân. Trần tướng quân, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Viên Đàm hỏi thăm. ta còn nhớ rõ đại công tử hôm qua nói qua, vô luận để ngươi đi làm cái gì đều có thể. Trần Dương nghiền ngẫm nở nụ cười. Nói là qua, tướng quân ngươi muốn cho ta làm cái gì? Viên Đàm có một loại dự cảm không tốt. Trần Dương xem thấu hắn lo lắng, cười nói, ngươi yên tâm đi, ta không phải muốn ngươi đi chịu chết, liền là làm điểm khổ hoạt, không lát nữa hơi mệt. Không phải chịu chết liền tốt, Viên Đàm vỗ tim nói, ta không sợ mệt mỏi, có cái gì khổ hoạt, ngươi cứ việc giao cho ta tới làm liền là. Hắn đang nghĩ, chính mình dưới trướng binh lính có hơn 20.000, chỉ là khổ hoạt tính được cái gì? Vậy mà, hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới, Trần Dương mang lên hắn cùng mấy trăm thân binh, đi vào Nghiệp Thành phía dưới. Tướng quân, ngươi đây là muốn làm gì? Viên Đàm một mặt mộng bức, muốn nói công thành lời nói, bọn họ chỉ có vài trăm người làm sao công? Đào danh nước. Trần Dương đưa tay chỉ Nghiệp Thành, lại chỉ bên cạnh Trương Hà, rồi nói tiếp, ta có kế có thể công phá Nghiệp Thành, nhưng cần đào một đầu danh nước dẫn nước chìm Nghiệp Thành. Ngươi được dựa theo trên bản vẽ đến nào, không cần quá sâu, trước đào 3 thước sâu, rộng 3 thước đi. Hắn lại lưu lại mấy ngàn binh lính, tại phụ cận nhìn chằm chằm Viên Đàm đám người, đem yêu cầu nói một cách đơn giản một lần, liền muốn về đến. Tướng quân, chờ một chút, đào cái này danh nước có làm được cái gì? Mới 3 thước a. Viên Thiệu khó hiểu nói, chúng ta liền tại Nghiệp Thành phía dưới, vạn nhất Viên Thượng phái người đi ra, chúng ta vậy rất nguy hiểm. Trần Dương chỉ bên người cái kia mấy ngàn người, nói, bọn họ liền là đến bảo hộ đại công tử, nếu như Viên Thượng dám mở cửa thành đi ra cái kia tốt nhất, chúng ta sẽ trực tiếp giết tiến vào. Hắn vô Viên Đàm bả vai, rồi nói tiếp, ủng hộ, ta xem trọng ngươi. Chương 275, nước ngập Nghiệp Thành. Chương 275, nước ngập Nghiệp Thành. Viên Đàm mặt cũng triệt để đêm đen đến, hắn biết mình lại bị Trần Dương hố. Trần Dương, ngươi đây là đang đùa ta. Viên Đàm thấp giọng nói ra, hôm nay ta sở thụ khuất nhục, nhất định sẽ muốn ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Nếu như không phải muốn đùa nghịch hắn, như thế nào lại làm ra an bài như vậy đến? Viên Đàm hai tay vậy chăm chú, một hơi không trô như vùng. Chủ công, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đào đi. Tân Bình bất đắc dĩ nhìn bên cạnh cái kia chút giám sát binh lính, hắn cầm lấy một cái cuốc, bất đắc dĩ bắt đầu đào danh nước. Nghiệp Thành bên trong, Viên Thượng nghe được Tào Quân lại xuất hiện dưới thành, hắn bị dọa đến toàn thân chấn động, vội vàng đi đến trên cổng thành, nhìn xem xảy ra chuyện gì, lại nhìn thấy Viên Đàm liền dưới thành đào danh nước. Viên Thượng không khỏi sửng sở, hoàn toàn không hiểu rõ Viên Đàm đang làm cái gì. Đại công tử, các ngươi đây là muốn đào Trương Hà nước đến chìm Nghiệp Thành sao? Thẩm Phối đứng ở trên thành lầu, xem thường nói, nếu quả thật muốn nước ngập Nghiệp Thành, đào được sâu một điểm có lẽ còn hữu dụng, các ngươi mới đào rộng 3 thước, dùng để nuôi cá sao? Nghe được Thẩm Phối lời nói, trên cổng thành những người khác cười. Viên Thượng cũng nói, đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi đầu nhập vào Tào Tháo sẽ nhận được trọng dụng, hiện tại xem ra vậy không gì hơn cái này a. Viên Hy phụ họa cười cười, cũng nói, làm sao đại ca ngươi cũng muốn đi ra làm lao công? Đường đường đại công tử, thế mà rơi vào như thế kết quả, thật đáng thương a. Viên Thượng cười lạnh nói, đại ca, nếu không ngươi vẫn là quỳ xuống đến, hướng ta đầu hàng đi. Có lẽ dạng này, ta còn có thể khai thành bên trong để ngươi trở về, lại tha cho ngươi một mạng. Nghe được trên cổng thành tiếng đùa cợt âm, Viên Đàm một tay lấy trong tay đồ vật vứt trên mặt đất, tức giận coi trọng đến. Nếu không phải là tình cảnh xấu hổ, Viên Đàm liền trực tiếp công thành. Chủ công, vào lúc này, chỉ có thể nhẫn. Tân Bình nói khẽ. Tiếp tục đào. Viên Đàm hét lớn một tiếng, các ngươi chờ đó cho ta. Một ngày nào đó, hắn muốn để bọn họ nỗ lực hôm nay đại giới, bao quát Tào Tháo cùng Trần Dương. Những người này toàn bộ đáng chết. Dạng này một đảo, liền là một ngày đi qua. Bởi vì Trần Dương không đẩy nhanh tốc độ trình, Viên Đàm bọn họ liền mải cọ lấy tiêu hao thời gian, cũng không nguyện ý tăng tốc tiến độ. Cho nên, một ngày cũng chỉ đào một nửa, còn lại cái kia một nửa bọn họ ngày thứ hai vẫn phải tiếp tục, bên người thân binh đã tiếng oán than dậy đất. Ngày đầu tiên khai quật danh nước, Viên Thượng không có phái binh trước đến ngăn cản, chỉ là tùy ý tìm mấy cái cá nhân ở trên thành lầu nhìn xem, đến tối Viên Đàm rút lui thời điểm, giám thị người vậy đi theo rút lui. Ngày thứ hai, cũng là dạng này. Viên Thượng vẫn không quên trào phúng hai câu, Viên Đàm hận không thể xông lên đến đem hắn một cái cuốc đánh chết. Ngày thứ hai buổi chiều, danh nước sắp đào xong, Viên Thượng đám người đứng ở trên thành lầu nhìn xem đến, lại trào phúng bọn họ một lần. Muốn dùng Trương Hà nước rót thành, cái này danh nước đào được như vậy cạn, không còn gì khác, ta cho rằng không cần để ý tới. Thẩm Phối nói ra. Quách Đồ vậy đồng ý nói, nếu quả thật muốn nước ngập Nghiệp Thành, liền sẽ không đem danh nước đào thành dạng này, Trần Dương hẳn là lấy Viên Đàm làm mồi nhử, mắt ở chỗ gạt chúng ta ra khỏi thành, ngàn vạn không thể lên làm. Nghe được bọn họ nói như vậy, Viên Thượng liền nói ra, để bọn hắn tùy tiện làm sao dạy vào đi. Giải thích, đám người rời đi thành lâu. Viên Đàm đào hai ngày, rốt cục dựa theo Trần Dương cho phương pháp toàn bộ đào xong. Trở lại Tào Doanh, Viên Đàm trên mặt khó chịu cũng không còn cách nào che giấu, sắc mặt đen trầm xuống đến. Đại công tử, toàn bộ đào thông. Trần Dương vừa cười vừa nói. Đào thông. Viên Đàm nhịn xuống một hơi này, giả ý cười làm lành nói, tướng quân ngươi còn có cái gì phân phó sao? Trần Dương mỉm cười, đương nhiên là có, các ngươi đêm nay tiếp tục đến đảo. Cái gì? Viên Đàm nhảy dựng lên. Tâm lý thầm mắng, đều do chính mình miệng tiện, khách khí với hắn cái gì? Đại công tử trước không muốn tức giận, đêm nay không chỉ là các ngươi đến đảo, ta sẽ phái ra gấp 10 lần người cùng ngươi cùng một chỗ đảo. Trần Dương cười giải thích nói, ngươi cũng đã biết, ta vì sao để ngươi đảo 2 ngày, mới đảo ra rộng 3 thước độ. Đó là bởi vì, ta muốn để Viên Thượng cũng không rõ ràng chúng ta đang làm cái gì. Viên Đàm giống như minh bạch Trần Dương lời nói, hắn biệt khuất tiêu tán không còn, kích động hỏi, ngươi đây là nói, hai ngày này chúng ta tại Mê Hoặc Viên thượng, tại đêm nay triệt để đem danh nước đào thông, với lại đào được càng lớn càng sâu. Trần Dương gật đầu nói, đại công tử quả nhiên thông minh, nếu như nước ngập Nghiệp Thành, ngươi cảm thấy Viên Hy bọn họ còn có thể được bao lâu? Nghiệp Thành bị nước ngập, còn có thể đem sở hữu lương thực vật tư bao phủ, ta nghĩ không ra ba ngày, ta cái kia hai cái đệ đệ không thể không bỏ thành mà chạy, bọn họ chỉ cần ra khỏi thành liền chết chắc. Viên Đàm kích động nhìn xem Trần Dương, lại nói, tướng quân, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết? Trần Dương nói ra, có một số việc, càng là ít người biết rõ, thì càng khó để lộ bí mật, không phải sao? Đại công tử các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, đêm nay tiếp tục đến nào, đã đào hai ngày, các ngươi cũng coi là kinh nghiệm phong phú. Kinh nghiệm phong phú? Câu nói này, để Viên Đàm nghe, làm sao có chút chói tai. Bất quá, hắn giờ phút này nhiệt huyết sôi trào, đấu trí tràn đầy, không quan tâm cái này chút chói tai lời nói, im lặng chờ đợi ban đêm đến. Rất nhanh liền là buổi tối. Trần Dương tìm hơn 5000 binh lính, cùng tại Viên Đàm bên người cùng lúc xuất phát, mặt khác lại chuẩn bị mấy ngàn binh lính, mang theo mấy chiếc phích lịch xe dưới thành bố phòng. Chỉ cần bị Nghiệp Thành người bên trong phát hiện, hắn liền dùng phích lịch xe oanh kích, để Viên Thiệu không cách nào ngăn cản đào thông danh nước. 5000 người cùng một chỗ khai quật tốc độ thật rất nhanh, một mực đào được thiên hạ này nửa đêm. Thông, rốt cục thông. Viên Đàm đầu tiên hưng phấn mà quát to một tiếng. Sau đó rầm rầm tiếng nước tại bờ sông vang lên, dậy sóng nước sông toàn bộ tuôn hướng thành môn bên kia. Đại công tử, ngươi có muốn hay không thân thủ giết Viên Hy cùng Viên Thượng? Trần Dương còn nói thêm. Đương nhiên muốn, tướng quân ngươi có phương pháp. Viên Đàm trong đôi mắt tránh qua một tia hung quang. Trần Dương chỉ vào Nghiệp Thành mặt phía bắc, nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, liền vào ngày mai, Viên Hy huynh đệ sẽ bỏ thành mà bắc thượng, ta cùng thừa tướng liền tại Nam Môn tấn công, đại công tử ngươi dẫn theo lĩnh thân binh tại Bắc Phương mai phục, trận chiến này tất thắng. Chỉ nhìn Viên Đàm do dự một chút, nói, tốt, ta nghe ngươi. Nhìn xem quần quần nước sông tràn vào Nghiệp Thành, Viên Đàm hoàn toàn yên tâm, chẳng biết tại sao, hắn đối Trần Dương nhiều mấy phần tín nhiệm. Nếu như ta có thể được đến đây người, còn cần sợ ta cái kia hai cái đệ đệ. Liên La Tào Tháo cũng không phải đối thủ của ta. Viên Đàm thì thầm trong lòng, lại muốn đánh Trần Dương chủ ý. Vào lúc này, Nghiệp Thành bên trong, không ít người bị lũ lụt cho bừng tỉnh. Sau khi thức dậy, bọn họ mới phát hiện nội thành đã tràn đầy nước sông, trong lúc nhất thời các loại tiếng gọi ầm ĩ âm liên tục không ngừng. Chủ công, không tốt. Thẩm Phối đi vào viên phủ, hắn đánh thức Viên Thượng, nói, Nghiệp Thành bị nước ngập. Cái gì? Viên Thượng kinh ngạc nói. Mới vừa đi tới ngoài phủ đệ mặt, hắn liền thấy một vùng biển mênh mông, lũ lụt còn muốn tràn vào viên gia trong phủ đệ. Tam đệ, chúng ta sở hữu lương thảo vật tư, vậy toàn bộ bị chìm. Viên Hy cũng vội vàng đi đến, thở dốc nói, mặt khác, trong quân loạn thành một bầy, không cách nào khống chế. Viên Đàm, đáng chết Viên Đàm. Viên Thượng mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Bọn họ chỉ cho là Viên Đàm đang nháo cho cười, không nghĩ tới là cố ý giả thoáng nhất thương, sau đó lại đến thật. Viên Đàm băng lênh ánh mắt, rơi đang thẩm vấn xứng trên thân. Lúc trước nói không cần để ý tới người, liền là Thẩm Phối. Thẩm Phối bị nhìn thấy lưng phát lạnh, chậm rãi cúi người, không dám nói lời nào. Tam đệ, trước mắt trọng yếu nhất là trước tiết thủy, nếu không chúng ta đều muốn xong. Viên Hy nói ra. Bọn họ luôn cuống tay chân, chỉ có thể mau chóng sắp xếp người đem nước bài xuất ngoài thành. Bận rộn đến hừng đông, một điểm tiến độ cũng không có, nước sông ngược lại càng ngày càng nhiều. Chủ công, Tào quân lại tới công thành. Mặt trời từ phương đông mọc lên thời điểm, Quách Đổ đột nhiên chạy về tới nói. Chương 276, đầu hàng không giết. Chương 276, đầu hàng không giết. Trần Dương đi theo tại Tào Tháo trong đại quân, đã tập hợp tại Nghiệp Thành Nam Môn bên ngoài. Xuất phát từ công thành cần, Trương Hà lỗ hổng bị chắn, nhưng là nội thành ngoài thành vẫn là một vùng biển mênh mông. Tào Tháo vậy không vội mà trực tiếp công phá thành môn, sai người lợi dụng phích lịch xe không ngừng mà đem cự thạch tìm đến phía thành lâu, khiến cái kia chút thủ thành binh lính không dám xuất hiện phòng thủ. Tiếp đó, Tào Tháo lại sai người hô to, đầu hàng không giết. Thế là, một trận đầu hàng không giết thanh âm truyền đến nội thành, các binh sĩ tâm tư dần dần bị dao động. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Bị phích lịch xe oanh kích một phen, lại thêm Nghiệp Thành bị nước ngập, nội thành cái kia chút tướng sĩ tại quá quan trọng đả kích phía dưới, tâm tính đã băng, nhịn không được mở cửa thành ra. Số thủ thành tướng lãnh cũng không chịu nổi loại áp lực này, cũng đúng Viên thị huynh đệ triệt để hết hy vọng, tranh nhau chen lấn tông cửa xông ra. Từ An, bọn họ thật đầu hàng. Tào Tháo kích động đến cười ha hả, tiếp lấy hắn xuất lĩnh dưới trướng binh lính, trước đến sắp xuất hiện thành tướng sĩ toàn bộ khống chế lại. Thừa tướng, hiện tại có thể vào thành. Trần Dương nói ra. Lập tức vào thành. Tào Tháo một tiếng hô to, bên người quan vũ, Hạ Hầu Đôn đám người đầu tiên hướng phía Nghiệp Thành Nam đại cửa tiến vào, những nơi đi qua, không người dám phản kháng. Trần Dương không có vào thành, hắn cùng Lý Nguyên cùng một chỗ mang lên 5000 người, cuốn qua Nghiệp Thành hướng phía Bắc Môn phương hướng đến. Nghiệp Thành binh lính toàn bộ vứt xuống vũ khí đầu hàng, ngay sau đó Tào Tháo bọn họ cường thế đem Nam Môn cho khống chế lại, lại sau đó giết vào nội thành. Nội thành nước động vẫn là rất sâu, Tào Tháo đại quân hành động bất tiện. Viên Hy huynh đệ nhìn thấy nội thành tướng sĩ đã đầu hàng, bọn họ không còn dám do dự, thừa dịp Tào quân hành động bất tiện còn không có giết tới, mau chóng mở ra Bắc Môn chạy ra đến. Tại Nghiệp Thành bên ngoài Bắc Môn ba dặm, một chỗ trong rừng cây, Viên Đàm mang theo mấy vạn người mai phục ở chỗ này, hắn đã nghe được Nghiệp Thành phương hướng bên trong truyền đến từng cơn tiếng la giết âm. Trần Dương bọn họ thật thành công. Viên Đàm tâm tình hết sức kích động. Chủ công, ta luôn cảm thấy làm như vậy có cái gì không thích hợp. Bên người Tân Bình đột nhiên nói ra, Trần Dương làm sao lại tùy ý chúng ta báo thủ. Ta nghĩ hắn hẳn là có trá. Viên Đàm không có cân nhắc nhiều như vậy, do dự một hồi, nói, bởi vì chúng ta đầu hàng, cho nên Trần Dương cho là chúng ta đáng giá tin tưởng mà làm như vậy, phải chăng có khả năng? Phùng Kỳ gật đầu nói, thật là có khả năng, có phải hay không trọng trị ngươi nghĩ quá nhiều. Tân Bình do dự một hồi lâu, hy vọng như thế đi. Đợi thêm một hồi, phía trước thám báo trở lại báo cáo, liền nói Viên Hy cùng Viên Thượng hai người, dẫn dắt kẻ đào ngũ hướng phía bọn họ phương hướng đến. Quả nhiên cùng Trần Dương nói một dạng, ha ha. Viên Đàm trong thanh âm có khó mà ức chế hưng phấn, bất kể là phải hay không, hiện tại đã không có thời gian do dự, toàn quân chuẩn bị. Qua một hồi lâu, một đội hơn 3 vạn người, loạn cả một đoàn binh lính, đang muốn đi vào trong rừng cây. Viên Hy, Viên Thượng, mau tới nhận lãnh cái chết. Viên Đàm hét lớn một tiếng, hắn đầu tiên từ trong rừng cây lao ra, tiếp xuống hơn 20.000 tinh nhuệ nhau nhau đánh tới. Viên Thượng huynh đệ hai người nhìn đến đây có mai phục, nhất thời kinh hãi, sau đó lại loạn. Viên Đàm, lại là ngươi. Viên Thượng phẫn nộ nhất, giữa bọn hắn xung đột đã không phải lần đầu tiên, thậm chí tăng lên đến không chết không thôi trình độ. Hắn hét lớn, giết cho ta Viên Đàm. Viên Thượng bên người binh lính, vậy trước tiên phản kháng. Tại bọn họ đánh cho chính hỏa nhiệt thời điểm, trong rừng cây lại tới một đội binh mã. Trần Dương ngồi tại trên chiến mã, tùy ý vung tay một cái, sau lưng 1.000 danh cung nỏ thủ lập tức tiến lên, bưng lên liên nộ chờ đợi Trần Dương mệnh lệnh. Trần tướng quân, các ngươi đến rất đúng lúc, mau giúp ta giết Viên Thượng. Viên Đàm cười ha ha, nâng lên kiếm chỉ lấy Viên Thượng, nói, hôm nay các ngươi chết chắc. Tam đệ, không muốn ham chiến, thừa cơ giết ra đến. Viên Hy vậy chú ý tới Trần Dương xuất hiện, hắn sắc mặt đại biến, nhanh chóng triệu tập chính mình thân binh vây quanh tới. Trần Dương bất vi sở động, mắt lạnh nhìn xem huynh đệ bọn họ chém giết. Đại ca, ngươi khả năng bên trên làm. Viên Hy còn nói thêm, Trần Dương đây là lợi dụng huynh đệ chúng ta tự giết lẫn nhau, hắn muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Lời này vừa từ trong loạn quân vang lên, Viên Đàm cùng Viên Thượng sững sờ một lát, một loại hoảng sợ suy nghĩ nhanh chóng từ trong đầu hắn sinh sôi. Chủ công, khả năng chúng ta là thật bên trên làm. Tân Bình trước hết kịp phản ứng, hoảng sợ nhìn về phía Trần Dương bên kia, trên mặt đều là vẻ khó tin. Không có khả năng. Viên Đàm liền làm mãng một điểm, nhưng hắn không phải người ngu. Nghe được Viên Hy những lời kia trong nháy mắt, Viên Đàm trong đầu vậy xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng là, hắn không thể tin được chính mình sẽ lên làm. Cái này chút đều khó có khả năng. Đại ca, nếu không chúng ta cùng nhau liên thủ giết ra đi thôi. Viên Thượng tỉnh ngộ lại, đầu óc nhất chuyển, lại nói, bằng không, chúng ta ai cũng đừng nghĩ còn sống. Chỉ nhìn Viên Đàm sắc mặt tâm trầm, băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn xem Trần Dương. Do dự một hồi lâu, hắn cảm thấy mình nhất định phải mới quyết định, cao giọng nói, liên thủ. Sở hữu binh lính trong nháy mắt này hội tụ vào một chỗ, cùng một chỗ hướng phía bắc phương trùng đến. Các ngươi quả nhiên là huynh đệ đồng tâm. Trần Dương nói xong liền đem tay nâng lên, nặng hơn nữa trọng địa vung xuống. Đứng tại phía trước 1.000 người bắn nỏ cùng lúc giữ lại cơ quan, tên nỏ bay lượn mà qua, hậu phương binh lính một tiếp lấy một ngã xuống. Đầu hàng không giết. Trần Dương lại hô to nói. Thanh âm hắn vừa dứt, bên người kỵ binh đã cưỡi ngựa đuổi kịp đến, vậy cao giọng nói, đầu hàng không giết. Cái kia chút đạt được qua Trần Dương chỗ tốt binh lính, đột nhiên nghe được câu nói này, trong bọn họ tâm bắt đầu dãy rủa. Nhìn thấy quân tâm đã dao động, Viên Đàm rốt cuộc minh bạch, chính mình từ vừa mới bắt đầu, liền bị Trần Dương đùa bỡn. Viên Đàm liều mạng muốn giết ra đến, không còn dám cùng Trần Dương đối kháng. Nhưng là, Lý Nguyên như thế nào lại để bọn hắn cứ như vậy thoát đi, mang theo kỵ binh truy kích mà tới. Trần Dương chậm rãi bưng lên một thanh thép. Nỏ, cưỡi ngựa vậy đuổi kịp đến, giữ lại cơ quan, tên nỏ hướng phía Viên Đàm bắn nhanh mà ra. Siêu. Cơ hội trong nháy mắt này, Viên Đàm cảm giác được gặp nguy hiểm đánh tới. Hắn vội vàng đưa tay hướng bên cạnh một chảo, đem bên cạnh Viên Hy bắt tới cản tại phía sau mình. Đại ca, ngươi. Viên Hy trừng lớn hai mắt, nhìn xem tên nọ xuyên thấu thân thể của mình, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Viên Đàm. Chi tiêu tên nọ sức lực rất mạnh, xuyên thấu Viên Hy về sau, còn đâm tại Viên Đàm bụng. May mắn trên thân chiến giáp so sánh kinh dày, cùng lúc ngăn trở đầu mũi tên, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy đau đớn không thôi. Vì cái gì? Viên Hy vừa mới dứt lời, triệt để tắt thở tức, ánh mắt còn không cam lòng nhìn xem Viên Đàm. Chỉ là ngươi không may thôi. Viên Đàm rất là lãnh huyết. Vung tay đem Viên Hy thi thể ném ở một bên. Nhị ca. Viên Thượng kịp phản ứng về sau, đột nhiên giận dữ, nhấc lên kiếm muốn giết Viên Đàm. Chủ công, đã không có thời gian, đi mau a. Quách Đổ giữ chặt Viên Thượng tay, bây giờ không phải là nội đấu thời điểm. Ngươi chờ đó cho ta. Viên Thượng chỉ Viên Đàm, hắn đối Viên Đàm phẫn nộ, so với Trần Dương còn muốn sâu. Nghĩ không ra Viên Đàm ác như vậy độc. Trần Dương cũng bị hắn kinh ngạc đến, buông xuống cung nỏ, lại nói, đầu hàng không giết. Cái kia chút đi theo Viên Đàm trốn tới binh lính, nhìn thấy chủ công mình vậy mà như thế ác độc. Bọn họ lại không muốn tiếp tục đi theo tâm tư. Lại một lần nghe được đầu hàng không giết, lại nghĩ tới chính mình hãm sâu tuyệt cảnh, chỉ có đầu hàng có thể sống, bọn họ một tiếp lấy một bỏ vũ khí xuống. Một nhóm lớn binh lính đầu hàng phản loạn, trực tiếp để Viên Đàm huynh đệ hai người lâm vào khốn cảnh. Mau tới bảo hộ ta rời đi. Viên Đàm sốt ruột quá to. Đúng vào lúc này, Lý Nguyên trùng sát mà tới. Chương 277, Bình Định Bắc Phương. Chương 277, Bình Định Bắc Phương. Lý Nguyên trong nháy mắt đuổi tới Viên Đàm bên người, trường kích giơ lên dùng lực vung lên, vào đầu liền muốn nện xuống đến. Chết cho ta. Viên Đàm tức giận hét lớn, giơ lên kiếm muốn phản kháng. Nhưng là, kiếm cùng kích vừa đụng vào nhau, liền nghe đến một đạo thanh thúy thanh âm xuất hiện, sau đó một đoạn kiếm gãy phóng lên tận trời. Viên Đàm không chịu nổi mạnh như thế công kích lực đạo, nặng nề mà từ trên ngựa ngã xuống đến, số thân binh vừa muốn tới cứu viện, lại toàn bộ bị chết tại Lý Nguyên Trường kích phía dưới. Có những thân binh kia cản ở trước mặt mình, Viên Đàm rốt cục chậm tới, hắn bỏ lên liền muốn chạy trốn, thế nhưng là còn chưa đi ra mấy bước, đột nhiên cảm thấy sau lưng siết chặt. Hắn quay đầu xem đến, chỉ gặp Lý Nguyên Trường kích mặc qua hắn y phục, đem bước lên đến, hướng phía sau ném ra ngoài đến, cao giọng nói, đem hắn cầm xuống. Phanh. Viên Đàm ngã được toàn thân đau đớn, sau đó bị số Tào Quân đè xuống đất. Một bên khác, Viên Thượng nhìn thấy đại ca bị bắt, hắn không còn dám lưu lại, quay người liền muốn chạy trốn. Muốn chạy, hỏi qua ta không có. Trần Dương một tiếng hô quát, mang theo mấy kỵ vọt tới Viên Thượng sau lưng, những binh lính kia trực tiếp bị trùng loạn tứ tán. Nhanh, giúp ta ngăn lại hắn. Viên Thượng chỉ hướng Trần Dương, kinh hoàng nói. Hắn không rõ ràng Trần Dương thực lực đến cùng như thế nào, chỉ cho là cứ như vậy có thể đem Trần Dương cản lại. Bất quá, khi bọn hắn biết rõ thì đã muộn, Trần Dương cầm kiếm hướng phía trước ưỡn một cái, số tên lính ngã trong vũng máu. Viên Thượng không để ý tới bên người binh lính chết sống, hắn chỉ muốn chạy trốn, thế nhưng là lại có một bóng người từ phía trước sông ngang mà đến. Vương Việt một kiếm chém giết số Viên Thượng bên người kỵ binh, đưa tay thẳng đến hướng Viên Thượng. Viên Thượng vừa định giãy giụa, nhưng cảm thấy bả vai siết chặt, đã bị Vương Việt bắt lấy, hướng mặt đất ném một cái, số tên lính đem hắn cho bắt lấy đến. Còn lại Viên Thượng những binh lính kia nhìn thấy chủ tướng bị bắt, bọn họ trở nên loạn hơn. Đầu hàng không giết. Trần Dương xuất lĩnh kỵ binh, đem sở hữu địch nhân vây quanh trong đó, bốn chữ này đã thành bọn họ hôm nay khẩu hiệu. Ta đầu hàng. Có một sĩ binh mở đầu, những binh lính khác toàn bộ nhịn không được, lần lượt bỏ vũ khí xuống. Đại ca, ha ha, ngươi cũng không nghĩ ra cuối cùng sẽ như thế đi. Viên Thượng hung hăng nhìn chằm chằm Viên Đàm, tràn đầy oán hận nói, ngươi chỉ cho là có thể lợi dụng Tào Tháo tới giết ta, lại nghĩ không ra chính ngươi cũng bị Trần Dương lợi dụng. Ta cùng nhị ca, cùng phụ thân cơ nghiệp, toàn bộ hủy trong tay ngươi, ngươi là chúng ta tội nhân. Ngươi im miệng. Viên Đàm nói xong liền nhìn về phía Trần Dương, câu khẩn nói, tướng quân, ta đã đầu hàng, ngươi không thể đối với ta như vậy, mau thả ta. Trần Dương đi đến Viên Đàm trước mặt, lắc đầu nói, từ vừa mới bắt đầu, ta không nghĩ qua muốn thả ngươi, ngươi đầu hàng vậy không thành thật tâm. Không qua ngươi có thể hay không còn sống, không phải ta quyết định, muốn nhìn thừa tướng xử trí như thế nào các ngươi. Mang về đi thôi. Trần Dương còn nói thêm, các ngươi không thể dạng này. Viên Đàm đại hống, hắn còn muốn dây rùa, tay chân bị trói lại, hắn dây rùa lộ ra rất bất lực, cuối cùng huynh đệ bọn họ cũng bị Trần Dương mang về đến Nghiệp Thành. Tứ thế tam công Viên thị, cứ như vậy thất bại thảm hại, nếu như không có huynh đệ bọn họ phản mắt, còn không đến mức rơi vào như thế kết quả. Trở lại Nghiệp Thành, Trần Dương nhìn thấy Tào Tháo bọn họ đã đem Nghiệp Thành triệt để trường khống. Thừa tướng, tha mạng a. Viên Đàm đem hy vọng cuối cùng ký thác tại Tào Tháo trên thân, vì tại Tào Tháo trước mặt cầu khẩn. Viên Thượng cười lạnh nói, đại ca, ngươi không cần làm tiếp cái này chút vô vị dãy rủa, được làm vua thua làm giặc, các ngươi muốn giết, tùy tiện giết. Hắn phảng phất nghĩ thoáng, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Viên Bản Sơ sẽ truyền vị cho ngươi, vậy không phải là không có nguyên nhân, nếu ngươi ngay từ đầu nguyện ý đầu hàng, ta có thể để qua ngươi, nhưng hiện tại đã muộn. Tào Tháo đối Viên Thượng cũng có chút tán thưởng, nhưng hắn lại chỉ có thể chạm thảo trừ căn, rồi nói tiếp, mang xuống đến toàn bộ giết, sau đó hậu táng. Thừa tướng. Viên Đàm không cam lòng hô to, không qua vậy không làm nên chuyện gì. Chúc mừng thừa tướng, thành công cầm xuống Nghiệp Thành. Trần Dương cười nói. Tào Tháo cảm khái nói, ta có thể có hiện tại thành tựu, toàn bộ nhờ Tử An ngươi cho ta bảy mưu tinh kế. Trần Dương khách khí nói, nào có, đây là thừa tướng ngươi anh minh lãnh đạo, không liên quan gì đến ta. Tào Tháo cười ha ha một tiếng, Tử An, đợi ta đem Bắc Phương Tứ Châu triệt để thu phục, liền ban thưởng cho ngươi, cảm thấy thế nào? Bắc Phương Tứ Châu, cứ như vậy ban thưởng cho chính mình. Trần Dương sững sờ một hồi, nhưng là hắn nào dám nhận lấy, liền vội vàng lắc đầu nói, tuyệt đối không nên, ta không có lớn như vậy tinh lực đến quản lý, chẳng về nhà bồi một bồi vợ con, dạng này thoải mái hơn. Thật không muốn. Ngươi nếu là thật cho ta, không ra ba tháng, ta có thể làm cho kêu ca ngập trời, ngươi tin hay không? Ta cái này cá nhân, trời sinh không thích hợp làm người quản lý. Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, quản lý người ta khác làm ăn bài, cái này Tứ Châu liền là ngươi đất phòng, ngươi làm ký châu mục, chỉ ngồi mát ăn bát vàng liền có thể. Tào Tháo là thật tâm muốn cho Trần Dương một điểm ban thưởng, không có ý tứ gì khác, rồi nói tiếp, ngươi giúp ta bình định Bắc Phương, nếu như cái gì cũng không cho ngươi, ta vậy tâm lý hổ thẹn. Trần Dương tiếp tục cự tuyệt hắn, nói, lão Tào, ngươi cái này cùng ta khách khí, ngươi là cha vợ của ta, phụ thân ta đã không tại, nói câu thân cận một điểm lời nói, Ninh Nhi là thê tử của ta, như vậy ngươi chính là phụ thân ta à? Hắn cũng là thật không muốn, vẫn là làm cá ước muối so sánh dễ chịu, hắn còn muốn về nhà làm một toàn chức vũ em. Bất quá, trở thành vũ em tiền đề, vẫn là đem dưới mắt các loại phiền phức giải quyết triệt để rơi. Ngươi không muốn, ta cũng không dám ép buộc ngươi muốn. Tào Tháo nghiêm túc nói, từ nay về sau, chỉ cần có ta Tào gia tại, liền nhất định cùng ngươi Trần gia vinh nục cùng hưởng. Vậy liền đa tạ thừa tướng. Trần Dương cười nói, ngươi vẫn là gọi ta lão Tào đi, dạng này càng thân thiết hơn. Tào Tháo vô vô Trần Dương bả vai, bất quá, không có người ngoài thời điểm, ngươi có thể gọi như vậy. Tốt lão Tào. Trần Dương vậy không khách khí với hắn. Tại trước đây thật lâu, hắn còn cảm thấy Tào lão bản trời sinh tính đa nghi, chính mình không muốn tại dưới trướng hắn làm việc. Về sau xem thấu Tào Tháo thân phận, đi theo hắn lăn lộn thời gian dài, cái gì ngờ vực vô căn cứ vậy không còn tại. Kỳ thực lão Tào cũng rất tốt. Trần Dương thầm nghĩ, bắt Viên thị huynh đệ, lại công phá Nghiệp Thành, Viên Thiệu Bắc Phương Tứ Châu, trên cơ bản đã là Tào Tháo vật trong bàn tay. Nửa tháng sau, Tào Tháo tiếp tục mang theo đại quân Bắc Thượng chinh phạt, những nơi đi qua không ai cả nổi, Viên Thiệu thành lập xuống tới thế lực dần dần bị tăng dã. Dùng chưa tới nửa năm thời gian, Tịnh Châu, Thanh Châu cùng Ú Châu đã toàn bộ đặt vào Tào Tháo lãnh địa. Hiện tại chỉ còn lại Quan Trung Mã Đẳng cùng Liêu Đông Công Tôn Khang đám người còn tại nhảy đát. Ú Châu bị công hãm về sau, Liêu Đông Công Tôn Khang lập tức phái người đến đây đầu hàng, Tào Tháo đương nhiên là tiếp nhận. Quan Trung Mã Đẳng không có phản ứng, nhưng là hắn cũng không dám làm gì nữa. Thưa tướng, Bắc Phương trừ Mã Đẳng cùng Công Tôn Khang hai người, chúng ta còn có một đại địch số một. Trần Dương còn nói thêm, ngươi nói là Hung Nô. Tào Tháo hỏi thăm. Không sai. Trần Dương nhớ kỹ hậu thế ngũ hồ loạn hoa, áo mũ năm độ, đối với Bắc Phương cái kia mấy cái dân tộc du mục không có phần lớn hảo cảm. Đã hắn trở lại cái niên đại này, như vậy thì được gáp chế gắt gao lấy Hung Nô, để ngũ hồ loạn hoa phần này lịch sử cốt đủ, tiêu tán ở lịch sử dòng nước lũ bên trong. Còn không đợi Tào Tháo nói cái gì, một đầu bếp đi vào đến, hắn bưng một chén canh thuốc. Thưa tướng, thuốc tốt. Chương 278, độc phát. Chương 278, độc phát. Gần đoạn thời gian, Tào Tháo một mực bên ngoài chinh chiến, hoa đà cho hắn thuốc, phục dụng được càng ngày càng ít. Đinh phu nhân lo lắng thân thể của hắn vấn đề, sai người đem thuốc đưa tới quân doanh để Tào Tháo theo thì phục dụng, đầu phong hỏa trong thân thể lặn tại loại này độc tố, để Đinh phu nhân rất lo lắng. Buông ra đi. Tào Tháo gật gật đầu. Cái kia đầu bếp đem chén thuốc buông ra, liền rời đi chủ sổ sách. Trở lại nhà bếp, đầu bếp đầu tiên xử lý cặn thuốc, tùy tiện đem cặn thuốc ngược lại trong một cái danh nước, một cây lam sắc cỏ khô xuất hiện tại những thuốc kia cặn bã phía trên. Đầu bếp chỉ cho là cái kia lam sắc cỏ khô cũng là thuốc một bộ phận, cũng không hề để ý. Tào Tháo vừa ăn vào chén thuốc, chuẩn bị tiếp tục cùng Trần Dương thảo luận liên quan tới Hung Nô sự tình, đột nhiên hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, dùng lực lắc đầu. "Lão Tào, ngươi làm sao?" Trần Dương lo âu hỏi. "Không có việc gì, gần nhất Nguyên Hóa cho ta thuốc, mỗi lần ăn vào đều sẽ cảm thấy chóng đầu, ta vậy thói quen." Tào Tháo vịn cái chán, ngồi ở giường trên giường. Trần Dương không nghĩ quá nhiều, cẩn thận vịn hắn nằm xuống, lại nói, "Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, tối nay ta lại tới tìm ngươi." Tào Tháo khẽ gật đầu, liền tại hắn vừa nằm xuống trong nháy mắt, cảm thấy trong đầu như kim đâm đau đớn, nhịn không được than nhẹ một tiếng. "Tê, đau nhức." Tào Tháo đau đến giơ tay lên, dùng lực đánh đầu mình, nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy đỏ lên, trên mặt hồng sắc trong nháy mắt này lại biến, đó đã không phải là bình thường hồng, cả khuôn mặt biến thành một loại đáng sợ màu đỏ thẫm. "Lão Tào, ngươi đây là làm sao?" Trần Dương kinh hãi, lại cảm thấy mình vịn Tào Tháo tay, vậy có chút nóng lên. Giờ phút này, Tào Tháo không chỉ có trên mặt là màu đỏ thẫm, toàn thân trên dưới sở hữu sơ kỉn đều thành cái này nhan sắc. "Ta..." Phúc. Tào Tháo vừa mới mở miệng, đột nhiên một búng máu phun ra ngoài. Hắn thẳng tắp nằm ở giường trên giường, hôn mê đi qua, bất tỉnh nhân sự. "Lão Tào." Trần Dương sốt ruột quát to một tiếng, đưa tay tại cổ động mạch chủ sở đến, còn có mạch đập, nhưng là rất yếu ớt. "Thuốc, chúng độc." Trần Dương ánh mắt rơi tại cái kia bát bên trên, chén thuốc bên trong có độc. Hắn vội vàng đi ra chủ sổ sách, hét lớn, "Người tới, đem cả truy trọng doanh khống chế lại, bắt được sở hữu đầu bếp." Hắn gầm lên giận dữ, kinh động quân doanh những người khác. Quách Gia đầu tiên tới, hỏi, "Thử An, xảy ra chuyện gì?" "Thừa tướng xảy ra chuyện." Trần Dương lưu lại một câu nói kia, vội vàng đi đến tìm trong quân đại phu. Nghe được thừa tướng xảy ra chuyện, Quách Gia trong lòng căng thẳng, hắn đi đến chủ sổ sách bên trong. Nhìn thấy Tào Tháo hôn mê bất tỉnh, lòng dạ trước có vết máu, lại thêm cái kia đáng sợ sắc mặt, hắn kinh hãi một hồi, vậy hét lớn, "Toàn quân đề phòng, khống chế truy trọng doanh, đem cái kia chút đầu bếp toàn bộ bắt lấy đến." Trong quân sở hữu binh lính lòng người bàng hoàng, có chút loạn, Tuân Úc cùng Hạ Hầu Đôn bọn họ vậy chạy tới, khi biết được Tào Tháo xảy ra chuyện, lập tức cường thế đè xuống trong quân náo động. Tào Nhân tự mình mang binh trước đến, đem truy trọng doanh cái kia mấy cái đầu bếp bắt, cùng cả truy trọng doanh bị mấy ngàn người bắn nỏ bao vây lại, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần Dương cuối cùng đem đại phu đưa đến chủ sổ sách bên trong, những người khác vậy lo lắng bốn phía. Trải qua một phen kiểm tra, đại phu âm thanh run rẩy nói, "Thừa tướng là thật trúng độc, nhưng là cái này trong chén thuốc không có độc." "Không có khả năng. Trong dược không có độc, như vậy thừa tướng trên thân độc sao là?" Quách Gia níu lấy đại phu cổ áo, cả giận nói, "Ngươi kiểm tra cho ta rõ ràng." Đại phu là thật không biết vì cái gì, hắn chỉ có thể nói, "Có thể là ta y thuật còn thấp, không tra được, may mắn độc tố không sâu, ta có thể tạm thời khống chế độc tố, bảo trụ thừa tướng. Ta cảm thấy, hẳn là muốn về Hứa Đô, tìm Nguyên Hóa." Trần Dương nghe được hắn y thuật còn thấp, sau một khắc liền nghĩ đến Hoa Đà, cũng chỉ có Hoa Đà có thực lực này. Tuân Úc vội vàng nói, "Tử An, ngươi nói không sai, hiện tại chỉ có Nguyên Hóa có thể cứu thừa tướng, chúng ta lập tức về Hứa Đô." "Bây giờ còn chưa được, chúng ta ngày mai ra lại phát, mặt khác Hạ Hầu tướng quân cùng Tào tướng quân các ngươi lãnh binh tạm thời trấn thủ tại chỗ này." Trần Dương đem sự tình phân phó dưới đến, nói, "Thừa tướng sự tình, tận khả năng đè xuống, đừng cho bên ngoài người biết, càng không thể truyền ra bất luận cái gì lời đàm tiếu." Tuân Úc hỏi, "Nếu như ép không xuống làm sao bây giờ?" Trần Dương trầm giọng nói, "Tận khả năng đè xuống tin tức, có thể ép bao lâu vậy liền đè ép bao lâu, nếu như khiến người khác biết do thừa tướng trúng độc, như vậy Hứa Đô sẽ có nguy hiểm, thậm chí chúng ta vậy có. Tào Tháo là bọn họ người đáng tin cậy, nếu như hắn xảy ra chuyện, giống Viên Thiệu bộ hạ cũ, còn có Lưu Bị Tôn Sách đám người, tuyệt đối sẽ thừa dịp cơ hội lần này gây sự. Có thể nói như vậy, địch nhân sợ hãi là Tào Tháo, hiện tại hắn ngã xuống đến, như vậy Hứa Đô bốn phía tất cả đều là địch nhân, thậm chí liền vừa đánh xuống Bắc Phương Tứ Châu cũng không giữ được. Ta cái này đến an bài. Tuân Úc trong nháy mắt nghĩ đến sự tình tính nghiêm trọng. Hạ Hầu Đôn cùng Tào Nhân không dám thất lễ, lập tức đến điều binh khiển tướng, làm tốt các loại chuẩn bị. Những người khác sắc mặt cũng biến thành đặc biệt nghiêm trọng, nội tâm cực kỳ bất an, lại bởi vì Tào Tháo trúng độc mà lo nghĩ. Chén kia chén thuốc thật không có độc tố. Trần Dương vậy nếu lấy đại phu cổ áo, chất vấn. Đại phu sợ hãi nói, ta có thể khẳng định không có. Trần Dương buông tay ra, vội vàng nói, ngươi trước bảo trụ thừa tướng tính mạng. Đại phu tiếp tục cho Tào Tháo thi châm, lại chuẩn bị những dược vật khác, phối hợp châm cứu trị liệu. Trong chớp mắt, một canh giờ đi qua, Tào Tháo trên da cái kia màu đỏ thâm tùy theo mà cạn mấy phần. Từ An, ngươi cảm thấy có phải hay không loại kia độc? Quách Gia nghĩ đến một khả năng. Trần Dương cũng nghĩ đến chính là lúc trước cắt bình hạ độc, hắn gật đầu nói, có khả năng, nhưng Nguyên Hóa đã từng nói qua, loại độc này cần một nguyên nhân dẫn đến mới có thể phát tác, chúng ta tại trong quân doanh, từ đâu tới nguyên nhân dẫn đến? Hắn nói tới chỗ này, dừng lại một lát, lại một thanh níu lấy đại phu, hỏi, thừa tướng hiện tại làm sao? Thừa tướng không có nguy hiểm tính mạng, trên thân độc tạm thời sẽ không phát tác, nhưng muốn làm sao để hắn tỉnh lại, ta cũng làm không được. Đại phu run giọng nói, loại độc này rất đặc thù, giống như sẽ chỉ làm người hôn mê bất tỉnh, nhưng lại sẽ không đả thương cùng tính mạng. Cái niên đại này chữa bệnh mức độ cũng liền dạng này, cũng không có hậu thế y học thiết bị, không cách nào triệt để kiểm tra thân thể. Người đi theo ta. Trần Dương mang theo đại phu đi ra ngoài, lại nói, đem cái kia mấy cái đầu bếp tìm cho ta đến. Cái kia độc phát nguyên nhân dẫn đến, nhất định tại cái kia chút chén thuốc phía trên. Một lúc sau, truy trọng doanh bên trong, mấy trăm thân binh dựng thành bức tường người đem nơi này vây quanh, ngăn cách bên ngoài những binh lính khác, có Hạ Hầu Đôn huynh đệ áp chế, để bọn hắn không dám làm loạn. Mấy cái đầu bếp quỳ tại Trần Dương trước mặt bọn hắn, một chút xem đi qua, Trần Dương rất nhanh nhận ra vừa rồi bưng thuốc đầu bếp. Là ai để ngươi đến hạ độc hại thừa tướng? Trần Dương theo dõi hắn lạnh giọng hỏi thăm. Đầu bếp lập tức dập đầu nói, không có. Ta không có hạ độc a. Quách Gia nói ra, đến hiện tại còn không chịu thừa nhận. Cho ta hung hăng đánh. Mấy người lính giơ lên gậy gộc liền phải đặt xuống đến, cái kia đầu bếp kêu to cầu xin tha thứ. Chờ một chút. Trần Dương quát bảo ngưng lại nói ra, những thuốc kia cặn bã ở nơi nào? Đầu bếp phảng phất tìm tới cây cỏ cứu mạng, vội vàng chỉ hướng một cái phương hướng, nói, liền chính ở đằng kia. Đám người đi đến danh nước bên cạnh, phát hiện những thuốc kia cặn bã còn tại. Đại phu, lan tới đây cho ta. Trần Dương nghiêm nghị nói. Đại phu minh bạch chính mình muốn làm gì, đem cặn thuốc nhặt lên, nghiêm túc kiểm tra một phen. Chương 279, nguyên nhân dẫn đến. Chương 279, nguyên nhân dẫn đến. Tướng quân, căn này kỳ quái cành khô, ta xem không phải thuốc. Đại phu tìm tới lam sắc cành khô, cẩn thận từng ly từng tí đưa đến Trần Dương trước mặt. Hắn là làm đại phu, có thể nhận ra rất nhiều dự tài, nhưng xưa nay không gặp qua loại này lam sắc cành khô. Trần Dương hỏi, đây là cái gì? Đại phu lắc đầu nói, ta cũng không biết rằng, ta có thể khẳng định không phải thuốc, không qua vậy không có độc, kỳ quái. Liên tưởng đến cắt bình những chuyện kia, Trần Dương cảm thấy đây chính là Hoa Đà nói tới nguyên nhân dẫn đến, vì sao lại xuất hiện tại cặn thuốc bên trong. Nghĩ tới đây, Trần Dương lại hỏi cái kia đầu bếp, ngươi là từ đâu đạt được vật này? Đầu bếp run giọng nói, ta cũng không biết rằng a. Tuân Úc cả giận nói, thuốc là ngươi sắc, hạ dược người rất có thể liền là ngươi, như thế nào lại không biết? Ngươi không muốn nói đúng không? Hắn hử lạnh nói, ngươi tới, dùng hình. Đại nhân không muốn, ta có thể giải thích. Thừa tướng những thuốc kia bên trong, toàn bộ có loại vật này. Đầu bếp nằm dạp trên mặt đất, lại nói, thứ này từ Hứa Đô đưa tới liền có, không phải ta thêm tiến bảo, ta cũng không dám mưu hại thừa tướng. Đem sở hữu thuốc, toàn bộ lấy ra. Trần Dương cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Qua một hồi lâu, có binh lính tại đầu bếp trong lều vải, tìm tới Tào Tháo cần thiết những thuốc kia. Mở ra xem, quả nhiên toàn bộ có loại kia lam sắc cành khô, Trần Dương lại ném cho đại phu nhìn xem. Loại này cành khô, cùng cặn thuốc bên trong giống như lúc. Đại phu nói, những thuốc này từ Nguyên Hóa nơi đó được đến, chẳng lẽ nói là Nguyên Hóa hạ độc. Cổ Hủ nói ra. Đám người nghe xong, sắc mặt cũng có chút nặng nề. Hạ độc người không biết là người nào, nhưng người nào tiếp xúc qua những thuốc kia, người nào liền có khả năng này. Sau đó, Quách Gia bọn họ hướng phía Trần Dương xem đi qua, muốn nhìn hắn xử lý như thế nào chuyện này. Tại tất cả mọi người bên trong, Trần Dương cùng Hoa Đà quan hệ tốt nhất. Phái người về đến, trước đem Nguyên Hóa bắt, còn có hắn. Trần Dương chỉ đầu bếp, rồi nói tiếp, cùng nhau bắt lấy đến, đối đãi chúng ta trở lại Hứa Đô, cha rõ ràng hết thảy mới quyết định. Hắn không có không quan tâm lính bảo an địa phương dưới Hoa Đà, cũng không thể làm như thế, nếu không sẽ để Quách Gia đám người bất mãn, từ đó làm cho nội đấu. Tào Tháo mới ra sự tình, nếu như lúc này nội đấu lời nói, bọn họ vậy hao không nổi. Trần Dương không phải một đạt tiêu chuẩn người quản lý, tại xử lý phương diện này vấn đề bên trên, hắn lại làm được rất vừa làm. Đám người lại trở lại Tào Tháo chủ sổ sách bên trong, lại để cho đại phu kiểm tra một lần. Xác định thật không có sự tình về sau, Trần Dương tạm thời yên tâm, hiện tại cũng chỉ có thể mau chóng về đến Hứa Đô gặp Hoa Đà. Vô luận Hoa Đà phải chăng cái kia hạ độc người, cũng chỉ có hắn y thuật có thể cứu trở về Tào Tháo, nếu như hắn là hạ độc người, nói không chừng còn có giải dược. Từ An, sở hữu tin tức đã bị chúng ta áp xuống tới, không thể truyền ra đến. Tào Nhân trở về nói ra, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, bọn họ không có chút nào chú ý, vậy lệnh không an tính được. Trần Dương nói ra, sai người chuẩn bị một cỗ xe ngựa, buổi sáng ngày mai về đến, hạ độc người nói bất định đã biết rõ nơi này sự tình, chỉ có trở lại Hứa Đô chúng ta có thể cam đoan an toàn. Hắn quay đầu nhìn xem vị kia trong quân đại phu, lại nói, đêm nay làm phiền ngươi thủ tại thừa tướng bên người, ta lo lắng tình huống có biến, ngươi cũng có thể cùng lúc ứng đối. Đây là ta phải làm. Nhìn thấy Trần Dương đối với mình khách khí như vậy, đại phu cuối cùng đem nhấc lên tâm buông ra. Nếu để cho ta biết là ai hạ độc, ta nhất định tha không hắn. Quách Gia trầm giọng nói. Những người khác là nghĩ như vậy, thậm chí mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí, tiếp xuống trong quân doanh bầu không khí cũng biến thành rất nặng nề. Các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Phụng Hiếu có mấy lời muốn từng cặp ăn nói. Tuân Úc nói ra. Đợi đến những người khác đi ra lều vải, Tuân Úc còn nói thêm, thừa tướng lần thứ nhất đầu phân chấn làm ngày ấy, hắn từng nói cho chúng ta biết, nếu là hắn xảy ra chuyện, có thể cho đại công tử kế thừa vị trí hắn, còn muốn Tử An ngươi phụ trợ đại công tử. Ta cùng Phụng Hiếu phụ trách xử lý chính vụ, vô luận trong ngoài sự vụ, chỉ cần không có cách nào quyết định, đều phải hỏi đến ngươi ý kiến. Quách Gia gật đầu nói, thừa tướng là nói như vậy qua, Tử An ngươi có nguyện ý hay không? Những năm gần đây, bọn họ nhìn thấy Trần Dương năng lực, đối Tào Tháo an bài, không có bất kỳ cái gì bất mãn, cũng sẽ không hoài nghi. Ta vậy đáp ứng qua thừa tướng, đương nhiên sẽ phụ trợ đại công tử, nhưng hết thảy vẫn là chờ trở lại Hứa Đô lại an bài. Trần Dương tâm tình cũng rất nặng nề, loại chuyện này, viễn siêu ra hắn đối lịch sử biết trước, không có chỗ xuống tay. Xác định rõ tiếp xuống sự tình, mỗi người bọn họ tàn đến. Một buổi tối rất nhanh liền đi qua, may mà là Tào Tháo tình huống không có tiếp tục chuyển biến xấu. Sáng ngày thứ hai, Thái Dương còn không có dâng lên, Trần Dương liền truyền lệnh rồi đến, toàn quân chuẩn bị trở về đến Hứa Đô. Hạ hầu tướng quân, nơi này liền làm phiền các ngươi. Nếu như Bắc Phương không cách nào trấn áp, các ngươi lui về Nghiệp Thành, thực tại không được cũng có thể lui về Quan Độ. Trần Dương ánh mắt chuyển hướng bên người của Hủ, lại nói, Văn Hòa ngươi lưu lại giúp Hạ hầu tướng quân bọn họ bày mưu tính kế, các ngươi nếu có không cách nào quyết định sự tình, nhất định phải cùng Văn Hòa thương lượng. Vâng. Cổ Hủ gật đầu nói. Hạ hầu Đôn nghiêm mặt nói, có chúng ta ở đây, Bắc Phương tuyệt đối không loạn lên nổi, ngươi yên tâm mang thừa tướng về đến trị liệu. Hạ hầu Liên cũng nói, nếu như thừa tướng tình huống có chuyển biến tốt đẹp, ngươi nhất định phải cùng lúc nói cho chúng ta biết. Tốt. Trần Dương đường bọn họ mau chóng Nam Hạ về đến. Lần này không thể không phân ra một bộ phận binh lực cho Hạ hầu Đôn, bọn họ chỉ mang theo 2 vạn người về Hứa Đô. Mấy ngày sau, Tào phủ phía trên không khí đè nén rất. Tào Tháo tin tức đã truyền về, trong nhà tất cả mọi người không cách nào cố nặn ra vẻ tươi cười. Đinh phu nhân cùng Biện phu nhân trên mặt còn có từng đạo nước mắt chưa khô, con mắt cũng khóc sưng. Trừ người Tào gia, giống Mãn Sủng bọn họ biết được tin tức cũng tới Tào gia. Bầu trời hạ xuống mịt mờ mưa phùn, đem cái này không khí phủ lên được có chút lạnh lẽo, lại càng có thể điều động tất cả ân tình tự. Rốt cục, Tào gia đại môn mở ra, Trần Dương bọn họ trở về. Phụ thân, Tào Ngang vội vàng chạy ra đến, mặc cho mưa phùn đánh rất trên người mình. Ngay sau đó, số thân binh giơ lên Tào Tháo đi vào Tào phủ bên trong, để trong phòng. Tử An, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tào Ngang bắt lấy Trần Dương tay, giống to hỏi, phụ thân hắn vì sao lại dạng này? Đại ca, ngươi đừng như vậy. Tào Ninh cũng trở về đến, nàng nhẹ nhàng kéo ra Tào Ngang tay. Nàng thanh âm nói chuyện cũng là nghẹn ngào. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ tra rõ ràng. Trần Dương nhìn xem hắn, lại nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng ngồi lên lão Tào vị trí, từ giờ trở đi, đến giả Tào tỉnh lại, ta sẽ giúp ngươi dọn sạch sở hữu chướng ngại. Tào Ngang sững sờ tại chỗ, hắn ngẩng đầu quát to một tiếng, trong lòng bi vẫn không cách nào phát tiết ra ngoài, khó chịu cực. Thử An ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Đinh phu nhân khóc đi lên phía trước, trong hốc mắt nước mắt lại không cách nào ngăn chặn, ngươi nhất định có biện pháp làm cho thừa tướng tỉnh lại. Phu nhân ngươi yên tâm, ta sẽ hết sức. Trần Dương hướng Tào Tháo gian phòng xem đến. Biện phu nhân mang theo Tào Phi huynh đệ, đầu tiên đến giữa bên trong, chỉ chốc lát chuyển tới từng cơn tiếng nước nở âm. Các ngươi không cần lo lắng, lao Tào chỉ là hôn mê, thân thể của hắn cũng không lo ngại, về trước đi xem hắn một chút đi. Trần Dương nói xong, chúng những binh lính kia lại nói, cho ta đem hoa đã mang đến. Chương 280, tiểu thu trốn. Chương 280, tiểu thu trốn. Sau nửa canh giờ, đã thay đổi một thân quần áo tù hoa đã, được đưa tới Tào phủ bên trong. Nguyên Hóa, ngươi thấy rõ ràng ngươi thuốc, cái này nên giải thích như thế nào? Trần Dương đem thuốc ném đến trước mặt hắn, vẫn là từ quân doanh cùng một chỗ mang về cái kia chút. Đám người chỉ cho là Hoa Đà liền là hung thủ, đều tức giận nhìn xem hắn. Hoa Đà còn không biết sự tình trải qua đến cùng thế nào, liền tại hôm qua, đột nhiên đến mấy người lính, đem hắn đưa đến Hứa Đô phủ đại lao giam lại, mãi cho đến hiện tại hắn mới được mang đi ra. Trực giác nói cho hắn biết, là Tào gia xảy ra chuyện này còn cùng hắn dính líu quan hệ. Hoa Đà xem một lần mặt đất thuốc, hắn run giọng nói, những thuốc này là ta cho thừa tướng phục dụng. Ngươi chịu thừa nhận liền tốt. Tào Ngang bước đi lên trước, dám độc hại phụ thân ta. Người đáng chết. Hắn đầy ngập lửa giận không cách nào phát tiết, huy quyền liền muốn đánh hướng Hoa Đà. Tiểu Tào, dừng tay. Trần Dương cùng lúc đem hắn hét lại nói, trở về. Hắn hại ta phụ thân, ngươi tại sao phải giúp hắn? Tào Ngang cao giọng nói. Tào gia bên trong, tất cả mọi người vậy như Tào Ngang một dạng, nhìn chằm chằm Hoa Đà. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Hoa Đà giờ phút này đã chết rất nhiều lần. Đại công tử, ta nhận được thừa tướng để mắt, có thể tại thừa tướng dưới trướng làm việc, xưa nay không dám vâng ân, càng không có làm qua thương tổn thừa tướng sự tình. Hoa Đà túi đầu xuống nói ra, tuy nhiên ta không biết đại công tử vì sao muốn đối đãi với ta như thế, vì sao muốn đem ta bắt lấy đến, nhưng tại ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Tào Ngang cười lạnh nói, hiểu lầm. Hôm nay ta không đem ngươi giết, mới là hiểu lầm. Nói xong hắn lại muốn tiếp đánh, đàn tờ phu nhân nghiêm nghị nói, tử tu, trở về. Mẫu thân, ngươi cũng muốn để qua hắn sao? Tào Ngang phẫn nộ, đã dần dần mất lý trí, hắn chỉ muốn phát tiết. Hồng An lời nói, không được cản rỡ. Vừa mới bắt đầu, Đinh phu nhân vậy rất phẫn nộ, nhưng nghiêm túc ngẫm lại, cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hoa Đả không có lý do muốn như vậy làm. Tào Ngang không dám ngỗ nghịch Đinh phu nhân ý tứ, chỉ có thể lui về Trần Dương bên người. Trần Dương lại nói, Nguyên Hóa, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, những thuốc này thật là ngươi mở. Hoa Đả cũng cảm thấy vấn đề khả năng liền tại thuốc phía trên, hắn cúi đầu xuống kiểm tra một lần nữa, đột nhiên tâm lý trầm xuống, hắn từ bên trong tìm tới một cây lam sắc cánh khô. Tướng quân, đây là từ đâu mà đến? Hoa Đả hỏi thăm. Tuân Úc nói ra, đây là từ ngươi trong dược tìm tới, từ đâu mà đến, ngươi so với ai khác đều muốn rõ ràng. Hoa Đả lắc đầu nói, không có khả năng, ta trong dược chưa hề gia nhập qua loại vật này, với lại đây cũng không phải là thuốc, đây là cái gì ta cũng không biết rằng. Phu nhân, các ngươi đem thuốc đưa đến cho thừa tướng trước đó, đều có ai đụng qua? Trần Dương nội tâm vẫn tin tưởng Hoa Đả, nói ra, còn phu nhân đem bọn hắn kêu đi ra. Đinh phu nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, vội vàng đến tìm người. Qua rất lâu, ba Tào gia thị vệ xuất hiện tại thính đường bên trên, bọn họ là phụ trách cho Tào Tháo đưa người, nhưng là bọn họ phủ nhận động qua Tào Tháo thuốc. Đại phu nhân, tiểu thu không thấy. Tào phủ quản gia vội vàng đi tới nói. Tiểu thu là ai? Trần Dương hỏi thăm. Một cùng ở bên cạnh ta nha hoàn, bởi vì nàng so sánh thông minh lanh lợi, ta thường xuyên để nàng vì thừa tướng sát thuốc, nàng làm sao không thấy? Đinh phu nhân nói xong liền là toàn thân chấn động, nói, khó nói chính là nàng. Thuốc cũng là ta để nàng phân phối, lại từ nàng tìm người đưa đến cho thừa tướng, tại sao có thể như vậy? Cái kia tiểu thu, thật tìm không thấy. Trần Dương hỏi thăm. Quản gia gật đầu nói, nàng quần áo còn trong phủ, nhưng người đã không thấy. Tào Lan, ngươi lập tức đến đem tiểu thu tìm cho ta trở về. Tào Ngang cao giọng nói. Bên người Tào Lan lập tức rời đi, đến liên hệ bóng dáng người, cả Hứa Đô khắp nơi tìm kiếm tiểu thu tung tích. Lại qua một lát, mấy cái gia đình mang theo một bao đồ vật trở về. Đại công tử, phu nhân, đây là ta từ nhỏ thu phòng thời gian tìm tới, các ngươi xem. Gia đình đem đồ vật mở ra, hơn 10 cây lam sắc cánh khô xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Và anh, Đinh phu nhân như gặp phải lôi oanh đồng dạng, nàng lẩm bẩm nói, thật sự là tiểu thu, là ta hại thừa tướng. Tại sao có thể như vậy? Tiểu thu là nàng nha hoàn, thuốc cũng là nàng để tiểu thu chuẩn bị. Ngay sau đó, Đinh phu nhân mắt tối sầm lại, hôn mê đi qua. Tỷ tỷ, mẫu thân, biện phu nhân cùng Tào Ngang hai người vội vàng đi đỡ lên Đinh phu nhân, để cho ta xem nhìn đại phu nhân. Hoa Đả không có oán hận bọn họ, bất quá là một trận hiểu lầm, giải thích rõ ràng liền có thể. Nguyên Hóa, thật xin lỗi. Tào Ngang đột nhiên hung hăng quất chính mình một bàn tay, trên gương mặt nhiều một đỏ rực dấu bàn tay, có thể thấy được hắn đánh cho rất dùng lực. Hắn tiếp tục nói, ta không nên oan uổng ngươi, ta thật không phải là người. Hoa Đả lắc đầu nói, đại công tử ngươi đừng như vậy, chuyện đột nhiên xảy ra, ta có thể hiểu được, nếu như là ta chỉ sợ cũng phải dạng này. Hắn kiểm tra một hồi Đinh phu nhân, lại nói, lớn thân thể phu nhân cũng không lo ngại, đi về nghỉ một cái là được. Các ngươi có thể hay không để cho ta đi xem một chút thừa tướng? Tuy nhiên hắn còn không biết quá trình cụ thể như thế nào, căn cứ những thuốc kia cũng có thể đại khái đoán được là Tào Tháo xảy ra chuyện. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, loại kia lam sắc cánh khô liền là dẫn đến thừa tướng trong thân thể độc tố bị kích phát nguyên nhân dẫn đến. Hoa Đả cũng nghĩ như vậy. Nguyên Hóa, bên trong. Tào Ngang thái độ rất cung kính, vậy rất áy náy. Hoa Đả liền quần áo tù cũng vẫn không thay đổi dưới, liền quan tâm Tào Tháo an nguy. Nguyên Hóa, yêu cầu ngươi nhất định phải cứu trở về phụ thân ta. Tào Ngang vội vàng nói. Hoa Đả vì Tào Tháo trị liệu thời điểm, Tào Lan cũng trở về đến. Tướng quân, đại công tử, chúng ta tìm không thấy tiểu thu hành tung, nàng giống như đột nhiên biến mất một dạng. Tào Lan nói ra. Liền ngay cả bóng dáng người cũng vô pháp tại Hứa Đô tìm tới cái kia tiểu thu, xem ra thật sự là nàng, tuyệt đối đến có chuẩn bị. Các ngươi tiếp tục tìm, tuyệt không thể để qua nàng. Tào Ngang nghiêm nghị nói. Hiện tại Tào Tháo ngã xuống, như vậy trong nhà hết thảy đều phải từ Tào Ngang đến gánh chịu, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được trên bả vai mình áp lực lớn như vậy. Tào Tháo còn tại thời điểm hắn không cảm giác nhiều lắm, bây giờ lại không giống nhau. Nhìn xem Tào Lan sau khi rời đi, một bên Quách Gia lo lắng nói, trong mấy ngày này gió êm sóng lặng, hẳn là hạ độc người sau lưng chưa xác định thừa tướng tình huống như thế nào, hiện tại tiểu thu rời đi, nàng sẽ đem nơi này tin tức mang ra đến. Tuân Úc đồng dạng lo lắng nói, đây là muốn ép không được. Ép không được liền ép không được, mấy ngày này chúng ta chuẩn bị vậy đầy đủ. Trần Dương nghĩ một lát, nói, tiểu Tào, về sau Tào gia liền dựa vào ngươi nâng lên, ta sẽ mau chóng đem ngươi biến thành sở hữu tướng sĩ người đáng tin cậy, đến ổn định quân tâm. Ngươi đã có thể một mình gánh chịu đây hết thảy. Còn có, nếu như thừa tướng xảy ra chuyện, các ngươi cảm thấy ai sẽ ngay đầu tiên có hành động? Thiên tử. Hai chữ này, Quách Gia thốt ra, bệ hạ liền tại Hứa Đô, hắn từng cùng Thái Bình Đạo có qua hợp tác, nếu như biết được thừa tướng xảy ra chuyện, đầu tiên có hành động liền là hắn. Không sai, ta tìm người đến theo dõi hắn. Tuân Úc nói ra. Tào Ngang hừ lạnh nói, Lưu Hiệp, hắn dám, ta sẽ giết hắn. Thiên tử khát vọng tự lập, có một số việc, hắn là thực có can đảm làm. Thừa tướng xảy ra chuyện tin tức rất nhanh sẽ được truyền khắp thiên hạ. Bắc Phương đã có hạ hầu tướng quân bọn họ trấn thủ, tạm thời ổn định, nhưng không bảo đảm Công Tôn Khang sẽ một mực an phận thủ thường, còn có Mã Đẳng cùng Viên Thiệu bộ hạ cũ, hẳn là đang chờ đợi một thời cơ. Trần Dương còn nói thêm, Lưu Bị liền tại Tân Dã, đó là Lưu Biểu địa phương, hắn cùng Thái Bình Đạo có hợp tác, nhất định vậy cùng bệ hạ có liên hệ. Nói không chừng, bọn họ là trước hết biết được thừa tướng sự tình, ta muốn Nam Phương rất nhanh sẽ có chiến loạn. Chương 281, Tây vực dị động. Chương 281, Tây vực dị động. Nghe xong Trần Dương lời nói, tất cả mọi người tâm trầm xuống đến, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Đây thật là một nghiêm trọng vấn đề, hiện tại Hứa Đô có thể nói là thập diện mai phục. Đến lúc đó liền đem Nam Phương giao cho ta đi. Trần Dương nói khẽ. Liên tại hắn vừa mới dứt lời, trong phòng Hoa Đà rốt cục đi ra. Nguyên Hóa, phụ thân ta hắn làm sao? Tào Ngang kích động bắt lấy Hoa Đà cánh tay. Loại độc này rất thần kỳ, ta những thuốc kia bên trong bị gia nhập lam sắc cánh khô, có thể khẳng định là độc phát nguyên nhân dẫn đến. Hoa Đà hiện tại cũng là thuốc thủ vô sách, cao mày nói, loại độc này cũng sẽ không trực tiếp chí mạng, nhưng độc tố sẽ một mực xuất lại trong người, còn đem thừa tướng đầu phong trở nên nghiêm trọng hơn, cụ thể như thế nào ta phải về đến tốt nghiên cứu, tạm thời không cách nào cho ra kết luận. Tào Ngang khẩn trương hỏi, phụ thân hắn hiện tại tạm thời không có nguy hiểm tính mạng đi. Hoa Đà lắc đầu nói, không có, nhưng là thừa tướng không hồi tỉnh đến, dạng này mới là nhất làm cho người lo lắng, bởi vì hôn mê người vô pháp ăn, cuối cùng được tươi sống chết đói. Ta sẽ nghĩ biện pháp dùng dược vật để thay thế thực vật, dạng này có thể duy trì thời gian mấy năm. Còn lại lo lắng Tào Tháo người nghe được kết quả này, toàn bộ buông lỏng một hơi, chỉ cần Tào Tháo còn sống còn có hy vọng. Hoa Đà còn có một câu không dám nói, nếu như độc tố chưa trừ diệt, nói không chừng liền một năm vậy không cách nào khống chế, tình huống sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Rất nhanh liền là buổi tối. Trần Dương cáo biệt Tào Ngang, mang lên Tào Ninh cùng nhau về nhà. Trên đường đi Tào Ninh tâm tình không hề tốt đẹp gì, xảy ra chuyện như vậy, vô luận là ai tâm tình cũng hào bất khởi lai. Phu quân, Ninh Nhi, các ngươi trở về. Trương Xuân Hoa cũng biết chuyện này, nàng và Tào Ninh một dạng rất lo lắng. Ninh Nhi tỷ tỷ, thừa tướng nhất định sẽ tốt. Chân Mật rất là yêu thương nàng, nhẹ giọng an ủi. Tào Ninh khẽ gật đầu, liền cái gì cũng không muốn nói, về đến trong phòng đem chính mình giam lại, Trần Dương chỉ có thể đến an ủi nàng. Có Nguyên Hoa tại, lão Tào không có việc gì, ta sẽ vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ngươi. Về sau có chuyện gì, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Trần Dương từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm nàng. Tào Ninh bôi đến gương mặt nước mắt, cả cá nhân dựa sát vào nhau tại Trần Dương trong ngực, đây là nàng duy nhất dựa vào. Nàng nói khẽ, phu quân, ngươi đáp ứng ta, nhất định đừng ra sự tình, biết không? Trần Dương tới gần bên tai nàng, thanh âm ôn nhu nói, ta đáp ứng ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra sự tình. Ta sẽ nhớ kỹ phu quân lời nói, ta cũng mệt mỏi. Mệt mỏi nghỉ ngơi trước, ta sẽ không rời đi, một mực thủ hộ lấy ngươi. Phu quân, ngươi thật tốt. Tào Ninh cảm thấy mình hạnh phúc nhất chính là có thể gả cho Trần Dương, nàng kéo căng trên gương mặt, rốt cục hiện ra vẻ tươi cười, tạm thời xua tan trên mặt mù mịt. Ta vẫn là ưa thích nghe ngươi gọi ta làm chuyện xấu phu quân. Trần Dương thương tiếc ôm nàng. Hoàng phu quân. Tào Ninh thanh âm rất nhẹ, khả năng nàng thật quá mệt mỏi, dần dần chìm vào mộng đẹp, không qua tại nàng ngủ thời điểm, trong đôi mắt còn có nước mắt chậm rãi nhỏ xuống. Trần Dương nhẹ chân nhẹ tay đem nàng buông xuống, đắp chăn, lại về đến loáng cắt trước Trương Xuân Hoa. Ninh Nhi không có sao chứ? Trương Xuân Hoa lo âu hỏi. Nàng hẳn là tâm lý không thoải mái. Đã ngủ, lão Tào sự tình đối nàng đã kích quá lớn, nghỉ ngơi một buổi tối hẳn là sẽ tốt nhiều. Trần Dương có thể lý giải Tào Ninh tâm tình, cũng trách chính mình vô dụng, không thể kịp thời phát hiện trong đó âm mưu, lại nói, nhỏ như mà đâu. Trương Xuân Hoa nói ra, nhỏ như mà đã ngủ, ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Ta cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng sự tình quá nhiều, ngủ không được a. Trần Dương thở dài nói, ta tự cho là nắm giữ lấy thiên hạ sở hữu đại sự, không gì không biết, lại không cách nào nắm giữ cái này chút biến cố. Trương Xuân Hoa an ủi, trong lòng ta, phu quân vĩnh viễn là tốt nhất ưu tú nhất, cũng là xấu nhất. Trần Dương bổ sung câu này. Trương Xuân Hoa phốc phốc cười, tại loại này kiềm chế hoàn cảnh bên trong, tiếng cười lộ ra cỡ nào êm tai. "Phu quân, ta chuẩn bị kỹ càng nước nóng, ngươi mau tới tắm rửa." Chân Mật từ trong phòng đi ra, trên mặt nàng vậy mang theo mấy phần sầu lo. "Vất vả ngươi." Trần Dương nói ra. "Phu quân cực khổ nhất, chúng ta trong nhà chỗ hưởng thụ, là phu quân ngươi ở bên ngoài liều mạng cho chúng ta tranh thủ đạt được." Chân Mật rất khéo hiểu lòng người, vậy rất ôn nhu thân mật. Trương Xuân Hoa nói ra, "Phu quân, ta võ nghệ cũng không kém, về sau liền để ta cùng ngươi xuất chính đi." "Đương nhiên không được." Trần Dương không cần suy nghĩ liền phủ quyết, chính mình có thể nào để nàng vậy đến chiến trường mạo hiểm. Đêm dài thời gian, Hứa Đâu ngoài thành, một không biết tên trong thôn. Một yểu điệu thân ảnh từ hoang dã bên trong đi tới, sau đó chậm rãi đi đến thôn trang một gian lủi bại trong phòng. "Sư phụ." Cái thân ảnh kia cúi đầu xuống nói ra. Trong phòng có một ngọn đèn dầu, các bình ngồi tại ánh đèn trước đó, nhìn xem một vốn trang giấy sách, vẫn là một vốn sách thuốc. "Có hay không bị theo dõi?" Các bình hỏi thăm. Cái kia yểu điệu thân ảnh chính là Tào phủ nha hoàn Tiểu Thu, chỉ nhìn nàng lắc đầu nói, "Không có." "Có đúng không?" Các bình lắc đầu nở nụ cười, "Bên ngoài vị bằng hữu nào, ngươi có thể tiến vào." Cơ hồ liền tại thanh âm hắn vừa dứt dưới trong nháy mắt, một bóng người xông phá cửa sổ xuất hiện, ngay sau đó một đạo đao quang tránh qua, bén nhọn đánh út về phía Các bình. Các bình không chút hoang mang, giơ tay đem sách ném ra đến. Đao quang xoắn một phát, trang giấy sách vỡ tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng khối mảnh vỡ tản mát đầy đất. Cái này cá nhân toàn thân áo đen, miếng vải đen che mặt, sắc bén ánh mắt chằm chằm Các bình, trong tay đao vung lên lại đánh tới. "Sư phụ, để cho ta tới." Tiểu Thu cản tại Các bình trước đó, vê lên ngón tay búng một cái, mấy đạo hàn mang bắn ra. Người áo đen không thể không về đao chặn lại, nghe được đinh đinh vang lên, nguyên lai là vài gốc châm cứu dùng ngân châm. Tiểu Thu yêu kiều một tiếng, huy quyền hướng phía người áo đen đánh đến. Nàng xem ra gầy gò yếu ớt, thực lực lại là tuyệt không yếu, một quyền đánh tới, người áo đen hiểm chút tranh né không bằng. Tốc chiến tốc thắng. Cát Bình thản nhiên nói. Là, sư phụ. Tiểu Thu nghe lại xuất kích, đột nhiên tại trong tay áo của nàng, một cỗ màu xanh nhạt khói bụi phun ra ngoài, hướng tới trước mặt người áo đen thổi đến. Người áo đen nhìn ra xương khói kia không phải vật gì tốt, ánh mắt ngưng tụ, muốn né tránh đã muộn. Lục sắc khói bụi vừa hút vào lỗ mũi, ngay sau đó hắn cả khuôn mặt đã biến thành lục sắc. Bang làm. Trong tay đao rơi xuống, người áo đen hai tay thống khổ nắm của mình, cuối cùng tay chân run rẩy, ngã trên mặt đất triệt để tắt thở. Ngươi dùng độc công phu vừa giải tiến. Cát Bình nói ra. Đều là sư phụ dạy bảo thật tốt. Tiểu Thu cúi đầu xuống còn nói thêm. Tào Tháo sự tỉnh, làm sao? Ta đã thành công đem loại kia Tây vực dị độc kích phát, Tào Tháo hôn mê bất tỉnh, nhưng này loại độc nhưng lại không thể đòi mạng hắn, phải chăng ra cái gì sai lầm? Loại này Tây vực dị độc kỳ lạ rất, độc tính biến hóa đa dạng, ta cũng vô pháp nắm giữ, không biết như thế nào lợi dụng, không qua hôn mê bất tỉnh liền đầy đủ. Cát Bình thản nhiên nói, ngươi đến nói cho Lưu Hoàng Thúc, được chuyện. Vâng. Tiểu Thu gật đầu nói. Sau đó, mỗi người bọn họ rời đi nơi này. Chương 282, giải phẫu mổ sọ tưởng tượng. Chương 282, giải phẫu mổ sọ tưởng tượng. Tiểu Thu cùng Cát Bình đi không lâu sau, hiện trường lại nhiều mấy đạo nhân ảnh, lập tức có người tiến lên đi thăm dò xem cái kia chết người áo đen. Tào Lan tại những người này ở trong đi tới, ngay sau đó còn lại bóng dáng người dây lắc nhanh vây quanh trước mắt phòng, cuối cùng phát hiện trong phòng đã không có một ai, bất quá bọn hắn cảnh giác không có chút nào để thả lỏng. Tướng quân, người đã chết. Cái kia tiến lên kiểm tra thi thể người trở về nói ra. Chết người áo đen, hắn áo lấy cách ăn mặc cùng bóng dáng giống như lúc, người kia nói bổ sung, giống như là chúng độc chết. Tào Lan vậy quan sát một hồi lâu thi thể, chỉ gặp trên mặt Sở Kỳn bảy biện ra màu xanh sẫm, hắn ánh mắt có chút ngưng trọng lên. Tất cả chúng ta cũng đánh giá thấp nàng thực lực. Tào Lan lẩm bẩm nói, cái này người chết cũng là bóng dáng thành viên bên trong. Hắn truy tra lấy Tiểu Thu tung tích tới nơi này, vừa đem nơi này tin tức truyền về đến, người liền bị giết. Tào Lan bọn họ chạy đến thời điểm, nhìn thấy chỉ có một cô thi thể. Xem một hồi hiện trường đánh nhau hoàn cảnh, Tào Lan tự lẩm bẩm, trong lúc chí ít có ba cá nhân ở đây, tiếp tục đuổi tra nàng tung tích. Đám kia bóng dáng người cũng như hắc sắc bóng dáng, trong nháy mắt dùng nhập đêm tối. Tào Lan nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, hắn cau mày, nhanh chân rời đi cái này mà. Hắn cũng không biết là, tự mình đi sau không bao lâu, một bóng người từ phòng hậu phương chậm rãi xuất hiện. Trần Dương động tác thật nhanh, đã có thể tìm tới nơi này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút biến số này, sẽ làm sao cải biến. Cát Bình vậy chậm rãi đi vào trong bóng tối. Hưng Đông, phu quân. Tào Ninh khi tỉnh dậy, phát hiện chính mình chính dựa sát vào nhau tại một ấm áp trong lồng ngực. Tỉnh, khá hơn chút sao? Trần Dương có chút mở to mắt, xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, thương tiếc nói ra. Tào Ninh tâm tình y nguyên không quá cao, không qua cùng hôm qua so sánh, đã tốt nhiều, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, ta không sao, bởi vì phụ thân sự tình, vất vả phu quân. Chúng ta là người một nhà, Ninh Nhi không cần khách khí với ta. Trần Dương ôm nàng hai tay chăm chú, rồi nói tiếp, ta biết chuyện này ngươi sẽ rất khó tiếp nhận, nhưng đã phát sinh, dù cho ta cũng vô pháp nghịch chuyển, ta chỉ có thể hết sức đem người sau lưng bắt tới, lại cứu trở về lão Tào. Tào Ninh nhẹ nhàng gật đầu, phu quân làm như vậy đã rất tốt, phu quân. Ngốc nha đầu, rời giường rồi, đợi lát nữa ta lại cùng ngươi về Tào phủ. Trần Dương lại nói, Tào Ninh trong lòng là ấm áp, nàng xem thấy Trần Dương gần ngay trước mắt khuôn mặt, cảm thấy mình thật rất hạnh phúc, nàng vậy hy vọng có thể một mực dạng này hạnh phúc dưới đến, cùng loại sự tình nàng không muốn lại phát sinh. Sau khi rời giường, bọn họ cùng một chỗ đến Tào phủ bên trong. Thử An, Trần Dương mới vừa đi tới Tào Tháo trong phòng, liền thấy Tiểu Tụy Đinh phu nhân ngồi ở một bên. Biện phu nhân chính cầm một khối ấm áp khăn mặt, cẩn thận từng ly từng tí vì Tào Tháo lau mặt, nàng vậy nói khẽ, Thử An, Ninh Nhi, các ngươi trở về. Phu thân. Tào Ninh chậm rãi đi đến mép giường. Tiếng khóc nói. Những người khác nhìn thấy Tào Ninh dạng này, bị nàng tâm tình cho cảm nhiễm, vành mắt phiếm hồng. Hôm qua trải qua qua nguyên hóa trị liệu, thừa tướng thân thể đã tốt nhiều, nhưng hắn còn không thể tỉnh lại. Đinh thanh âm của phu nhân cũng có chút khàn khàn, khả năng khóc nhiều nguyên nhân, nàng lại nói, Ninh Nhi, ngươi ở chỗ này cùng chúng ta đi. Từ An, ngươi trước đến tìm Từ Tu, hắn nói có việc muốn thương lượng với ngươi. Trần Dương gật đầu nói, tốt. Tào Ngang liền tại Tào Tháo trong thư phòng, Trần Dương vừa mới tiến đến, ngoài ý muốn nhìn thấy Tào Lan vậy tại. Từ An, chúng ta có Tiểu Thu tin tức. Tào Ngang có chút kích động, không qua vậy có chút đột trí. Tào Lan đem tối hôm qua chuyện phát sinh, nói một cách đơn giản một lần, lại nói, cái kia tên nha hoàn Tiểu Thu, tuyệt không phải người bình thường. Tào Ngang hai tay nắm tay, trên thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt sắc ý. Thi thể ở nơi nào? Ta cũng muốn đi xem xét. Trần Dương lại nói, ta mang đến cho Nguyên Hóa, để hắn kiểm tra loại kia độc. Tào Lan nói ra. Một lúc sau, ý học viện một đặt thi thể trong phòng. Hắn là chúng độc chết, loại độc này rất lợi hại, trên cơ bản là kiến huyết phong hầu, thậm chí là người được một điểm độc phấn cũng sẽ lập tức tử vong. Hoa Đà nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy xanh lét thi thể, lại nói, ta cũng chưa từng gặp qua loại độc này, cái kia tên nha hoàn hẳn là dùng độc cao thủ, với lại thực lực cũng không yếu. Trần Dương nhìn xem cái kia lục sắc mặt, hắn lại có một loại dùng mình cảm giác. Có thể hay không thông qua độc đến xác định, cái kia tên nha hoàn là ai? Trần Dương hỏi thăm. Không thể, không qua tại trong thiên hạ này, am hiểu dùng độc cũng không có nhiều người, ta không nghĩ tới Cát Bình cũng là một dùng độc cao thủ. Hoa Đà tiếp tục nói, dù phát thừa tướng hôn mê bất tỉnh độc, hẳn không phải là chúng ta Đại Hán sở hữu, rất có thể là đến từ Man Di khu vực, ta đề nghị các ngươi thuận Tây vực đuổi theo cha, hoặc là có thu hoạch, chỉ cần ta biết đó là cái gì độc, có thể phối chế giải dược. Tào Ngang nói ra, Tào Lan, truy tra độc nguyên chuyện này, liền giao cho ngươi.
Vâng.
Bên người Tào Lan gật đầu nói. Hoa Đà còn nói thêm, trừ cái đó ra, thừa tướng Đầu Phong cũng nhận loại kia độc ảnh vang, hiện tại đã càng ngày càng nghiêm trọng, chúng độc bất quá là hôn mê bất tỉnh nguyên nhân bên trong, còn có một nguyên nhân hẳn là Đầu Phong. Cái này muốn làm sao? Tào Lan lo ngại hỏi. Ta tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết, mấy ngày này ta sẽ điều tra sách cổ, nếu có thể lời nói, phiền phức đại công tử giúp ta tìm mấy cái mắc Đầu Phong bệnh nhân trở về, ta nghĩ thông suốt qua loại phương thức này, tìm đến phương pháp giải quyết. Hoa Đà trầm giọng nói. Không có vấn đề, chỉ cần có thể cứu trở về phụ thân, vô luận muốn ta làm cái gì đều được. Tào Ngang gật đầu nói. Đã tại trên thi thể vậy tìm không thấy còn lại hữu dụng manh mối, bọn họ tạm thời rời đi gian phòng này. Trần Dương lại nói, Nguyên Hóa, ngươi cảm thấy mở ra đầu lâu có thể hay không chữa trị Đầu Phong? Hắn nghĩ tới hậu thế tiểu thuyết diễn nghĩa bên trong Hoa Đà, từng đề cập qua muốn vì Tào Tháo làm giải phẫu mổ sọ, cuối cùng bị Tào Tháo giết. Chỉ bất quá, cổ đại giải phẫu mổ sọ không dễ dàng làm, đầu tiên trừ độc đã là một vấn đề khó khăn không nhỏ, không cẩn thận, dẫn đến vi khuẩn cảm nhiễm, dù cho Tào Tháo có thể sống sót, cũng có thể tỉnh lại, cũng có thể là rơi vào bệnh liệt nửa người, hoặc là ngu ngốc loại hình vấn đề. Không đến bất đắc dĩ thời điểm, Trần Dương vậy không hy vọng Hoa Đà dạng này đi mạo hiểm. Chỉ bất quá, Trần Dương lời nói này để Hoa Đà lâm vào trầm tư. Hắn làm qua ngoại khoa phẫu thuật, nhưng cũng là đơn giản nhất phẫu thuật, giống mổ sọ loại này cao phong hiểm hắn chưa từng có muốn qua. Nếu như đem đầu lâu mở ra, người còn thế nào sinh hoạt? Tào Ngang nghi vấn hỏi. Ta cũng là tùy tiện nhắc tới nhắc lên, Nguyên Hóa ngươi không cần để ở trong lòng. Trần Dương cười cười, sau đó bọn họ cùng rời đi y học viện. Tào Ngang đã là mặt mũi tràn đầy ra rời, hắn khẩn trương cùng lo lắng, cũng không có theo thời gian chuyển rời mà tiêu giảm. Buổi sáng hôm nay, ta còn thu được Văn Hòa từ Bắc Phương truyền về tin, hắn nói chúng ta rút lui rất đột nhiên, để không ít người có chỗ ngờ vực vô căn cứ, có đầu hàng chúng ta Viên Thiệu bộ hạ cũ, đã âm thầm tập hợp binh lực. Tào Ngang thở dài một tiếng, ta nghĩ, người phương Bắc còn tại xem chừng, chỉ cần có người dám trước phản kháng, những người khác sẽ không chịu cô đơn tạo phản. Trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là tiểu Tào ngươi mau chóng thay thế Lao Tào vị trí, làm cho người tin phục, cũng khiến người khác kính sợ. Trần Dương nói ra, ta có biện pháp, có thể trước hết để cho ngươi vị trí ngồi vững vàng, sau đó ta sẽ giúp ngươi lập uy. Chương 283, lập uy chuẩn bị. Chương 283, lập uy chuẩn bị. Trong hoàng cung, Lưu Hiệp tại đêm qua liền đã được đến Tào Tháo trúng độc tin tức. Bởi vì phát sinh thời gian còn thiếu, bên người có Trương Công Công giam không hết thảy, hắn tạm thời không cách nào làm ra cái gì đến. Trừ cái đó ra, hắn còn đang chờ đợi một cái cơ hội. Chỉ bất quá, thời cơ lúc nào đến, Lưu Hiệp còn không xác định, lại đột nhiên nghe được Trương Công Công vào nói, Trần Dương cùng Tào Ngang đến. Lưu Hiệp tâm lý có chút siết chặt, cuối cùng cũng không thể không tiếp kiến Tào Ngang. Mặc dù là Tào Tháo tạm thời ngã xuống, nhưng Hứa Đô vẫn là Tào gia địa bàn, người Tào gia nắm trong tay tuyệt đối quân quyền, Lưu Hiệp còn không dám làm ra cái gì đến. Gặp qua bệ hạ, Trần Dương hai người vào cửa về sau, thở dài thi lễ, không qua trên mặt không có bao nhiêu cung kính chi ý. Hai vị không cần đa lễ. Lưu Hiệp giả ý nói, chấm nghe nói thừa tướng xảy ra chuyện, hắn hiện tại hoàn hảo đi. Những tin tức này bị Trần Dương bọn họ cố ý áp xuống tới, tuy nhiên đã dần dần ép không được, nhưng lưu chuyển trình độ cũng không có quá cao. Lưu Hiệp nhanh như vậy liền có thể biết rõ, cái này liền để Trần Dương cảm thấy rất ý vị sâu xa. Tào Ngang không có giấu giếm sự thật, nói ra, phụ thân đầu phấn chấn làm, ốm đau ở nhà, bây giờ trong nhà sự vụ toàn để ta tới phụ trách. Ai? Thừa tướng vì hắn thất, chinh chiến thiên hạ, lao khổ công cao, bây giờ mắc Đầu Phong, chấm vậy đau lòng như góc. Lưu Hiệp thở dài một tiếng, lại hỏi, không biết các ngươi tiến cung cần làm chuyện gì? Không đợi Tào Ngang mở miệng, Trần Dương đã trước khi nói ra, vì tử tu cùng vạn niên công chúa việc hôn nhân mà đến, thần hy vọng bệ hạ có thể thực hiện hôn ước, nhường cho con tu cùng công chúa mau chóng thành hôn. Đây chính là Trần Dương muốn giúp Tào Ngang ngồi vững vàng Tào Tháo vị trí phương pháp bên trong. Cứ việc hán thất thủng rỗng kêu to, nhưng trước mắt vẫn là thiên hạ chính thống, không có bao nhiêu người dám công khai dựng thẳng lên phản hán đại kỳ. Hắn làm như thế vì là muốn cho Tào Ngang chính danh, về phần lập uy các loại một hệ liệt cử động, hắn còn có những phương pháp khác. Tào Ngang trong nội tâm chỉ có Hạ Hầu Sóng Gợn mới là chính thất thế tử, cổ nhân đối với chính thất vẫn là rất coi trọng, làm sao có một số việc đã không phải do hắn làm chủ. Trong nháy mắt này, Tào Ngang trong lòng là hâm mộ Trần Dương, có thể vô câu vô thúc, tự do tự tại. Hôn sự, Lưu Hiệp tâm lý trầm xuống. Hắn hiểu được Trần Dương đánh là cái gì chú ý. Vào lúc này, Lưu Hiệp đối Tào gia e ngại vậy yếu bất mấy phần, hắn không muốn thực hiện hôn ước. Chẳng lẽ lại, bệ hạ ngươi còn muốn phản đối? Trần Dương lãnh đạm nói. Trẫm đã đáp ứng qua, như thế nào lại phản đối đâu? Lưu Hiệp nghĩ đến trong hoàng cung bên ngoài, toàn bộ là Tào gia thị vệ, hắn vội vàng giải thích nói, chỉ không qua. Đã bệ hạ sẽ không phản đối, tự nhiên tốt nhất, chuyện này thần vị bệ hạ làm chủ, nửa tháng sau thành hôn. Trần Dương đánh gây hắn lời nói, trực tiếp đem việc này quyết định xuống, còn không muốn cho Lưu Hiệp phản bác thời cơ. Dạng này có thể hay không quá nhanh? Lưu Hiệp cau mày nói, tuyệt không nhanh, nửa tháng sau tử tu sẽ đến đây cưới công chúa, hy vọng bệ hạ có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trần Dương ngữ khí rất cường thế, giống như Lưu Hiệp không phối hợp, bọn họ liền sẽ cướp cô dâu. Hắn lại nói, Tử Tu, còn không tạ qua bệ hạ. Đa tạ bệ hạ đồng ý. Tào Ngang có chút không tình nguyện nói ra. Bệ hạ, đã không có việc gì, vậy chúng ta cáo lui trước. Trần Dương nói ra. Lưu Hiệp từ trong đấy lòng hiện ra một cỗ bị đè nén cảm giác, hết lần này tới lần khác lại không dám phản đối. Nghĩ đến nhiều như vậy, Lưu Hiệp càng cảm thấy mình không dùng. Nhanh, chỉ cần Hoàng Thúc bên kia an bài tốt, loại tình huống này không còn tồn tại, ta muốn Tào gia triệt để là úp. Lưu Hiệp trong lòng nói, chỉ là chấm cô muội muội này. Tính toán. Coi như là vì hán thất hy sinh. Phía ngoài Hoàng Cung. Tiểu Tào, nửa tháng sau, ngươi chính thức thân phận có, mà ta có thể vì ngươi tranh thủ, chỉ còn lại có cái này thời gian nửa tháng. Trần Dương nghiêm mặt nói, Tiểu Thu chạy ra Hứa Đô, nhất định sẽ đem lão Tào tin tức mang ra đến, nhanh nhất sẽ có phản ứng người là Thiên Tử cùng Lưu Bị liên thủ, hắn cùng chúng ta thủ sâu như biển. Tào Ngang lặng lặng nghe, hắn rất may mắn, có thể có Trần Dương cái này anh em ở bên người. Nếu không có hắn, Tào Ngang hoàn toàn không biết, giờ phút này ứng đối ra sao nguy cơ lần này. Trần Dương còn nói thêm, trong nửa tháng, ta sẽ giúp ngươi quy mô nhỏ lập uy, trở về Hứa Đô trước đó ta đã để người tìm hiểu rõ ràng, tại Từ Châu phủ cận có ba nhóm phỉ hoạn, cái kia chút đầu lĩnh tụ tập mấy ngàn người, chiếm núi làm vua, cướp bóc bách tính. Ngươi trước mắt nhiệm vụ là đem những sơn tặc này cũng giết. Đây bất quá là rất phổ thông lập uy, có thể chấn nhiếp một bộ phận kẻ xấu, triển lộ một cái thực lực ngươi. Nhưng vậy chỉ thế thôi, muốn để người trong thiên hạ lo sợ ngươi, còn cần ta tiến một bước đến an bài. Trần Dương tiếp tục nói, cái này phải làm như thế nào? Tào Ngang hỏi thăm. Vậy thì phải từ Lưu Bị ra tay. Trần Dương nhìn xem hắn, trầm giọng nói, cùng Lưu Bị trận đầu cầm, liền phải từ ngươi làm thống soái đến đánh, ta sẽ tại hậu trường vì ngươi xét lược, đánh bại Lưu Bị trên cơ bản liền không có vấn đề. Tào Ngang gật gật đầu, lo lắng nói, không qua. Bắc Phương nên như thế nào giải quyết? Thừa tướng đánh hạ Bắc Phương Tứ Châu, uy nghiêm còn tại, lại có hai vị hạ hầu tướng quân chấn thủ, lại thêm Văn Hòa phụ trợ, tạm thời không cần quan tâm. Trước mắt trọng yếu nhất là khống chế tốt Thanh Châu, Tứ Châu cùng Ký Châu Nam Bộ, Tịnh Châu, U Châu dù cho mất đi vậy không quan tâm. Trần Dương tiếp tục phân tích nói, Thanh Châu có hải diêm, có thể cung cấp cho chúng ta nguồn kinh tế. Hải diêm muốn Nam Hạ Hứa Đô, liền phải trải qua Tứ Châu, chỉ cần bán muối có tiền, chúng ta liền có thể vận hành một cái, thu hoạch được lương thực cùng vật tư, cùng nguồn mộ lính. Ký Châu Nam Bộ là chúng ta Hứa Đô mặt phía bắc bình chướng, vậy không còn gì để mất đến. Nam Vương lời nói, đánh bại Lưu Bị, ta sẽ đích thân giúp ngươi trấn thủ, đến lúc đó ngươi có thể ngồi tại Hứa Đô thống lĩnh hết thảy. Chỉ cần có ta tại, nhất định sẽ hết sức bảo đảm ngươi, để ngươi an gối không lo. Hắn tiếp tục xem Tào Ngang, nói đến vậy rất chân thành, hắn chưa hề thử qua như thế thực tình đối đãi một anh em. Thử an, tạ. Tào Ngang cảm kích nói, vành mắt vậy có chút hồng hồng. Chúng ta là anh em tốt, lại cho ta khách khí, liền là không coi ta là huynh đệ ngươi. Trần Dương đá nhất cước hắn. Tào Ngang trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, nhưng này cũng là cười khổ. Tử An, ngươi là có hay không cảm thấy ta rất không dùng? Một mực muốn ngươi chỉ điểm hỗ trợ. Trần Dương lắc đầu nói, ta thì không cho là như vậy. Trước kia lão Tào tại thời điểm, ngươi một mực không có đất dụng võ, không rõ ràng năng lực chính mình cũng bình thường. Hiện tại liền là biểu hiện chính ngươi thời điểm. Về đến suy nghĩ thật kỹ, làm sao đối phó cái kia ba nhóm sơn tặc? Ngươi cùng Phụng Hiếu cùng một chỗ đến. Về phần tướng lãnh, ngươi muốn mang người nào liền mang người nào, chỉ là sơn tặc mà thôi. Ta muốn mang đi Vân Trường, ngươi sẽ cho đi. Tào Ngang cười nói. Vân Trường mặc dù là ta nói ôm trở về, nhưng chúng ta không phải cũng là ngươi người. Trần Dương nói ra, thoải mái tinh thần đi. Lão Tào tuy nhiên tạm thời không tại, nhưng vẫn chưa tới quần lòng vô thủ thời điểm. Chúng ta anh em liên thủ, có thể đánh ra một thiên hạ. Tào Ngang gật đầu nói, không sai, chúng ta liên thủ, thiên hạ ai có thể cản? Trở lại Tào phủ, Tào Ngang trực tiếp đến chuẩn bị Trần Dương cho mình an bài hết thảy. Trần Dương ở chỗ này một mực lưu đến ngày nọ buổi chiều, Phương Hoa đột nhiên đến tìm hắn. Lao ra, Mi ra người đến. Phương Hoa nói ra, Trần Dương bắt đầu lo lắng sự tình, vậy bắt đầu xuất hiện. Bởi vì Tào Tháo vấn đề, trước kia chiều sâu hợp tác Mi ra, chỉ sợ cũng phải sinh ra một điểm ý khác đi. Chương 284, Mi ra đề thân. Chương 284, Mi ra đề thân. Về đến nhà, Trần Dương nhìn thấy Mi Trúc đã đợi đã lâu, lần này Mi Trinh không có tới, còn có một gã nam tử khác cùng tại Mi Trúc bên người, tướng mạo vậy cùng Mi Trúc có chút tương tự. Tử An, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tử Phương, ta nhị đệ. Mi Trúc giới thiệu nói. Mi Tử Phương, cũng chính là Mi Phương, hậu thế Lưu Bị Tử Trung bên trong. Kỳ thực Mi Trúc cũng là Lưu Bị Tử Trung. Cũng bởi vì Lưu Bị cưới Mi phu nhân, mặc kệ Lưu Bị lại thế nào chạy trốn, Mi Trúc cũng nguyện ý cùng ở bên cạnh hắn, đương nhiên vậy có thể là Mi gia người có thể nhìn ra Lưu Bị tiềm lực mà muốn làm như thế. Tử Phương, gặp qua tướng quân. Mi Phương nói ra. Nếu là Tử Trọng đệ đệ, Tử Phương ngươi vậy không cần khách khí, mau mau ngồi. Cùng Mi gia hợp tác đến nay, Trần Dương còn là lần đầu tiên cùng Mi Phương gặp mặt, mời bọn họ sau khi ngồi xuống, lại hỏi, không biết Tử Trọng các ngươi tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Hắn hậu trường, liền là Tào Tháo. Mi Trúc chủ tướng muốn cùng Trần Dương hợp tác. Chưa nhìn chúng Trần Dương mới có thể cùng cái kia chút mối lợi ích, liền là nhìn chúng Tào Tháo bây giờ thế lực, sự thật chứng minh hắn cũng không có nhìn lầm. Thương nhân trục lợi, nếu như thấy không lợi ích nhưng đủ, có khả năng không còn hợp tác, thậm chí trở mặt thành thù. Đối với những chuyện này, Trần Dương ở đời sau gặp qua không ít. Gần nhất chúng ta biết được, Tào thừa tướng giống như xảy ra chuyện. Mi Trúc hỏi thăm, thừa tướng bị người độc hại, đã hôn mê ở giường, lúc nào có thể tỉnh lại, ai cũng không biết. Trần Dương không có giấu giếm ý tứ, rất trực tiếp đáp lại. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn xem Mi Trúc, muốn biết đối phương sẽ là làm sao phản ứng. Lại là thật. Mi Trúc tâm lý giật mình, cùng lúc hắn vậy lĩnh hội tới Trần Dương cái ánh mắt kia chỗ sâu là có ý gì, nói, Tử An ngươi cái này chút lo lắng ta. Nói thật, ta thật lo lắng ngươi. Trần Dương gật đầu nói. Mi Trúc cởi mở nở nụ cười, Tử An ngươi cũng không cần lo lắng, ta cùng ngươi hợp tác, xem không phải thừa tướng thế lực này, mà là Tử An ngươi năng lực cùng suy nghĩ. Cái này hậu thế cái kia chút đầu tư một dạng, Mi Trúc đây là muốn đầu tư tại Trần Dương trên thân, tiền kỳ Mi Trúc nhìn thấy ích lợi đã rất có thể nhìn, lại nói, lần này đến, ta chỉ muốn tăng cường cùng Tử An ngươi hợp tác, không phải giải trừ hợp tác. Như thế nào tăng cường hợp tác? Trần Dương nhiều hứng thú nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời nhìn không thấu đối phương tâm tư. Mi Trúc cười nói, không biết Tử An ngươi cảm thấy Trinh Nhi như thế nào? Trần Dương nói ra, Mai tiểu thư năng lực phi phàm, ôn nhu mỹ lệ, là khó gặp nữ tử hiếm thấy. Như thế tốt lắm. Mi Trúc hài lòng gật đầu nói, ta lần này đến là muốn thay thế Trinh Nhi hướng tướng quân đề thân, như thế chính là chúng ta tăng cường hợp tác. Đề thân? Trần Dương không hiểu hướng phía Mi Trúc xem đến. Tuy nhiên hắn cùng Mi Trinh phát sinh qua nào đó chút không thể miêu tả xấu hổ, nhưng muốn cưới nàng về nhà vấn đề này, Trần Dương còn không có muốn qua. Tử An ngươi cảm thấy thế nào? Mi Trúc lại hỏi. Ngươi dạng này hỏi được có chút đột nhiên, ta trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao. Trần Dương sờ mũi một cái. Thật là đột nhiên. Mi Trúc không có tính toán từ bỏ ý nghĩ này, tiếp tục nói, nếu như Tử An đáp ứng chúng ta đề thân, chúng ta Mi ra nguyện ý hết sức giúp đỡ. Cái này dụ hoặc siêu cấp lớn. Lưu Đại Nhĩ sở dĩ có thể được đến Mi ra khăng khăng một mực trợ giúp, không phải liền là hắn cưới Mi Trinh. Kỳ thực ở niên đại này, rất nhiều thế lực thông suốt qua đủ loại quan hệ thông gia, lấy bảo hộ chính mình lợi ích. Thật giống như Lưu Hiệp, về sau Tào lão bản gả chính mình mấy nữ nhi cho hắn, thông loại phương thức này, kiên cố đem chính mình cùng Hán Thất quan hệ bó buộc chung một chỗ. Lại tỉ như hiện tại, Tào Tháo cũng phải đem Tào Ninh gả cho Trần Dương, dùng cái này đến củng cố quan hệ bọn hắn. Những thủ đoạn này tuy nhiên không thế nào rõ ràng, nhưng đã trở thành giữa bọn hắn chung nhận thức. Dạng này chỉ sợ Mai tiểu thư vậy sẽ không đồng ý đi. Trần Dương muốn phương pháp đến cự tuyệt. Tử An, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm, ngươi cũng đã biết ngươi cùng Tam phu nhân thành thân đêm hôm đó, Trinh Nhi đang làm cái gì. Mi Trúc hỏi thăm. Trần Dương lắc đầu, bất quá hắn mơ hồ nhớ kỹ, chính mình thành thân ngày ấy, Mi Trinh giống như không ở tại chỗ. Mi Trúc rồi nói tiếp, Trinh Nhi trong nhà uống rượu say mềm, hơn nữa còn một mực gọi la hét tên ngươi, đối ngươi nhớ mãi không quên. Điều đó không có khả năng đi. Trần Dương nghĩ đến một lần kia tắm rửa sự tình, lại liên tưởng đến người cổ đại thói quen, lông mày khẽ nhíu một cái. Mi Trúc nói ra, nếu như Tử An có thể cưới Trinh Nhi, hai nhà chúng ta liền là người một nhà, Tử An muốn phụ trợ thừa tướng bình định thiên hạ, cái này sở hữu cần đưa tiền đều có thể từ chúng ta Mi ra đến an bài. Làm từ châu phú thương, Mi ra là thật có tiền, thỏa thỏa thủ hảo. Trần Dương bọn họ muốn tranh bá thiên hạ, phải có liên tục không ngừng tiền tài đầu nhập, gần nhất bán muối ích lợi là có, nếu như không có Mi ra trợ giúp, ích lợi sẽ giảm mạnh. Hắn còn phát hiện chính mình một chí mạng vấn đề, từ vừa mới bắt đầu đối Mi ra quá ỷ lại, dạng này thật không tốt. Do dự một hồi lâu, Trần Dương nói ra, ta có thể hay không gặp một lần Mai tiểu thư, mới quyết định. Mi Trúc gật đầu nói, đương nhiên có thể, ngày mai ta liền an bài Trinh Nhi cùng tướng quân gặp mặt, mặt khác còn có một việc. Từ Phương. Mi Phương đi lên trước, lập tại Trần Dương trước mặt, nói, ta nguyện gia nhập tướng quân dưới trướng, vì thừa tướng hiệu lực. Nhìn đến đây, Trần Dương có chút động dung. Mi Trúc không chỉ có đem muội muội gả cho Trần Dương, còn muốn cho Mi Phương gia nhập trong quân, để bày tỏ hắn quyết tâm. Đương nhiên không có vấn đề, không qua trong quân so sánh vất vả, thậm chí rất nguy hiểm, Tử Phương có thể nghĩ rõ ràng. Trần Dương nói ra. Nghĩ rõ ràng. Mi Phương gật đầu nói. Đã Tử Phương có ý tứ này, ta bên này không có vấn đề, qua một thời gian ngắn ta sẽ cùng đại công tử nói một câu, ngươi tạm thời trước gia nhập dưới trướng hắn. Trần Dương không có cự tuyệt. Chúng ta cái này về đến, đem cái tin tức tốt này nói cho Trinh Nhi. Mi Trúc lại nói, tướng quân, như vậy đừng qua. Ta đưa các ngươi ra đến. Trần Dương nói. Đi thẳng đến ngoài cửa, bọn họ đang muốn ngồi ở trên xe ngựa. Mi Trúc bước chân dừng lại một lát, quay đầu lại hỏi, Tử An, nếu như chúng ta không tuyển chọn tiếp tục hợp tác, thậm chí sẽ rời đi, ngươi muốn làm sao đợi ta? Được ăn ngay nói thật. Trần Dương nói ra, có lẽ, các ngươi đi không ra Hứa Đô. Bởi vì Mi ra biết rõ sự tình quá nhiều, vì chính mình lợi ích, Trần Dương không thể không thủ đoạn độc ác. Sự kiện lần này cũng cho Trần Dương gõ vang cảnh báo, cái kia chính là không thể quá phận ỷ lại tại người khác, chính mình có thực lực mới là vương đạo. Nghe vậy, Mi Trúc cùng Mi Phương thân thể hơi chấn động một chút, mặc dù bọn hắn cũng nghĩ đến sẽ như thế, thế nhưng là nghe được Trần Dương chính miệng nói ra, cảm giác lại không giống nhau. Xem ra, ta làm một chính xác quyết định. Mi Trúc sắc mặt khôi phục bình thường, sau đó leo lên xe ngựa muốn rời khỏi. Kỳ thực, Mi ra còn thật có ý tứ. Trần Dương đưa mắt nhìn bọn họ xa đến. Sau đó, hắn về đến trong nhà, đem vừa rồi sự tình đại khái nói cho bà phu nhân. Chương 285, ta toàn bộ đều muốn. Chương 285, ta toàn bộ đều muốn. Phu quân, vị kia Mai tiểu thư, nàng tính cách có được hay không cùng chúng ta ở chung? Nghe Trần Dương những lời kia về sau, Tào Ninh đầu tiên liền hỏi. Mi Trinh đến qua Trần gia mấy lần, không qua các nàng chưa từng gặp mặt, lẫn nhau cũng không nhận ra. Trần Dương ôm nhỏ như, nói khẽ, Mai tiểu thư là một rất có năng lực người, vô luận tại buôn bán, vẫn là đang quản lý phương diện cũng rất xuất chúng, ta so sánh thưởng thức nàng, nàng tính cách vậy rất tốt, làm người ôn hòa. Chân Mật vậy hỏi, phu quân trước mắt tình cảnh, nhất định phải cùng Mi gia quan hệ thông gia sao? Trần Dương ngẫm lại, nói, kỳ thực không quan hệ thông gia cũng được, bởi vì Mi gia sẽ không buông tha cho hợp tác với chúng ta, ta vậy có thủ đoạn khống chế bọn họ. Mi gia cũng không dám từ bỏ hợp tác, không đến bất đắc dĩ, Trần Dương cũng không muốn dùng những thủ đoạn nào đối phó Mi gia. Sau đó, Tào Ninh cùng Chân Mật cùng lúc hướng phía Trương Xuân Hoa xem đến, muốn nhìn nàng ý kiến như thế nào. Phu quân, ta đồng ý. Trương Xuân Hoa không nghĩ quá nhiều, nói khẽ, ta không thể giúp ngươi làm chút gì, nếu là Mai tiểu thư đến, đối ngươi có trợ giúp lời nói, ta đồng ý để Mai tiểu thư vào cửa. Tào Ninh cúi đầu xuống, có chút khó chịu nói, phu quân nếu không phải là cho chúng ta Tào gia, liền sẽ không như vậy khó xử, đều là Ninh Nhi không tốt. Ngốc nha đầu. Trần Dương buông xuống nhỏ như, cương chiều ôm nàng, nói, các ngươi cũng rất tốt, kỳ thực ta không cưới Mai tiểu thư hoàn toàn không có vấn đề, dạng này vẫn là ta chiếm tiện nghi. Chính như hắn mới vừa nói như thế, nếu như Mi Trúc dám rời khỏi, thậm chí là rời đi Hứa Đô, hắn không có khả năng để Mi Trúc toàn nguyện. Mi gia biết rõ quá nhiều, thậm chí là chế mối cách điều chế cùng bóng dáng vận hành. Hắn tin tưởng Mi Trinh sẽ không phản bội chính mình, nhưng hết thảy không biết sự tình, trong tương lai cũng có thể phát sinh. Những này là mạng hắn mạch, không thể khinh thị. Ngày mai Mai tiểu thư đến, liền từ chúng ta tới cùng nàng trò chuyện chút, những chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Trương Xuân Hoa có chút quả quyết nói. Ta cũng nghe phu nhân. Trần Dương đem nàng vậy kéo đến trong ngực, tại trên môi nhẹ nhàng một thân. Không muốn, nhỏ như mà nhìn thấy. Trương Xuân Hoa mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, lại quên nhỏ như mà còn trẻ, nơi nào nhìn hiểu cái này chút. Phu quân, thật vất vả ngươi. Tào Ninh rất đau lòng Trần Dương, hắn tiếp nhận thực tại rất rất nhiều. Ngày thứ hai, Mi Trinh thật đến, nhưng lần này cũng chỉ có một mình nàng đến, Mi Trúc cùng Mi Phương cũng không tại. Mai tiểu thư, lần này gặp mặt, có loại kia đặc thù mắt tính, Trần Dương khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ, đặc biệt là nghĩ đến hôm qua Mi Trúc nói tới nói chuyện. Mi Trinh nhìn thấy Trần Dương trong nháy mắt, đầu tiên là trong lòng mừng thầm, ngay sau đó có chút thẹn thùng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Mai tiểu thư, có một số việc, ngươi chân quyết nhất định phải tốt. Trần Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta. Mi Trinh dừng lại một hồi, hỏi ngược lại, khó nói tướng quân. Không nguyện ý sao? Nàng thanh âm bỗng nhiên mềm mại kéo dài, mang theo các loại tình cảm phức tạp, cực kỳ ưu oán. Chỉ bất quá, bọn họ mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Trương Xuân Hoa từ hậu viện đi tới. Đại phu nhân. Mi Trinh là nhận ra Trương Xuân Hoa, đem vừa rồi thất lạc liệm đến, huyện chuyển cúi đầu. Trinh Nhi không cần khách khí, ngươi sự tình ta cũng nghe nói. Trương Xuân Hoa nói ra. A. Mi Trinh có một loại chân tay luôn cuống cảm giác. Trương Xuân Hoa còn nói thêm, Trinh Nhi, ngươi có thể hay không cùng ta tâm sự? Cuối cùng, tại Trần Dương trong ánh mắt, Mi Trinh nhẹ nhàng gật đầu, hai người cùng một chỗ đến trong hậu viện đến, Tào Ninh cùng Chân Mật các nàng vậy tại hậu viện. Đã bốn. Trần Dương tự lẩm bẩm. Lại thêm Lư Giang nhị tiểu, chẳng mấy chốc sẽ sáu. Chỉ bất quá, Trần Dương tâm lý đương nhiên là vui lòng, nơi này là cổ đại, chính mình tam thê tứ thiếp, cũng không quá đáng đi. Tiếp xuống làm thế nào, vẫn là xem Trương Xuân Hoa an bài đi. Tạm thời mặc kệ Mi Trinh sự tình, Trần Dương trước đi một chuyến Mi gia, đem Mi Phương tiếp vào, liền dẫn hắn đến cho Tào Ngang nhận biết. Hứa Đô trong ngoài vẫn là gió êm sóng lặng, Trần Dương biết rõ đây bất quá là tạm thời, bình thường báo táp tiến đến trước đó đều là như thế. Thử Phương, gặp qua đại công tử. Mi Phương cho người ta cảm giác liền là cao lãnh, trên mặt hắn vậy một mực chỉ có cái biểu tình này. Tử Phương là tử trọng đệ đệ, lần này đến lập uy, có thể mang lên Tử Phương cùng một chỗ. Trần Dương nói khẽ, ngươi cũng hẳn là bồi dưỡng mình thế lực, trừ chúng ta bằng dáng, còn cần có một bộ hoàn chỉnh thành viên tổ chức, tới giúp ngươi nhanh chóng ngồi vững vàng vị trí. Đối. Vân Trường cùng Quảng Bình ngươi cũng có thể mang đến, về sau trọng nghiệp huấn luyện thủy binh trở về, vậy đưa về ngươi dưới trướng, mặt khác hạ hầu hành đám kia công tử bột ngươi cũng có thể lôi kéo đến bên người. Bọn họ là ngươi mời chào trở về người, ta mang đi, ngươi làm sao bây giờ? Tào Ngang hỏi thăm. Ta không phải nói qua, ta không phải liền là ngươi. Trần Dương lại nói, ngươi hiện tại là chủ công, trước kia tính cách cần phải sửa lại một chút, không muốn luôn luôn đang suy nghĩ cái gì mới là chính mình, ngươi muốn là toàn bộ đều muốn, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Toàn bộ đều muốn. Tào Ngang lông mày giãn ra, nói, ta khả năng biết rõ làm sao bây giờ. Nếu biết liền tốt, nếu có cái gì không hiểu, theo lúc tới hỏi ta, ai bảo ta bày ra ngươi cái tên này. Trần Dương cười nói. Tào Ngang vậy cười, tại Trần Dương trên thân, hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là tình nghĩa huynh đệ. Hắn còn có mấy cái đệ đệ, Tào Thực hướng xuống đệ đệ, niên kỷ cũng quá nhỏ. Cái này một hai năm đến, Tào Phi cùng hắn quan hệ tốt giống có chút xa lánh, giống loại cảm giác này hắn vậy rất lạ lắm. Mi Vương tò mò xem bọn hắn, sau đó đứng nghiêm một bên không nói một lời. Lại cùng Tào Ngang khách sáo mấy câu, Trần Dương lại đi xem một chút lão Tào. Thử An. Đinh phu nhân một tấc cũng không rời thủ tại Tào Tháo bên người, gần nhất vất vả ngươi khắp nơi cho chúng ta bận rộn. Phu nhân không nên khách khí. Trần Dương khẽ gật đầu. Hoa Đà vậy tại, hắn vừa cho Tào Tháo châm cứu xong. Từ An, ta nghiêm túc cân nhắc qua ngươi đề nghị, mở ra đầu lâu, hoặc là thật có thể chữa cho tốt đầu phòng, thế nhưng là ta đối cái này chút không có chút nào kinh nghiệm, cũng không dám lung tung động thủ. Hoa Đà tiến lên nói ra. Cái gì? Đinh phu nhân hơi chấn động một chút, đầu lâu cũng mở ra, người còn thế nào có thể sống? Không được. Ta tuyệt không cho phép các ngươi làm như vậy, coi như thừa tướng cả một đời tình không đến, ta cũng không cần. Ta chỉ muốn thừa tướng tốt tốt còn sống. Dứt lời, nàng nước mắt nhịn không được, chói mắt mà ra, lắc đầu phản đối cái này cách làm. phu nhân, ta chỉ là cho Nguyên Hóa một tiểu đề nghị, chúng ta nào dám làm như vậy a? Trần Dương giải thích nói, vạn nhất xảy ra chuyện, Tử Tu cùng Ninh Nhi chẳng phải là muốn hận chết ta? Đinh trong lòng phu nhân một bao quát, lần nữa dặn dò, Tử An, ta cũng biết ngươi là vì thừa tướng tốt, nhưng nhất định không thể mạo hiểm. Trần Dương đáp ứng nói, ta biết, ta có một số việc muốn cùng Nguyên Hóa tâm sự, chúng ta đi trước. Đi đến Tảo phủ bên ngoài, Hoa Đà nói ra, Tử An, ta từng cho người ta mổ bụng moi ruột, nhưng mở ra đầu lâu liền không ngờ qua, ngươi nói toạc mổ sọ xương lại khâu lại, người thật còn có thể sống sao? Chỉ cần điều kiện phù hợp, xử lý được làm, không làm thương hại đại não, đương nhiên có thể sống. Tiếp đó, Trần Dương đem chính mình từ sau thế biết rõ, cái kia chút nông cạn ngoại khoa phẫu thuật tri thức, đơn giản cùng hắn nói một lần. Tuy nhiên hắn tiếp xúc qua ngoại khoa tri thức cũng không nhiều, nhưng phảng phất cho Hoa Đà mở ra thông hướng tân thế giới đại môn. Chương 286, lợi ích mà thôi. Chương 286, lợi ích mà thôi. Trần Dương về đến nhà thời điểm, Mi Trinh còn không hề rời đi, thậm chí nàng đã cùng trong nhà mấy cái phu nhân vừa nói vừa cười, thật giống như là nhận biết hơn 10 năm tốt bạn thân. Bởi vì Mi Trinh rất ưa thích tiểu hải tử, nàng đối nhỏ như mà yêu thích không buông tay, một mực ôm vào trong ngực. Phu quân, ngươi cùng Trinh Nhi sự tình, ta đã vì ngươi an bài tốt, ngươi liền chuẩn bị cưới Trinh Nhi đi. Trương Xuân Hoa nói ra. Thật. Trần Dương nhìn về phía Mi Trinh. Chỉ gặp Mi Trinh xấu hổ gật đầu, nàng một trái tim cũng để tại Trần Dương trên thân. Làm sao, ngươi còn muốn phản đối? Trương Xuân Hoa hừ nhẹ một tiếng, ngươi đem Trinh Nhi thân thể xem, còn dám phản đối. Trần Dương hai mắt ngưng tụ, làm sao Mi Trinh liền những chuyện này vậy dám nói ra? Mi Trinh cũng là sợ xem Trần Dương một chút, cuối cùng nàng yên tĩnh mà cúi thấp đầu, thẹn thùng được không dám cùng Trần Dương đối mặt. Tào Ninh cùng Chân Mật ở một bên cười trộm, các nàng cảm thấy dạng này phu quân rất thú vị. Các nàng tâm tình vậy bởi vì dạng này mà tốt hơn nhiều. Sáng ngày thứ hai, Tân Giã bên trong, chúc mừng đại nhân, là con trai. Bà đỡ ôm một nhỏ trẻ sơ sinh, vui vẻ đi đến Lưu Bị trước mặt. Tốt, quá tốt, ha ha. Lưu Bị vui vẻ cười ha ha, không chỉ có là đảo vong kiếp sống bình ổn xuống tới, hiện tại liền ngay cả hài tử vậy có. Đi vào Tân Giã, phía trước không lâu, Lưu Bị thu một con nuôi Lưu Phòng, hiện tại hắn lại nên đón chính mình thân sinh nhi tử. Quan độ chi chiến bị Trần Dương hố một thành, hắn không thể không đầu nhập vào Lưu Biểu, tại chạy trốn trên đường cứu một nữ tử, về sau hắn liền đem nữ tử kia cưới vì phu nhân, là vì Triệu phu nhân. Can phu nhân đã bị Trần Dương mang đi, mi phu nhân hắn cũng không cần nghĩ, thật vất vả nhặt Triệu phu nhân, còn có kế tục người, Lưu Bị cảm thấy lấy quả thực là thượng thiên ban ơn. Phu nhân từng cùng ta nói qua, nàng dạ mộng ngửa nuốt bắt đầu, như vậy con ta nhũ danh á đấu. Lưu Bị hưng phấn mà ôm con trai mình, lại nói, về phần tên, liền cứ gọi là Lưu Thiện. Chúc mừng chủ công. Bên người mấy cái Lưu Bị thân cận người, nhao nhao chúc mừng. Trương Phi cười ha ha nói, chúc mừng đại ca, mừng đến Lân Nhi, đây là chúng ta hiện tại hoàn toàn mới bắt đầu. Lưu Bị đồng ý nói, Dực Đức nói không sai, đây tuyệt đối là chúng ta khởi đầu mới. Tiếp theo, hắn lớn xử lý yến hội, ăn mừng chính mình được một đứa con trai. Đúng vào lúc này, Từ Thứ đột nhiên vào nói, chủ công, bên ngoài có người tìm đến, nói là một họ người hiền, muốn gặp ngươi. Họ người hiền? Lưu Bị nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, lập tức mang nàng đến ta trong thư phòng. Sau một lát, Lưu Bị trong thư phòng. Tiểu Thu chính ngồi ở một bên, nàng cúi đầu xuống không biết đang suy nghĩ gì. Lưu Bị đẩy cửa đi vào đến, nhìn thấy Tiểu Thu trong nháy mắt sững sờ, hắn còn tưởng rằng là Cát Bình muốn tìm đến mình, như thế nào biến thành một cái tiểu cô nương. Bất quá, hắn nhìn thấy Tiểu Thu thời điểm, nhãn tình sáng lên. Tiểu Thu tướng mạo vậy không tệ, mà Lưu Bị cuộc sống tạm bợ sau khi an định, rất dễ dàng sẽ suy nghĩ lung tung còn lại. Vị tiểu thư này, hỏi ngươi cùng Cát Thái Y là quan hệ như thế nào? Lưu Bị hỏi, ánh mắt nhưng lại một mực rơi tại Tiểu Thu trên thân. Tiểu Thu đối Lưu Bị có chút chán ghét, nói khẽ, sư phụ, hắn để cho ta tới nói cho ngươi. Được chuyện. Thật thành. Lưu Bị kích động hỏi, như vậy Tào Tháo hắn còn chưa có chết, nhưng hôn mê ở giường, khả năng vĩnh viễn vậy tỉnh không đến. Tiểu Thu nói ra, dạng này cùng chết không có khác nhau. Nếu không phải là tại Tiểu Thu trước mặt, Lưu Bị cần bảo trì phong độ, rất có thể cười ha hả, năm đó hắn tại Tào Tháo bên người, có thể nói nhận hết khuất nhục, cái này một hơi cuối cùng phát tiết ra ngoài. Hôn mê thật tốt, Tào Tặc ngươi vậy có hôm nay. Lưu Bị hung tợn nói ra, tin tức đã mang cho ngươi đến, ta đi trước. Tiểu Thu ngữ khí quặn cũng é, không có chút nào muốn lưu lại ý tứ. Lưu Bị liền vội vàng kéo Tiểu Thu, nói, cô nương, hôm nay trong nhà của ta có việc mừng, còn cô nương lưu lại. Ngươi thấy rõ ràng tay mình, lại nói câu nói này đi. Tiểu Thu lạnh giọng đánh gây hắn lời nói. Lưu Bị túi đầu xem đến, nhưng thấy mình giữ chặt Tiểu Thu tay, đã trở nên một mảnh đen nhánh, hắn nhất thời kinh hãi, ngươi đối ta làm cái gì? Tiểu Thu khinh thường nói, nếu không mạng ngươi, chỉ là muốn để ngươi quy củ một điểm, nếu không thần tiên khó cứu. Giải thích, nàng quay người rời đi. Lưu Bị còn muốn lại đuổi theo nàng muốn giải dược, sau đó cảm thấy cả tay mát lạnh, kinh ngạc phát hiện phía trên màu đen nhánh đều cởi đến. Hắn bôi một thanh cái chán, phát hiện đầu đầy mồ hôi lạnh. Dực Đức, tin tức tốt. Sau một khắc, Lưu Bị vội vàng đến tìm Trương Phi, thương nghị tiếp xuống phải làm gì. Tào Tháo xảy ra chuyện tin tức, thật giống như bệnh dịch, nhanh chóng tại Đại Hán lan tràn, đây cũng là Cát Bình cố ý thả ra đến tin tức. Tại mấy ngày sau, nô quần Tôn Thị trong phủ đệ. Đại ca, Tào Tháo chúng độc hôn mê bất tỉnh tin tức, có thể khẳng định là thật. Một chừng 20 năm tử, vội vã đi đến Tôn Sách trong phòng, hắn chính là Tôn Quyền Tôn Trọng Nưu. Quá tốt. Tôn Sách gần nhất một mực đang cầu xin chứng chuyện này, rốt cục có kết quả. Tôn Quyền nói ra, căn cứ chúng ta tại Hứa Đô thám tử truyền về tin tức, Tào quân đột nhiên rút lui về Hứa Đô, nhưng lưu lại Hạ Hầu Đôn bọn họ trấn thủ Bắc Phương. Sau đó, Tào Tháo không còn lại xuất hiện qua, hiện tại Tào gia là Tào Ngang quản sự. Tôn Sách trầm tư rất lâu, hỏi, Công Cẩn, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Quyền nói ra, đương nhiên là thừa cơ hội này, đem Hứa Đô cho tấn công xong đến, nên đón thiên tử đến Ngô Quận. Tào Tháo đã thành như thế, bọn họ còn có cái gì phải sợ? Chủ công khó nói quên Trần Dương sao? Chu Du trầm giọng nói, trước đó tại Duyên Tân cuộc chiến Bạch Mã, Trần Dương lấy ít thắng nhiều, đánh bại Viên Thiệu dưới trướng Nhan Lương Văn Sửu, một mình Bắc Thượng cũng có thể toàn thân trở ra, có hắn tại chúng ta chỉ sợ khó mà thành sự. Huống chi, chúng ta cùng Tào Tháo còn có ước định, không thể vào lúc này xuất binh. Hắn đây là lo lắng. Bởi vì Chu Du đã đem Trần Dương xem như là hắn cả đời chi địch, cũng là hắn duy nhất đối thủ, mặc dù bọn hắn trước mắt vẫn là bằng hữu, nhưng rất nhanh liền không phải. Tôn Sách cũng cảm thấy Trần Dương thực lực rất đáng sợ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đại ca, Công Cẩn, Viên Thiệu đã bị Tào Tháo đánh bại, chúng ta ước định có thể nói không còn tại. Coi như không có cái kia Trần Dương, chúng ta cũng có thể giết hoàng tổ, vì cái gì không thể đổ đại sự. Tôn Quyền cũng không phải nghĩ như vậy. Trọng Nưu nói không sai. Tôn Sách gật đầu nói, đồng dạng loại suy nghĩ này người, khả năng còn không chỉ chúng ta, tin tưởng Lưu Bị cũng muốn phản kháng Tào Tháo. Chu Du nói ra, chủ công, nếu không dạng này, chúng ta tại Lưu Bị có hành động thời điểm, động thủ lần nữa. Dùng Lưu Bị lực lượng đến kiềm chế lấy Hứa Đô binh lực, chúng ta lại từ Lư Giang xuất binh, trước đến tấn công Lục An, cuối cùng trực tiếp Nhữ Nam. Chỉ nhìn Tôn Sách nghĩ kỹ một hồi, đồng ý nói, trước dựa theo Công Cẩn kế hoạch đi làm, ta ngược lại muốn xem, Trần Tử An có thể hay không cùng lúc ứng phó chúng ta tấn công. Bọn họ biết nhau, coi là bằng hữu. Không qua tại cái này loạn thế thiên hạ, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Rất nhiều làm người chính mình lợi ích, liền xem như bằng hữu, cũng có thể bỏ qua, cùng bán. Chương 287, Viên Thiệu bộ hạ cũ Chu Linh. Chương 287, Viên Thiệu bộ hạ cũ Chu Linh. Từ Châu phụ cận, một đội chỉ có 5000 người binh mã, tụ tập ở này. Tào Ngang làm bọn họ chủ soái, ngồi tại cao lớn trên chiến mã, cái này là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất lấy chủ soái thân phận, lãnh binh tác chiến. Sau đó, hắn Tào Ngang tên cũng sẽ bắt đầu từ nơi này, dần dần để thiên hạ tất cả mọi người biết. Vô luận như thế nào, Tào Ngang bao nhiêu cũng có chút hơi khẩn trương, nhưng là Trần Dương lại vì hắn an bài tốt đây hết thảy, đối với cái này anh em, hắn rất cảm kích. Đem những sơn tặc kia toàn bộ giết. Tào Ngang trong thanh âm mang theo không thể mạo phạm uy nghiêm. Theo hắn một tiếng hô to, Quan Vũ, Lý Nguyên cùng Mi Phương đám người riêng phần mình dẫn dắt 1000 người giết vào thâm sơn bên trong, còn lại người liền từ hắn tự mình dẫn dắt. Sơn tặc trên cơ bản ở tại trong núi sâu, có thể nói chiếm cứ địa hình bên trên ưu thế. Không qua tại chính thức phát binh trước đó, bọn họ từng thương lượng qua đối sách, mặc kệ cái kia chút đám người ô hợp lại thế nào có ưu thế, cũng bị giết đến chạy chối chết. Trận chiến tranh này một mực tiếp tục đến ngày nọ buổi chiều thời gian, rốt cục lấy sơn tặc thất bại mà kết thúc, bị giết không ít người, còn lại chật vật chạy trốn. Đại công tử, đã là cuối cùng một đám sơn tặc, hành động lần này đại công cáo thành. Quách Gia cùng tại Tào Ngang bên người, vì hành động lần này bảy mưu tinh kế. Tào Ngang gật đầu nói, Phùng Hiếu, mấy ngày này vất vả ngươi, truyền lệnh dưới đến toàn quân hạ trại nghỉ ngơi, ngày mai lại về Hứa Đô. Vâng. Quách Gia nói ra. Liên tại ngọn núi này chân núi vị trí, bọn họ đóng quân doanh trại, rất nhanh chính là chạm vào tối, màn đêm buông xuống. Chủ công, bên ngoài đột nhiên đến một đám người. Tào Ngang chính đang nghỉ ngơi, lại nghe được phía ngoài lều có người la lên, trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, chỉ cho là có người đến đây đánh lén, quát to, chuẩn bị phản kích. Vậy mà, đi đến doanh trại bên ngoài thời điểm, nhìn thấy lại là một đám tay không tấc sắt bách tính. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tào Ngang hỏi thăm. Chủ công, ngươi cho chúng ta giải quyết phỉ hoạn, chúng ta hiện tại là đến cảm tạ ngươi. Bách tính bên trong, người cầm đầu kia đi lên phía trước, nghe được hắn cảm kích nói ra, những sơn tặc kia tại phụ cận làm ác đã rất nhiều năm, một mực không người nào nguyện ý giúp chúng ta đả kích sơn tặc, thẳng đến hiện tại chủ công đến, chủ công nhân nghĩa a. Còn lại bách tính nhao nhao ứng hòa lấy, cảm tạ Tào Ngang lần này làm. Sau đó, còn đem nhà bọn họ còn thừa không nhiều thực vật, đưa tới cho Tào Ngang, thực vật đều là rất phổ thông, nhưng hắn cũng không thể nhận lấy, toàn bộ trả về đến. Cứ việc Tào Ngang cảm thấy, những người dân này cảm kích, vậy có Trần Dương lẫn lộn thành phần ở trong đó, nhưng bị người khác cảm kích cảm giác, vẫn là rất không tệ. Qua một hồi lâu, Tào Ngang để cái kia chút bách tính về đến. Khẳng định lại là Tử An chuẩn bị cho ta, bất quá ta ưa thích. Tào Ngang thì thầm trong lòng, sau đó đắc ý cười. Bóng đêm dần dần sâu, trong quân doanh hoàn toàn yên tĩnh. Khoảng cách Tào Ngang quân doanh hơn 10 dặm bên ngoài, nhưng cũng chú đóng binh sĩ, lãnh binh người chính là đã từng Viên Thiệu bộ hạ cũ Chu Linh. Viên Thị huynh đệ thân tử, Ký Châu bị Tào Tháo công phá về sau, Chu Linh xuất lĩnh lấy một đội nhân mã bắc thượng đảo vòng, chiếm cứ U Châu một huyện nhỏ. Chu Linh vẫn chưa đủ một huyện thành nhỏ, bởi vậy hắn thừa cơ tụ tập nhân mã nam hạ, mãi cho đến Từ Châu cùng Ký Châu chỗ giao giới, vậy đánh xuống một thành trì, cùng Tào Tháo dưới trướng tướng Lãnh Nhạc tiến rằng có lấy. Cái kia linh quân người, thật sự là Tào Ngang. Chu Linh nhìn trước mắt một thuộc cấp, thấp giọng hỏi. Liên tại hôm qua, ý hắn nơi khác dò thăm tin tức, biết được Tào Ngang chỉ đem 5000 người rời đi Hứa Đô, tại Từ Châu đánh sơn tặc. Hắn cảm thấy mình cơ hội tới, thế là mang theo hơn 15000 người xuất hiện ở đây, chuẩn bị phục kích Tào Ngang. Đã tìm hiểu rõ ràng, kia cá nhân liền là Tào Ngang. Cái kia thuộc cấp lo âu nói ra, tướng quân, chúng ta dạng này đối phó Tào Ngang, chẳng lẽ không sợ Tào gia trả thù sao? Chu Linh khinh thường nói, ta nhận được tin tức, Tào Tháo đã ốm đau không dậy nổi, Hứa Đô từ Tào Ngang đến quản sự. Cái này nói rõ, Tào Tháo đều nhanh muốn không, dưới trướng hắn tướng sĩ nhất định sẽ làm theo ý mình, tại sao phải sợ hắn làm cái gì? Huống chi chúng ta cùng Tào gia vốn là có thủ. Hắn hừ nhẹ một tiếng nói, truyền lệnh dưới đến, tốc chiến tốc thắng, mau chóng cầm xuống Tào Ngang, ta xem Nhạc Tiến còn làm sao có thể cùng ta đối nghịch. Vị kia thuộc cấp nghe được quân lệnh, trong nháy mắt trước đến ăn bài. Không bao lâu về sau, 15.000 thiên nhân trùng trùng điệp điệp rời đi, trực tiếp thẳng hướng Tào Ngang đóng quân quân doanh. Địch tập, địch tập. Tào Ngang chính đang ngủ ngộng bên trong, nghe được trong quân doanh một tiếng hô to. Hắn đột nhiên bị bừng tỉnh, không để ý tới quá nhiều, mặc hiếu chiến giáp liền xông ra chủ sổ sách, đối diện nhìn thấy Quách Gia hướng phía tự mình đi đến. Đại công tử, Viên Thiệu bộ hạ cũ Chu Linh mang theo hơn 15.000 người đột kích doanh. Quách Gia vội vàng nói. Cái gì? Chu Linh làm sao có thể biết rõ ta ở chỗ này, lập tức phản kích. Tào Ngang vọt tới tiền quân bên trong, chỉ huy chính mình binh mã, phản kích Chu Linh đánh lén. Tào quân trang bị tinh xảo, không chỉ có cái kia chút mạnh mẽ tên nỏ, còn có hỏa khí, tuy nhiên nhân số không chiếm cứ ưu thế, nhưng phương diện khác cũng không kém. Tràng chiến dịch này một mực đánh tới nửa đêm về sáng, Tào Ngang 5.000 người trực tiếp đánh xuyên qua đối phương hơn 1 vạn người. Vấn trường, ngươi vì ta đem địch tướng bắt trở về. Tào Ngang cao giọng nói. Tuân mệnh. Quan Vũ để đao vỗ ngông ngựa tiến lên, vọt thẳng hướng Chu Linh. Lý Nguyên cùng Mi Phương lo lắng Tào Ngang có sai lầm, một mực theo bên người bảo hộ. Số bảo hộ tại Chu Linh trước mặt người, trong chớp mắt liền bị Quan Vũ một đao giết chết, hắn lại nói, tạc tướng, còn không quỳ xuống đầu hàng. Chu Linh còn nhận ra Quan Vũ là ai, trong nháy mắt nghĩ đến Nhan Lương Văn Sửu kết quả, trong lòng của hắn kinh hãi. Ngăn lại hắn. Dứt lời, Chu Linh quay người muốn hướng nơi xa chạy trốn. Chỉ bất quá, bên cạnh hắn thuộc cấp, căn bản không cản được Quan Vũ. Xích thố mã tốc độ cực nhanh, Quan Vũ trong nháy mắt liền truy Chu Linh, một đao chém xuống Chu Linh tọa hạ chiến mã. Chu Linh kêu thảm một tiếng, từ trên ngựa rơi xuống, rơi hoa mắt váng đầu, chật vật không chịu nổi. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy y phục trên người siết chặt, quay đầu xem đến, nhưng gặp Quan Vũ một đao bắt hắn cho bước lên đến, cưỡi ngựa nhanh chóng hướng về Tào Ngang quân trước, đem người ném tại Tào Ngang dưới chân. Bắt lấy đến. Tào Ngang nói xong, vừa nhìn về phía còn lại Chu Linh binh lính, rồi nói tiếp, Chu Linh đã bị bắt, các ngươi đầu hàng không giết. Cái này cách làm, chính là Tào Ngang từ Trần Dương trên thân sở học đến. Những binh lính kia nghe được chủ tướng đã không, đầu tiên là bối rối, ngay sau đó liên tục không ngừng mà đầu hàng. Ta vậy nguyện đầu hàng. Chu Linh em thanh run rẩy nói. Hắn không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là như thế, vì con sống, cũng chỉ có thể hàng. Tào Ngang không để ý đến hắn đầu hàng, chỉ là vung tay một cái, để cho người ta đem hắn mang xuống đến. Chủ công, Nhạc Tiến tướng quân ở phía trước muốn gặp đại công tử. Một sĩ binh trở về nói ra. Nhạc tướng quân hắn làm sao cũng ở nơi đây. Tào Ngang trong lòng nghi ngờ không hiểu, đi ra quân doanh, chỉ gặp Nhạc Tiến đã mang theo 10.000 người khoảng cách tại quân doanh phía trước trong rừng cây. Chủ công, ngươi không sao chứ? Nhạc Tiến khẩn trương nói ra, ta tới, là muốn trợ giúp ngươi tấn công Chu Linh, ta giống như tới chậm. Nhạc tướng quân, ngươi là làm sao biết Chu Linh sẽ đến đánh lén ta? Tào Ngang đối đêm nay sự tình càng ngày càng cảm thấy không hiểu. Đây là Trần Tử An Trần tướng quân nói cho chúng ta biết. Nhạc Tiến chỉ đành phải nói ra chân tướng. Chương 288, Lưu Bị mượn binh. Chương 288, Lưu Bị mượn binh. Nhạc Tiến đem những tin tức này đưa đến, liên tục xác định Tào Ngang không có nguy hiểm, hắn liền rời đi nơi này. Ta dựa vào, Tử An ngươi không thể dạng này lừa ta a. Nghe xong Nhạc Tiến những lời kia, Tào Ngang lại như thế nào không biết, Diệt Phỉ là Trần Dương an bài. Như vậy Chu Linh đột kích đại khái suất cũng là trọng yếu như vậy sự tình, Trần Dương vậy không nói trước nói cho hắn biết, hiện tại hồi tưởng lại tâm lý một trận sợ hãi. Tử An làm như thế, bất đắc dĩ, bởi vì chỉ là sơ tặc, còn chưa đủ lấy để cho người khác đối ngươi cảm thấy sợ hãi. Bên người Quách Gia cười nói, nếu như là Chu Linh đến đánh lén liền không giống nhau, đầu tiên là lấy ít thắng nhiều, sau đó lại đánh bại Viên Thiệu bộ hạ cũ, hai điểm này cộng lại, có thể cho đại công tử Dương danh, hắn vậy là dụng tâm lương khổ. Tào Ngang nghiêm túc nghĩ kỹ một hồi, tán đồng gật đầu, Trần Dương vì hắn làm ra, hắn không cách nào chỉ trích. Toàn là vì tốt cho hắn. Phùng Hiếu ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không đã biết rõ chuyện này, chỉ có ta không biết. Tào Ngang còn nói thêm, là Tử An để cho ta đừng bảo là đi ra, bởi vì dạng này mới càng có hiệu quả. Quách Gia đành phải nói ra, thậm chí Nhạc tướng quân xuất hiện, cũng là Tử An chuẩn bị, hắn lo lắng chúng ta không cách nào ứng phó Chu Linh, làm tốt hai tay chuẩn bị. Hắn thật đúng là liệu sự như thần, có thể tùy tiện đem người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Tào Ngang ở trong lòng đầu đen rau muốn một câu, vừa cười nói, may mắn là, hắn là ta Tào Ngang huynh đệ. Nếu như là địch nhân, như vậy thì đáng sợ. Trở lại trong doanh địa, Tào Ngang lại nhìn thấy Chu Linh. Ngươi quả thực muốn đầu hàng tại ta? Tào Ngang lạnh giọng hỏi. Hắn còn nhớ rõ Trần Dương từng nói qua, muốn thành lập thuộc về mình thành viên tổ chức, như vậy trước từ Chu Linh bắt đầu. Chu Linh hỏi, ta còn có thể sao? Tào Ngang nói ra, đương nhiên có thể, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đầu hàng tại ta về sau, tuyệt không thể phản bội, nếu không kết quả lại so với chết còn thống khổ. Giải thích, hắn toàn thân sát khí đằng đằng, trong khoảng thời gian này, hắn vậy cải biến tốt nhiều. Ta tuyệt sẽ không phản bội. Chu Linh run giọng nói. Vậy mặc kệ Chu Linh đầu hàng, phải chăng xuất phát từ nội tâm, nhưng Tào Ngang cuối cùng vẫn là tiếp nhận hắn. Nếu như Chu Linh dám phản bội, Tào Ngang có bao nhiêu loại phương pháp đem hắn bóc chết. Trải qua Trần Dương tận lực tô đậm, Tào Ngang tiêu diệt sơn tặc, lấy ít thắng nhiều đánh bại Chu Linh sự tích đã dần dần bắt đầu truyền bá. Vốn là muốn làm những gì tiểu hình quân phiệt đầu mục, tạm thời không dám làm loạn, tiếp tục xem chừng kết quả. Rất nhanh, lại đi qua mấy ngày. Kinh Châu nội thành. Lưu Bị rời đi Tân Dã, giờ phút này hắn đến Kinh Châu, vậy nhìn thấy Lưu Biểu. Lưu Biểu đối Lưu Bị 10 phần coi trọng, tuy nhiên tại tộc phổ bên trên bị Tào Tháo bôi đến Lưu Bị tên, nhưng hắn y nguyên tin tưởng vững chắc Lưu Bị trên người có Hán thất huyết mạch, song phương lấy gọi nhau huynh đệ. Huynh trưởng, bây giờ Tào Tháo bệnh tình nguy kịch, chúng ta theo đó nhân cơ hội này, khu trục Tào Tặc, khôi phục Hán thất. Lưu Bị đại nghĩa lâm nhiên nói. Như không phải rõ ràng hắn là người, rất dễ dàng bị cái kia khuôn mặt cho lừa gạt. Tào Tặc bệnh tình nguy kịch tin tức, thế nhưng là thật. Lưu Biểu đã từng nghe qua cùng loại truyền ngôn, nhưng hắn lại một mực không thể tin được. Cổ đại tin tức lưu thông được chậm, chuẩn xác tính không cao, nắm giữ thái độ hoài nghi cũng bình thường. Lưu Bị nói ra, ta tại Hứa Đô an bài có không ít gian tế, có thể khẳng định Tào Tháo đã nhanh chết, hiện tại Hứa Đô sự vụ lớn nhỏ cũng từ Tào Ngang đến Trường Quảng, Tào quân ở trong có thể nói quần long vô thủ. Quần long vô thủ? Ta xem cũng chưa chắc. Bên cạnh Thái Mạo lắc đầu, từ từ Lưu Bị tìm tới Lưu Biểu. Hắn liền xem khó chịu Lưu Bị người này, rồi nói tiếp, Tào Tháo tuy nhiên bệnh tình nguy kịch, nhưng trong quân còn có Trần Dương trấn thủ, hắn từng tại Bạch Mã Duyên Tân lấy ít thắng nhiều, liên trảm Viên Thiệu hai viên đại tướng, một mình bắc thượng công phá Tịnh Châu cùng Nhật Thành, còn có thể toàn thân trở ra. Chỉ cần có kẻ này tại, Tào quân không thể lại loạn. Lưu Bị phản bác, Trần Dương bất quá là Tào Tặc dưới trướng một mưu sĩ thôi, tác dụng không lớn. Tào Tháo mới là Tào quân người đáng tin cậy, nếu như Tào Tháo chết, dưới trướng hắn tướng lãnh cũng sẽ không lấy Trần Dương cầm đầu. Thái Mạo lập tức lại nói, ta vừa nhận được tin tức, Tào Ngang lấy ít thắng nhiều, đánh bại Viên Thiệu bộ hạ cũ Chu Linh, tiêu diệt Từ Châu mấy ngàn sơn tặc. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Trần Dương muốn phụ trợ Tào Ngang đến ổn định quân tâm, như thế không thể không đề phòng. Lưu Bị đối với cái này rất xem thường, nói, lấy đức khuyên nói, chúng ta chỉ có cái gì vậy không làm, mắt thấy hắn thất bị Tào Tặc bại hoại. Hắn chắp tay hướng phía Lưu Biểu thi lễ, rồi nói tiếp, huynh trưởng, chúng ta cùng là hắn thất tông thân, nên vì bệ hạ diệt trừ gian thần, bình định thiên hạ, đây là chúng ta trách nhiệm. Hắn nói đến rất đạo lý rõ ràng, lẽ thẳng khí hùng, có lý có cứ. Ta nhưng không có nói như vậy qua. Ta chỉ là không muốn Kinh Châu bị người khác lợi dụng thôi. Thái Mạo hừ lạnh một tiếng. Lâm, các ngươi không cần lại nhau nhau. Lưu Biểu vung tay một cái, lại nói, Huyền Đức, ta vậy có ý giúp đỡ hắn thất, làm gì được ta thực lực không đủ, bất lực. Chỉ cần huynh trưởng có thể mượn binh cho ta đối kháng Tào Tặc, coi như muốn ta vì đại hán đi chịu chết, vậy không chối từ. Lưu Bị cao giọng nói, đây hết thảy cũng để ta tới làm. Đây chính là hắn tìm đến Lưu Biểu mắt, lại nói, ta đã sắp xếp người tại Hứa Đô liên hệ bệ hạ, chỉ cần có đầy đủ binh mã, nhất định có thể thành sự. Tốt một không chối từ. Lưu Biểu kích động nói ra, ta có thể cho ngươi mượn 10.000 binh mã, giúp ngươi cầm xuống Hứa Đô. Thật. Lưu Bị mừng rỡ trong lòng, xin vay chiến sự tình rốt cục thành. Đà tạ huynh trưởng. Hắn đóng quân tại Tân Giã kỳ thực vậy keo kiệt cực kỳ, cũng chỉ có mấy ngàn người thôi, muốn đối kháng Tào Tháo thực lực kém xa tích tắp. Lại có Lưu Biểu cái này 10.000 người gia nhập, hắn có lòng tin có thể lấy thắng. Đạt được Lưu Biểu đồng ý, Lưu Bị lập tức đến quân doanh điểm binh. Chủ công, làm như vậy, sợ là không ổn đâu. Thái Mạo lo lắng nói. Không có không ổn. Ngươi cho rằng ta không biết Lưu Bị đó là cái gì dụng tâm sao? Hắn tự tin như vậy có thể đạt được Hứa Đô, nhất định chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Biểu cười lạnh, hắn từng bị Tào Tháo mang về Hứa Đô, tiết kiến thiên tử, cho nên hắn nói đã cùng bệ hạ bắt được liên lạc, ta tin tưởng. Ta dự định cược ván này, vạn nhất Lưu Bị có thể thành công, chúng ta cái này 10.000 người liền có thể phát huy được tác dụng, thay vào đó, giữa bọn hắn cũng là lợi dụng lẫn nhau nghi kỵ. Thái Mạo Y Nguyên lo lắng nói, vạn nhất Lưu Bị thất bại đâu? Cho nên nói, ta như vậy là đang đánh cược, nếu như cược thua, cái kia 10.000 người coi như không, thậm chí sẽ bị Tào Thị ghi hận. Lưu Biểu nghiêm mặt nói, chủ công anh minh, nhưng Lưu Bị không thể không có trừ, người này có thể khoan lượng, với lại giả nhân giả nghĩa, vô sỉ chi cực. Chỉ sợ hắn mưu đồ không chỉ có là một Hứa Đô, còn có thể là chúng ta Kinh Châu. Thái Mạo nhắc nhở. Lưu Biểu khẽ gật đầu, vừa muốn nói gì, đột nhiên một trận ho khan, ho đến hắn rất khó chịu. Chủ công. Thái Mạo kinh hoàng nói, không có việc gì, gần nhất khí trời càng ngày càng lạnh, cảm nhiễm phong hàn. Lưu Biểu cũng không có đem bệnh mình để ở trong lòng. Ngày này, Tào Ngang thuận lợi trở lại Hứa Đô. Hắn trở về trước tiên, chưa có về nhà, ngược lại là đi thẳng đến Trần phủ, hắn đây là muốn đến tìm Trần Dương tính sổ sách. Ta nói tiểu Tào, ngươi hiện tại đã là làm chủ công nhân, có thể thành hay không quen một điểm. Liên vì chút chuyện này, còn tới tìm ta tính sổ sách. Trần Dương một bên dỗ dành nhỏ như, một bên đậu đen rau muốn nói. Lúc này nhỏ như đã học hội như thế nào đứng lên, không qua nàng còn không biết bước đi cùng nói chuyện, chỉ có thể phát ra đáng yêu ánh ngữ. Ngươi cái tên này, thế mà ngoài ra còn có an bài, vậy không nói cho ta. Kém chút liền chết tại Từ Châu, biết không? Tào Ngang nhìn rất tức giận, trên thực tế hắn một điểm tức giận đều không có, liền là muốn đến Trần Dương nơi này đậu đen rau muống một cái chính mình bất mãn. Từ từ làm chủ công, mỗi ngày rất bận rộn, cũng chỉ có đến Trần Dương nơi này, hắn có thể trộn một cái lười, có lẽ đây chính là tình nghĩa huynh đệ. Ngươi đây không phải không chết sao? Trần Dương cười nói, còn có, ngươi đã chuẩn bị thành thân, vẫn là vạn niên công chúa, còn không tranh thủ thời gian về đến chuẩn bị. Đúng vậy a, nên thành thân. Tào Ngang đột nhiên phát hiện, thời gian đi qua rất nhanh. Liền tại ngươi thành thân thời điểm, nào đó một số chuyện cũng nên phát sinh, ép vậy ép không được. Trần Dương lại nói, Chương 289, Tào Ngang đại hôn. Chương 289, Tào Ngang đại hôn. Thời gian trôi qua thật rất nhanh, trong chớp mắt liền đến Tào Ngang thành thân thời gian. Tào phủ trên dưới tất cả mọi người thay đổi trước đó đổi phế trạng thái, hiện tại là ngày vui, mặc kệ như thế nào cũng phải vui mừng một điểm. Coi như Đinh phu nhân cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc là Tào Tháo không nhìn thấy Tào Ngang thành thân. Liên Nhi, thật xin lỗi. Tào Ngang đã mặc vào hỷ phục, đứng tại trước mặt một cô gái, ấy này nói, ta vốn muốn cho ngươi làm ta chính thất, bây giờ lại. Ai? Nữ tử đúng là hắn thanh mai trúc mã hạ hầu sóng gợn, nàng nói khẽ, ta có thể hiểu được ngươi hiện tại khó xử. Tào Ngang bất đắc dĩ hít sâu một hơi, lại nói, ngươi chờ ta, chỉ cần ta ổn định hiện ở địa vị, nhất định sẽ cải biến đây hết thảy. Ta không thèm để ý cái này chút, trong lòng ngươi có ta, liền đã vừa lòng thỏa ý. Hạ hầu sóng gợn nhẹ nhàng giữ chặt Tào Ngang tay, thanh âm rất nhẹ nhàng, có thể lưu tại bên cạnh ngươi, ta cái gì đều không, cái gọi là Liên Nhi. Tào Ngang càng cảm thấy mình thua thiệt nàng quá nhiều, thanh âm vậy nghẹn ngào một cái. Tiểu Tào, ngươi tốt không có. Bên ngoài người đều chờ ngươi đến đón dâu. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Trần Dương thanh âm. Ngươi nhanh đến cưới công chúa, đừng cho nàng đợi lâu. Hạ hầu sóng gợn thanh âm dần dần trở nên thăm thẳm, nàng muốn nói không quan tâm, vậy cũng là giả. Ngươi nhất định phải chờ ta. Tào Ngang đang chuẩn bị đẩy cửa phòng ra, đi tới cửa bên cạnh thời điểm, bước chân hắn dừng lại một lát, trở về ôm Hạ hầu sóng gợn, nói khẽ, thiếp phát sơ tranh ngạch, bẻ hoa trước cửa kịch. Lang kỵ trúc mã đến, cuốn giường làm thanh mai. Hạ hầu sóng gợn cũng trở về ứng một câu, sau đó trên mặt tách ra đẹp mắt đủ cười. Trong nội tâm nàng nghĩ, ta đã cùng hắn cùng một chỗ lâu như vậy, vậy vừa lòng thỏa ý. Ngay sau đó, Tào Ngang liễm đến cái kia không muốn thần sắc, thay vào đó là kiên nghị, nhanh chân đi ra cửa phòng. Tiểu Tào, tranh thủ thời gian, lầm cắt thì liền không tốt. Trần Dương thanh âm lại chuyển tới. Hạ hầu sóng gợn sâu kín thở dài một tiếng, đang chuẩn bị từ gian phòng cửa sau rời đi. Chị dâu, nguyên lai ngươi vậy tại, trách không được Tiểu Tào không nguyện ý đi ra ngoài. Trần Dương đột nhiên đi vào đến. Đem. Tướng quân. Hạ hầu sóng gợn bị hắn bị sợ nhảy lên, lại nghe đến chị dâu hai chữ, gò má nàng ửng đỏ. Trần Dương nói ra, chị dâu không cần phải khách khí, về sau cùng Tiểu Tào một dạng gọi ta Tử An là được. Thật xin lỗi a. Cưới vạn niên công chúa là ta giúp Tiểu Tào thúc đẩy, không qua ngươi yên tâm, ta đã có thể thúc đẩy, liền nhất định có biện pháp cải biến. Hạ hầu sóng gợn nhẹ nhàng gật đầu, nàng vậy tin tưởng Trần Dương thực lực. Qua rất lâu, Tào Ngang cuối cùng đem vạn niên công chúa tiếp về đến nhà, còn muốn đi một phen thành thân quá trình có thể động phòng hoa trúc. Trần Dương tại Tào Ngang bái đường thành thân thời điểm, mang người y mắng rời đi Tào phủ. Trong hoàng cung, bệ hạ, ngươi để cho ta tới có chuyện gì? Trương Công Công không hiểu hỏi. Lưu Hiệp lập tại hậu viện một bên cạnh hồ một bên, lặng lặng mà nhìn trước mắt mặt nước. Lại phải tiến vào mùa đông, trong hồ nước nước rất lạnh, dù cho ngồi ở bên cạnh, vậy có thể cảm nhận được nhàn nhạt hàn ý truyền đến. Trương Công Công, ngươi cùng chấm bao lâu thời gian? Lưu Hiệp hỏi thăm. Bệ hạ vẫn là Trần Lưu Vương thời điểm, ta liền cùng tại bên cạnh bệ hạ, thẳng đến hiện tại. Trương Công Công không biết hắn vì sao lại hỏi như vậy, chính mình vậy rất hoài niệm đã từng sự tình. Nguyên lai lâu như vậy. Lưu Hiệp thanh âm lạnh lẽo, nhưng ngươi vì cái gì còn muốn phản bội chấm? Trương Công Công toàn thân chấn động, quỳ xuống đến, bệ hạ, ta vậy có nỗi khổ tâm a. Lưu Hiệp thản nhiên nói, ta mặc kệ ngươi có cái gì nỗi khổ, nhưng là ta có thể tha thứ ngươi, không qua có một cái điều kiện. Trương Công Công sợ hãi nói, bệ hạ, ngươi nói. Lưu Hiệp chỉ vào trước mắt băng lãnh hồ bạc, trầm giọng nói, chính ngươi nhảy xuống đến. A. Trương Công Công run giọng nói, ta không biết bơi tính. Lưu Hiệp nói ra, cũng là bởi vì ngươi sẽ không, ta mới khiến cho ngươi nhảy xuống đến. Chỉ cần ngươi chết, bên cạnh ta không còn có thể phản bội người, ngươi đến cùng có nhảy hay không? Giải thích, hắn mắt lạnh nhìn Trương Công Công. Hắn muốn nổ cái này con cờ, đêm nay hắn muốn làm ra phản kháng. Chỉ cần Trương Công Công chết, hắn phản kháng, Trần Dương mới không biết, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất trưởng không hứa đô. Không. Trương Công Công không muốn chết, quay người liền hướng bên ngoài đi. Trong lòng của hắn đang nghĩ, chính mình là Trần Dương cùng Tào Ngang người, hắn có lực lượng, chỉ cho là Lưu Hiệp không dám làm gì đối với hắn. Bệ hạ, vẫn là trực tiếp giết bất việc. Ngay trong nháy mắt này, Lưu Hiệp nghe được một thanh âm từ phía sau truyền đến, còn không đợi hắn quay đầu, cảm thấy mình bị nâng lên. Trong hồ nước, bọt nước văng khắp nơi. Cứu mạng, cứu. Ung ngô cục. Trương Công Công liều mạng dãy rủa, hắn là thật không biết bơi, bị rót mấy ngụm nước, nói chuyện vậy nói không nên lời, chìm vào trong hồ nước. Dự đức, ta làm như vậy, liệu sẽ tàn nhẫn một điểm? Lưu Hiệp hỏi thăm. Đến người kia, chính là Trương Phi Trương Dự Đức, hắn lắc đầu nói, người này đã là địch nhân, bệ hạ muốn khôi phục hắn thất, liền phải đem hắn trừ đến. Thần đã vì bệ hạ chuẩn bị kỹ càng hết thảy, lập tức có thể khai thành nên đón đại ca tiến vào. Lưu Hiệp cảm kích nói, lần này, vất vả ngươi cùng hoàng thúc. Nếu không phải là Tào Tặc bệnh tình nguy kịch, chúng ta cũng không chiếm được cơ hội như vậy. Vì bệ hạ làm việc, chúng ta cực khổ nữa cũng là phải. Trương Phi nói ra, bệ hạ, ta cái này đến an bài, trong hoàng cung bên ngoài đều là Tào Tặc thị vệ, ngươi được cẩn thận một chút, không qua sáng mai, chúng ta khống chế Hứa Đô, những thị vệ này vậy đem sẽ không tồn tại. Giải thích, hắn quay người rời đi hoàng cung. Lúc này, đã ban đêm, đêm khuya. Trương Phi đi ra hoàng cung, triệu tập nút trong bóng tối mấy trăm binh lính, vốn định thừa dịp Tào phủ náo nhiệt, trấn giữ thành binh lính toàn bộ giết. Chỉ cần khống chế thành môn, chiếm lĩnh một chỗ, nội thành tất nhiên sẽ đại loạn, sau đó Lưu Bị lại giết tiến vào. Tào quân đại bộ phận binh lực tụ tập tại Bắc Phương, Hứa Đô chỉ có hơn 2 vạn người thủ vệ. Đêm nay kỳ binh đột kích, tại Lưu Bị xem ra đã đầy đủ. Huống chi, Lưu Bị cũng biết, Lưu Biểu nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, muốn cùng hắn tranh đoạt thắng lợi thành quả. Lưu Bị lợi dụng Lưu Biểu lực lượng giúp hắn lấy Hứa Đô, cùng lúc hắn vậy chuẩn bị sẵn sàng đề phòng Lưu Biểu. Chỉ bất quá, Trương Phi nghĩ không ra là, hắn vừa mới đem những binh lính kia triệu tập lại, một cá nhân đột nhiên hoành ở trước mặt hắn. Cùng tại kia cá nhân sau lưng, cũng là mấy trăm binh lính, cầm trong tay cung nỏ nhắm ngay bọn họ. Trương Phi kiêng kỵ nhất, liền là cái kia chút cung nỏ. Trần Dương cười nhìn về phía Trương Phi, nói, Dực Đức, chúng ta đã lâu không gặp. Bóng dáng người, đã sớm nắm trong tay đây hết thảy, bao quát Trương Phi xuất hiện tại Hứa Đô một khắc này. Trương Phi sắc mặt đại biến, rất nhanh hắn lại khôi phục trấn định, xác thực đã lâu không gặp, ta nhị ca hắn còn tốt chứ? Vân Trường đương nhiên rất tốt, nhưng hắn không muốn đã từng huynh đệ tương tàn, không có tới gặp ngươi. Trần Dương rút ra kiếm trong tay, lại nói, lần trước, chúng ta tỉ thí, là ta thua cho ngươi, lần này muốn hay không lại tỉ thí một lần. Nếu như ngươi có thể thắng qua trong tay của ta kiếm, ta đêm nay tùy ý ngươi rời đi. Và áo chiếu một lần kia, Trần Dương không phải Trương Phi đối thủ, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn thể chất cường hóa được càng ngày càng lợi hại, lại nhìn thấy Trương Phi thời điểm, liền muốn báo lúc trước thủ, thuận tiện thử một lần thực lực mình. Nhìn thấy bên người vây quanh binh lính, Trương Phi sắc mặt âm trầm như nước. Lời này của ngươi, thật là tuyệt không nói đùa. Tốt. Dứt lời, Trương Phi ưỡn một cái trường kích, đã phóng tới Trần Dương. Chương 290, bắt Trương Phi. Chương 290, bắt Trương Phi. Keng. Đao kích va nhau, phát ra vang dội mà thanh âm chói tai. Trương Phi hai tay cầm kích, hét lớn một tiếng, dùng lực hướng phía Trần Dương áp xuống tới. Hắn khí lực rất cường đại, tựa như là một tòa núi lớn, ép tới Trần Dương cầm kiếm tay cũng có chút bất ổn, không qua Trần Dương kiếm phong lệch ra khẽ kéo, thoải mái mà hóa giải hắn lực đạo. Trần Dương nghiêng người lóe lên, trường kích cơ hồ là sát bên người mà qua. Đến ta. Trần Dương quát lạnh một tiếng, đợi Trương Phi trường kích đánh rơi trên mặt đất thời điểm, hắn nô lên kiếm đâm một cái mà ra. Kiếm quang tránh qua một đạo hàn mang, nhanh chóng đi vào Trương Phi trước mặt. Đến hay lắm. Trương Phi là thật tâm tán thưởng, Trần Dương một kiếm này tới rất cùng lúc, với lại vậy rất nhanh, kiếm thuật rất không tệ. Trong tay hắn kích trầm xuống nhất chuyển, thuận thế kéo về, vừa lúc cản tại trên mũi kiếm. Song phương vũ khí lại một lần va chạm, hai người cùng lúc lui lại mấy bước, nhưng Trần Dương tay tại run nhẹ nhẹ. Loại này khó chịu vậy không qua trong nháy mắt, Trần Dương vừa mới đứng vững lại, nô lên kiếm lại hướng phía Trương Phi một kiếm đâm đến, song phương thân ảnh đụng nhau, đánh cho kịch liệt. Song phương bên người những người kia, tại lúc này vậy không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là nhìn xem Trần Dương cùng Trương Phi đánh cho bất phân cao thấp, không nhúng tay can dự. Nhưng cũng chỉ có Trần Dương mới biết được, chính mình đã dần dần rơi tại hạ phòng, lại như thế rơi đến, hẳn là cũng không phải Trương Phi đối thủ. Quả nhiên, Trương Phi gầm thét một tiếng, trường kích vung vậy dùng lực đánh. Trần Dương nhanh chóng đem kiếm cản trước người, vũ khí đụng nhau thanh âm lại vang lên, tại cường đại đả kích lực đạo phía dưới, Trần Dương chật vật lui lại mấy bước có thể dừng lại. Lần này, là ngươi thua. Trương Phi thu hồi vũ khí, nói ra. Không sai, là ta thua, các ngươi tùy tiện. Trần Dương quay buông tay. Hắn đối với thực lực mình, lại một lần hoàn toàn đạt được nhận biết. So với lần trước cùng Trương Phi đánh thời điểm, tăng cường không phải một điểm nửa điểm. Tạ. Trương Phi chắp tay một cái, hắn hiện tại chỉ muốn rời đi, bởi vì Trần Dương sẽ xuất hiện ở chỗ này, đã nói lên đêm nay kế hoạch hoàn toàn thất bại, nếu ngươi không đi lời nói, liền vĩnh viễn vậy trốn không thoát. Chỉ bất quá, hắn vừa đi ra mấy bước, bị Vương Việt dẫn người đến ngăn lại. Ngươi không phải nói, tùy ý ta rời đi. Trương Phi quay đầu chất vấn Trần Dương. Trần Dương nhún nhún vai, nói, ta nói là qua, với lại ta vậy xác thực tùy ý ngươi rời đi. Nhưng Vương Việt không phải ta, vậy không thể đại biểu ta, nếu như hắn không nguyện ý, ta vậy không có cách nào. Ngươi đây là đùa nghịch ta. Ta chính là đùa nghịch ngươi, lại có thể thế nào? Giết ra đến. Trương Phi giận dữ. Sớm biết Trần Dương như thế không giữ lời hứa, hắn cũng không cần cùng Trần Dương dây dưa lâu như vậy, bảo trì khí lực nói không chừng còn có thể đánh lui Vương Việt giết ra đến. Đáng chết. Trương Phi chửi mắng một câu, hắn đầu tiên xuất thủ. Tiên hạ thủ vi cường, phía sau hắn người cũng là như thế. Trần Dương mang đến binh lính đầu tiên bưng lên cung nỏ, từng cây tên nỏ hướng phía bắn nhanh mà đến. Trương Phi dùng lực mở ra cận thân tên nỏ, hắn không dám ham chiến, lợi dụng người bên cạnh đoạn hậu, quay người liền hướng nơi xa trốn. Liên tại hắn vừa động trong nháy mắt, một đạo hàn ý từ phía sau lưng truyền đến, quay đầu xem đến, chỉ thấy là một đạo băng lãnh kiếm quang đánh tới, hắn giơ lên kích cái cản. Vương Việt một kiếm rơi xuống, khiến cho Trương Phi lui lại mấy bước. Còn không đợi Trương Phi đứng vững, Vương Việt lại đánh tới, cẩn trọng kiếm sắt phá không vạch một cái mà qua, phảng phất có thể tê liệt không khí. Trương Phi mắt mở chính mình đã vô pháp né tránh, chỉ có thể lại một lần giơ lên trường kích cái cản, lưỡng kiếm xuống tới, hắn cảm thấy tay cánh tay vậy tại run lên. Dực Đức, ngươi vẫn là đầu hàng đi. Trần Dương nói ra, đừng lại làm vô vị dãy rủa. Các ngươi mơ tưởng. Trương Phi cắn răng một cái, tiếp tục muốn xuất thủ, thế nhưng bị Vương Việt vượt lên trước một bước, sắc bén băng lãnh kiếm quang kéo qua, trong đêm tối đặc biệt dễ thấy. Phanh. Đến cuối cùng, Trương Phi ngã rầm trên mặt đất, mũi kiếm chống đỡ tại trên cổ hắn, chỉ cần có chút dùng lực, là có thể đem đầu hắn cho chặt đi xuống. Vương Việt, lưu hắn một cái mạng, các loại bắt đem Lưu bị bắt, cùng nhau lại giết. Trần Dương nói ra. Trương Phi cười lạnh một tiếng, ngươi hiện tại không giết ta, về sau ta tất sát ngươi. Cái kia ta chờ ngươi tới giết ta. Trần Dương không đem hắn để ở trong lòng, lại nói, đem hắn giam lại, chúng ta đi xem một chút bệ hạ như thế nào. Trương Phi bị trói lại, sau đó quan tại Hứa Đô trong đại lao. Trần Dương trực tiếp đi vào hoàng cung, sở hữu thủ vệ đã được đến mệnh lệnh, không có người ngăn cản hắn. Lưu Hiệp còn đang chờ đợi đêm nay tin tức, hắn khẩn trương đến không có ngủ, vậy không có chút nào buồn ngủ. Đột nhiên nhìn thấy Trần Dương đến, hắn rất là ngoài ý muốn, ngay sau đó là sợ hãi. Bệ hạ, muốn như vậy làm sao còn không có nghỉ ngơi? Trần Dương vậy không khách khí với hắn, tùy ý ngồi ở bên cạnh hắn. Lưu Hiệp cảm thấy lưng tất cả đều là mọt gà nạ băng lánh mồ hôi, hắn nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng, ngủ. Ngủ không được. Trần Dương cười nói, đêm nay kết quả còn chưa hề đi ra trước đó, bệ hạ ngủ không được cũng là bình thường, bây giờ thấy kết quả, chỉ sợ ngươi càng ngủ không được. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Trương Công Công đã chết đi. Lưu Hiệp chỉ có thể gật gật đầu. Liên lấy bệ hạ ngươi thái độ này, ta vậy không có khả năng lại hợp tác với ngươi. Trần Dương cảnh cáo nói, còn có, đây là ngươi một lần cuối cùng làm như thế, bằng không ta đổi một hoàng đế, kỳ thực vậy rất đơn giản, năm đó đồng chắc có thể làm việc tình, ta cũng có thể. Ta đi trước, bệ hạ sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hắn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không qua để Trần Dương cảm thấy bị đè nén là, Lưu Hiệp là thật không thể giết, thậm chí cũng không thể tùy tiện đổi một hoàng đế, vừa rồi những lời kia bất quá là đe dọa hắn. Nhìn chung hậu thế lịch sử, Tào Lao bản vậy một mực không có đem Lưu Hiệp giết, hoặc là phế, thậm chí còn gả nữ lung lạc, thẳng đến Tào Phi xưng đế mới đúng Lưu Hiệp động thủ, cũng là bởi vì hoàng đế hiện tại còn không động được. Lưu Hiệp cả cá nhân ngã hoạt trên ghế, không hề nghi ngờ, cái kia lời nói đối với hắn uy hiếp rất mạnh. Hứa Đâu ngoài cửa nam mặt, làm sao còn không mở cửa thành ra? Lưu bị đánh ra tính toán thời gian, ba canh đã qua, dự đức nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Càng là như thế đợi chút nữa đến, hắn liền càng cảm thấy lo ngại. Chủ công, Hứa Đô thành môn rốt cục mở ra. Liên tại Lưu bị lòng nóng như lửa đốt lúc, phía trước thám báo trở về nói ra. Dự đức thành, cuối cùng là thành công. Lưu bị cười ha ha, tiến nhanh thành. Bọn họ hơn một vạn người, tốc độ cao nhất phóng tới Hứa Đô nam môn, chỉ bất quá đám bọn hắn vừa mới đến gần thành lâu phụ cận, đột nhiên có mưa tên ngút trời mà hàng. Lưu đại nhĩ, không đúng, ngươi vành thai lớn đã không, dựa theo Trần trưởng quý nói, ngươi chính là Lưu chạy trốn. Điển Vi từ trong cửa thành, mang theo một nhóm kỵ binh lao ra, cười nói, lần này ta xem ngươi có thể chạy trốn nơi đâu. Chủ công, không tốt, dự đức thất bại. Từ Thứ Hoàng sợ nói, mau rút lui. Lưu Bị là thật quá sẽ chạy trốn, chỉ gặp tình huống không thích hợp, hắn ghim lại dây cương, rốt cuộc mặc kệ chính mình người bên cạnh như thế nào, quay người cưỡi ngựa liền muốn rời khỏi. Các ngươi hiện tại mới muốn chạy, đã muộn. Điển Vi xuất lĩnh kỵ binh, như lang như hổ truy tại Lưu Bị sau lưng. Chương 291, Tào Phi quái dị. Chương 291, Tào Phi quái dị. Trần Dương rời đi hoàng cung, lại đến Hứa Đô cửa năm lúc, chiến dịch đã kết thúc. Trần trưởng quỹ, ta để Lưu chạy trốn trốn thoát. Điển Vi có chút ngượng ngùng nói ra, Lưu Bị là thật rất có thể chạy, không qua. Nếu không phải là cái kia dùng ngân thương nam nhân đem ta ngăn lại, ta nhất định sẽ không để cho hắn trốn. Hắn nói, cái kia dùng ngân thương nam nhân, dĩ nhiên chính là Triệu Vân. Đã có hắn tại, muốn bắt được Lưu Bị, Điển Vi tạm thời còn làm không được. Không có việc gì, chỉ có để hắn chạy, mới có thể phát huy hắn lớn nhất giá trị lợi dụng, huống chi ta vẫn phải dùng hắn đến cho tiểu Tào lập uy. Trần Dương cải biến đối Lưu Bị thái độ, cười nói, kỳ thực muốn báo thù, không nhất định là đem cửu nhân giết, mà là lần lượt đem cửu nhân ép lên tuyệt lộ, mà để qua hắn, bức bách đến cuối cùng, hắn đã tuyệt vọng cực độ, đánh mất đấu trí, nhất định sẽ so chết còn thống khổ. Điển Vi gãi gãi đầu, Trần trưởng quỹ ngươi nói đúng. Đi, hôn lễ tuy nhiên kết thúc, nhưng tiểu Tào khẳng định cho chúng ta có lưu không ít rượu đồ ăn, đêm nay chúng ta không say không về. Trần Dương nói ra. Đối với để Lưu Bị trốn sự tình, Trần Dương cũng không có để ở trong lòng, bởi vì tiếp xuống có để Lưu Bị tuyệt vọng thời điểm. Không say không về. Hạ hạ. Nâng lên có thể uống rượu, Điển Vi liền tinh thần, cái gì khác toàn bộ quên. Lại về Tào phủ thời điểm, khách mời sớm đã đi, nhưng Tào Ngang xác thực cho bọn hắn có lưu không ít rượu đồ ăn, với lại đồ ăn vẫn là nóng, có thể thấy được Tào Ngang dụng tâm. Thị phu, Điển tướng quân. Hai người vừa uống một hồi rượu, liền nhìn thấy Tào Phi đâm đầu đi tới. Nhị công tử, muộn như vậy, ngươi làm sao còn không có nghỉ ngơi? Trần Dương nói ra. Ta nghe nói các ngươi lại hóa giải một lần Hứa Đông nguy cơ, để cho ta hâm mộ gấp. Tào Phi không có giá đỡ, tùy ý ngồi ở bên cạnh họ, rồi nói tiếp. Ta một mực so sánh hâm mộ có thể lên chiến trường giết địch, nghe được các ngươi sự tình ta thì càng là hướng tới, cho nên ngủ không được. Bất quá ta niên kỷ còn nhỏ, trước kia phụ thân còn biết thường xuyên mang ta đến trong quân, nhưng nguyện thành một lần kia qua đi, hắn cũng không dám lại, hiện tại phụ thân vậy. Ai? Điển Vi có chút say, cho nên hắn liền lớn tiếng nói, nhị công tử nói không sai, nam nhân nên trên chiến trường giết địch. Tào Phi vậy rót cho mình một ly rượu, nói, Điển tướng quân, chờ ta lớn lên, nhất định sẽ đi theo ngươi trên chiến trường. Nói xong, hắn đem rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch. Đó là đương nhiên là tốt. Điển Vi gật đầu nói, Trần tướng quân, phụ thân thường xuyên nói, dưới trướng hắn mưu thần tướng lãnh, có năng lực nhất cũng chỉ có ngươi một người. Tào Phi ánh mắt rơi tại Trần Dương trên thân, có chút nóng rực. Khiêm tốn một chút, ta cũng liền dạng này, lão Điển lợi hại hơn ta nhiều. Trần Dương khiêm tốn nói, tướng quân, về sau ngươi có thể hay không giúp ta? Tào Phi hỏi thăm. Hắn câu nói này nghe rất kỳ quái. Bất quá, Trần Dương say đến không sai biệt lắm, cho nên hắn không nghĩ quá nhiều, thuận miệng nói, ta cùng tiểu Tào là anh em tốt, ta giúp hắn, khẳng định liền là giúp các ngươi. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Tào Phi ánh mắt ngưng tụ, sau đó cười nói, vậy liền tốt nhất, chúng ta mau tới uống. Uống, không say không về. Điển Vi hào hứng tối cao. Ba người uống đến mơ hồ, cái này không bình tĩnh ban đêm, liền tại bình tĩnh như vậy ở trong độ qua. Ngày kế tiếp buổi sáng, Tào Phi say rượu sau khi tỉnh lại, hắn tận khả năng hồi tưởng một chút tối hôm qua chuyện phát sinh. Đức Tổ nói với, Trần Dương không thể là vì bản thân ta sử dụng, vậy sẽ phải muốn những biện pháp khác. Cũng không biết rằng, Tào Phi tâm lý có cái gì mưu kế. Đồng dạng tại ngày này buổi sáng, Tào Ngang trong phòng. Phu quân. Vạn Niên công chúa an tĩnh nhìn chăm chú Tào Ngang, nàng còn là lần đầu tiên, khoảng cách gần như vậy đánh giá chính mình phu quân. Thậm chí là hôm qua động phòng lúc, bọn họ mới là lần đầu gặp mặt. Tào Ngang vậy tại nhìn chăm chú Vạn Niên công chúa, mặc dù hắn không thế nào ưa thích nữ tử này, nhưng cũng không thể phủ nhận, Vạn Niên công chúa dáng dấp thật rất đẹp, với lại một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng, rất là mê người. Tỉnh. Tối hôm qua là ta uống lớn, đối ngươi khả năng thô lỗ. Thật xin lỗi. Tào Ngang sinh hoạt nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu kinh lịch động phòng hoa trúc, lại thêm say rượu, hoàn toàn xuất phát từ nam nhân bản năng làm những chuyện kia, cảm thấy mình khả năng có chút quá mức. Vạn Niên công chúa gương mặt hồng, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau tại Tào Ngang trên thân, nói, không quan hệ. Thấy được nàng cái kia nhu hòa ánh mắt, Tào Ngang trong lòng cũng là một đù, rất nhanh lại lắc lắc đầu, trong đầu rốt cục hiện ra Hạ Hầu sóng gợn thân ảnh. Ta muốn cải biến, còn có thật lâu a. Tào Ngang trong lòng nghĩ. Lưu Bị một đường chạy trốn, nhìn thấy phía sau không có truy binh, hắn mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Chủ công, Dực Đức muốn làm sao? Triệu Vân quay đầu nhìn xem Hứa Đô phương hướng, lo âu hỏi. Lưu Bị thở dài một tiếng, Dực Đức không thể mở ra cửa thành môn, chỉ sợ hắn đã bị bắt, thậm chí không sống được. Triệu Vân nói ra, nếu là chủ công nguyện ý, ta cái này giết trở lại Hứa Đô, cứu Dực Đức đi ra. Không thể lại về đến. Từ Thứ vội vàng nói, nếu như về đến, liền là chịu chết. Lưu Bị trịnh trọng gật đầu biểu thị đồng ý, nếu như Triệu Vân cũng bị bắt, như vậy dưới trướng hắn lại không đại tướng có thể dùng. Hắn nhìn bên cạnh, giống Lưu Hích, Tôn Cản cùng Giản Đung đám người, thua xa Triệu Vân cùng Trương Phi hai người dũng vũ. Chúng ta về Tân Giã lại nói, lần này hao tổn không ít binh mã, liền ngay cả Dực Đức vậy. Lưu Bị vẫn là giả ra một rất bi thương bộ dáng, thậm chí có nước mắt hiện lên, nhìn khó qua cực. Hắn biểu diễn thiên phú cực cao, nếu như ở đời sau, nhất định là ảnh đế cấp bậc siêu sao. Vừa trở lại Tân Giã, Lưu Bị liền nhìn thấy Lưu Biểu trưởng tử Lưu Kỳ, hắn đang muốn chính mình. Thúc phụ, ngươi trở về liền tốt. Lưu Kỳ vội vàng nói, phụ thân muốn gặp ngươi. Lưu Bị tâm lý kêu to không tốt, bởi vì hắn mang theo Lưu Biểu binh, vừa bại trận trở về, Lưu Biểu hiện tại muốn gặp chính mình, đây chẳng lẽ là trừng phạt? Lưu Bị do dự, muốn hay không đến đâu. Phụ thân bị bệnh, hắn muốn gặp ngươi. Lưu Kỳ nói bổ sung. Cái gì, huynh trưởng vậy mà bị bệnh? Lưu Bị ra vẻ kinh hãi, xem Lưu Kỳ biểu lộ, hẳn là thật, sở hữu lo nghĩ nhất thời tiêu đến, vội vàng nói, ta cái này đến Kinh Châu xem huynh trưởng. Đuổi tới Kinh Châu thời điểm, lại đi qua mấy ngày. Tại Lưu Biểu phủ bên trong, Lưu Bị nhìn thấy Thái Mạ bọn họ cũng tại. Đại ca, người rốt cục trở về, vị này liền là Huyền Đức thúc phụ. Người nói chuyện, liền là Lưu Biểu con thứ Lưu Tông. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Lưu Bị. Hắn biết rõ Thái Mạo cùng Thái Phu Nhân đều đúng Lưu Bị không có gì hảo cảm, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút thôi. Lại một lát nữa, Lưu Bị rốt cục nhìn thấy Lưu Biểu. Giờ phút này Lưu Biểu đã đổi phế rất nhiều, Lưu Bị không nghĩ tới, bọn họ mới một đoạn thời gian không có gặp mặt, liền sẽ trở nên dạng này. Huynh trưởng, ngươi như thế nào dạng này? Lưu Bị hỏi thăm. Lưu Biểu từ trên giường ngồi xuống, thở dài nói, kỳ thực ta bệnh kỳ thực cũng không lo ngại, không qua cảm nhiễm phong hàn, là bọn họ cảm thấy tại nghiêm trọng. Cảm nhiễm phong hàn vậy rất nghiêm trọng, ta cái này đến là huynh trưởng ngươi đại phu. Lưu Bị nói xong muốn rời khỏi. Đa tạ Huyền Đức quan tâm, đại phu ta đã xem qua. Lưu Biểu đem hắn gọi trở về, lại nói, ta lần này gọi ngươi tới, là nghe nói chiến bại sự tình. Ai? Lưu Bị sớm đã chuẩn bị kỹ càng một phen lý do, hắn trước thở dài, ngay sau đó đầy mắt nước mắt, cái kia Trần Dương quỷ kế đa đoan, liền Dực Đức cũng bị hắn bắt, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chương 292, đoạn tuyệt tình cảm. Chương 292, đoạn tuyệt tình cảm. Tôn Sách xuất lĩnh đại quân, đã tập hợp tại Lục An phụ cận. Hắn nhận được tin tức, biết rõ Lưu Bị muốn đối Hứa Đô độc thủ. Như vậy hắn vậy kìm nén không được. Liên tại Tôn Sách chuẩn bị đem Lục An cầm xuống lúc, Lưu Bị thất bại tin tức nhưng lại truyền đến, bọn họ chỉ có thể tạm thời dừng lại bắc thượng tốc độ, trú quân tại Lục An ngoài thành. Công cẩn, chúng ta là muốn tiếp tục gỡ xuống Lục An, vẫn là lập tức rút quân về đến. Tôn Sách tại cả hai cái lựa chọn trước mặt, do dự bất định. Chúng ta hẳn là đợi chút nữa đến. Chu Du phân tích nói, lấy Lưu Bị tính cách, hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn cùng Tào gia có oán nghiệm, cùng Trần Dương vậy có oán nghiệm. Chỉ cần để Trần Dương bọn họ đưa ra thời gian, nhất định sẽ không để qua Lưu Bị. Như vậy hắn được tiên hạ thủ vi cường, Lưu Bị cùng Tào Thị ở giữa, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Tôn Sách nghĩ một lát, lại nói, chúng ta tại Lưu Bị lần thứ hai cùng Tào Thị đối kháng thời điểm, lại thực hành kế hoạch chúng ta. Không sai. Chu Du đối Lưu Bị, vậy rất hiểu, rồi nói tiếp, Lưu Bị lần thứ hai phản kích cũng sẽ cuối cùng đều là thất bại, không qua không có cái gọi là, chỉ cần hắn có thể kéo dài lấy Hứa Đô binh mã liền có thể. Ta đề nghị hiện trước đây đạt được Lục An, sau đó có thể trực tiếp tấn công Nhữ Nam, dạng này chúng ta khoảng cách Hứa Đô thêm gần. Đến lúc đó, coi như Trần Dương muốn tới cứu Nhữ Nam, cũng không thể không phân ra một bộ phận binh lực đối phó Lưu Bị, chúng ta phần thắng càng lớn. Nghe Chu Du lời nói này về sau, Tôn Sách trầm tư hồi lâu. Ngày mai bắt đầu, trước lấy Lục An. Trải qua mấy năm này vận hành, bóng dáng phạm vi bao trùm, đã không chỉ là một Hứa Đô đơn giản như vậy. Chính vì vậy, Tôn Sách rời đi Ngô quận tin tức, đối Trần Dương tới nói đã không phải bí mật, vậy bao quát Lưu Biểu sinh bệnh sự tình. Bất quá, Tôn Sách muốn lấy Lục An chuyện này, tin tức tạm thời còn không có truyền về, nhưng cũng không ảnh hưởng Trần Dương kết nối xuống tới phán đoán. Tôn Sách động tác thật là nhanh, hắn muốn cùng Lưu Bị cùng một chỗ đem chúng ta ép lên tuyệt lộ. Trần Dương nhìn xem những tin tình báo kia, thì thào lại nói, Lưu Biểu đã bị bệnh, Kinh Châu vậy sắp bị phân hóa, về phần Lưu Bị, thật sự là đánh không chết con rán. Nhớ tới Lưu Bị, Trần Dương lại nhớ tới một người khác, hẳn là có thể lợi dụng một chút. Hắn kêu lên Vương Việt, cùng một chỗ đến Hứa Đô đại lao. Dược Đức, gần nhất trôi qua còn tốt chứ? Trần Dương nhìn xem trong phòng giam, bẩn thỉu, ăn mặc rách dưới Trương Phi. Trương Phi dựa lưng vào tường ngồi, đối với Trần Dương đến không rảnh để ý, tựa như là không nhìn thấy như thế. Ta lần này đến, thuận tiện mang cho ngươi một tin tức xấu, Lưu Bị đã bị ta. Còn không đợi Trần Dương nói hết lời, Trương Phi khẩn trương ngồi xuống, nghiêm nghị ngắt lời nói, ngươi đem ta đại ca làm sao? Quả nhiên là đạo viên tam kết nghĩa, huynh đệ tình thâm, Trương Phi thật rất khẩn trương Lưu Bị. Chỉ bất quá, Trương Phi nhìn thấy Trần Dương cái kia nụ cười, tâm lý có chút bất an, đang suy nghĩ đại ca của mình sẽ không chết thật đi. Yên tâm đi, Lưu Bị còn chưa chết, ta chỉ muốn nói cho ngươi, cái kia tin tức xấu liền là các ngươi lại thất bại. Trần Dương cười cười, lại nói, nhìn ra được, dự đức ngươi đối Lưu Bị là thật trọng tình trọng nghĩa. Đáng tiếc a, Lưu Bị đối ngươi lại lạnh lùng như vậy vô tình, biết được ngươi bị ta bắt, đến nay còn thờ ơ. Trương Phi khinh thường cười lạnh nói, ngươi cũng không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián, ngươi bắt ta liền vì đem đại ca dẫn dụ đi ra, coi như hắn không tới cứu ta, vậy có thể lý giải. Giải thích, hắn ngồi ở một bên, không tiếp tục để ý tới Trần Dương, không nhận châm ngòi, nhưng lại không biết nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì. Khó nói ngươi liền không muốn gặp lại thấy một lần vấn trường. Trần Dương nói sang chuyện khác. Câu nói này, nói đến Trương Phi ánh mắt một trận, rất nhanh hắn hừ lạnh một tiếng, giống như đang bày tỏ chính mình không có chút nào hứng thú. Đối với hắn dạng này thái độ, Trần Dương không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là có chút không thú vị. Hắn không có tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, quay người rời đi đại lao. Giúp ta đem Vân Trường gọi tới. Đi ở bên ngoài, Trần Dương nghĩ đến một tốt phương pháp. Bất chi bất giác đã là khuya hôm đó. Là ai? Phòng giam bên trong Trương Phi đột nhiên nghe được bên người xuất hiện kỳ quái tiếng vang, ngẩng đầu nhìn đến, nhưng gặp một người áo đen đứng ở trước mắt, lại hỏi, ngươi là ai? Đừng ầm ĩ, ta mang ngươi rời đi. Người áo đen tay dùng lực vung lên, chém đứt khóa cửa. Ngay sau đó, hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía động tĩnh, lại nói, tranh thủ thời gian đi theo ta. Ngươi là ai? Tại sao phải cứu ta? Trương Phi không có đi ra khỏi phòng giam, lại trừng trừng nhìn người áo đen. Người áo đen vội vàng nói, khó nói ngươi không muốn đi. Thanh âm hắn nghe có chút khàn khàn, tận lực cải biến mà dẫn đến. Trương Phi do dự một chút, nhanh chóng đi ra phòng giam đại môn. Hắn nhìn thấy kẻ bên này thủ vệ ngục tốt, đã toàn bộ bị một đao chí mạng, máu tươi từ yết hầu chảy ra, nhuộm đỏ một mảnh nhỏ mặt đất. Đi mau. Người áo đen sốt rồi nói. Hai người cùng đi ra khỏi đại lao, nhanh chóng hướng phía Hứa Đô Bắc môn đuổi đến. Nhị ca. Trương Phi đột nhiên nói ra. Đi tại phía trước người áo đen bước chân có chút dừng lại, lại nghe được Trương Phi nói ra, nhị ca, nhất định là ngươi đúng không? Ai? Người áo đen chính là Quan Vũ, nghe được hắn thở dài một tiếng, ta không muốn nhìn thấy thân ngươi hãm lao ngục, cuối cùng bị giết, đi nhanh đi. Thanh âm hắn vậy khôi phục bình thường. Trương Phi kích động nói, nhị ca, chúng ta cùng đi đi. Lưu tại tào tặc bên người có làm được cái gì? Quan Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói, cùng tại Lưu Bị bên người càng không dùng, ngươi cũng đã biết Lưu Bị căn bản chính là một giả nhân giả nghĩa người, trước đó và tháo chiếu thời điểm, hắn bỏ xuống ta rời đi Hứa Đô. Nhưng có muốn qua huynh đệ chúng ta tình nghĩa? Trương Phi lại nói, ngươi cứu ta, như vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta tự có an bài, bọn họ hoài nghi không đến trên người của ta. Quan Vũ trầm giọng nói, ngươi còn không mau đi. Nhìn thấy chính mình nhị ca kiên quyết như thế, Trương Phi ảm đạm một lát, nhưng hắn không hề từ bỏ, lại nói, đại ca có hắn nỗi khổ tâm, ngươi cùng ta về đến, ta giúp ngươi tìm đại ca nói rõ ràng. Quan Vũ cười lạnh, khinh thường nói, chuyện này đã nói không rõ ràng, cũng tỉ như là ngươi hiện tại tình cảnh, hắn có hay không phái người tới cứu ngươi. Trương Phi cúi đầu xuống đến, bởi vì Lưu Bị xác thực không có, mặc dù hắn tâm lý nói với chính mình, Lưu Bị hiện tại rất gian nan, cũng có chút khó chịu. Mặt khác, Lưu Bị vẫn là một ngụy quân tử, cả ngày nghĩ đến như thế nào khôi phục hắn thất, trên thực tế hắn chỉ muốn tự mình làm hoàng đế, ta thậm chí hoài nghi hắn kia là cái gì Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu thân phận, cũng là giả. Quan Vũ nói lên cái này chút, trong đôi mắt đều là khó mà che giấu phẫn nộ, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn hiện tại đang chuẩn bị giành Kinh Châu, Lưu Biểu tại hắn gian nan nhất thời điểm, thu lưu hắn, như vậy hắn đang làm cái gì? Ngụy quân tử. Trương Phi thở dài nói, nhị ca, đại ca hắn dạng này cũng là bất đắc dĩ, chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, ngươi có thể nào phản bội? Quan Vũ nói ra, chính bởi vì chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, ta mới nghĩ đến muốn cứu ngươi rời đi, dạng này tính là đoạn tuyệt chuyện này phân, đi theo ta. Do dự một chút, Trương Phi vậy không biết mình hẳn là lại nói cái gì, tâm lý loạn thành một bầy, cuối cùng đi theo Quan Vũ đi vào cửa bắc. Bọn họ không làm kinh động thủ thành binh lính, mở cửa thành ra về sau, Quan Vũ lại nói, ngươi đi đi, nhớ kỹ, nếu có thể, mau rời khỏi Lưu Bị bên người, ta nói tận đến tận đây, về sau chúng ta lại không tình cảm huynh đệ. Nhị ca. Trương Phi nghĩ không ra Quan Vũ sẽ như thế quả quyết. Đi thôi. Quan Vũ vung tay một cái. Cuối cùng hắn đem thành môn đóng lại, vậy ngăn cách Trương Phi ánh mắt. Nhị ca, vô luận như thế nào, hôm nay ân tình ta vậy sẽ không quên, hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm, không phải trên chiến trường. Cứ việc cách một đạo thành môn, Quan Vũ vẫn có thể nghe được Trương Phi thanh âm truyền vào đến, nếu như chúng ta thật trên chiến trường gặp nhau, ta sẽ nhường cho nhị ca một lần, ngươi bảo trọng. Thanh âm rơi xuống về sau, phía ngoài cửa thành hoàn toàn yên tĩnh, rất rõ ràng Trương Phi đã rời đi. Ai? Quan Vũ lắc đầu thở dài, bất quá hắn cũng biết, chính mình đầu hàng Trần Dương ngày đó bắt đầu, cái gì tình cảm huynh đệ đã không có thể nữa. Hắn vậy không hối hận, chỉ là vì Trương Phi cảm thấy đáng tiếc. Chương 293, công tâm. Chương 293, công tâm. Vân Trường, không cần thiết bởi vì Lưu Bị Trương Phi hai người mà để cho mình tinh thần chán nản. Trần Dương thanh âm chậm rãi từ Quan Vũ sau lưng vang lên, đêm nay đã phát sinh đây hết thảy, toàn bộ là hắn an bài. Nếu không phải là như thế, Quan Vũ vậy không thể lại đi cứu người. Tại cái này cùng lúc, Quan Vũ lại một lần có thể cảm thấy Trần Dương đáng sợ, thiết kế bố cục, đùa bỡn nhân tâm năng lực quá kinh khủng. Hắn đang nghĩ, may mắn mình cùng Trần Dương là bằng hữu mà không phải địch nhân. Tướng quân. Quan Vũ đem tấm vải đen che mặt giật xuống, lắc đầu thở dài, ta vốn cho rằng có thể cùng bọn hắn là chân huynh đệ, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là như thế. Từ vừa mới bắt đầu ta liền nhìn lầm Lưu Bị. Trần Dương nói ra, có thể nhanh chóng nhận rõ một cá nhân bộ mặt thật sự, đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Quan Vũ khẽ gật đầu, nhưng hắn lại không để ý tới hiểu biết hỏi, tướng quân, chúng ta đêm nay làm lại như vậy vì cái gì? Chẳng đánh đổ một cá nhân, hoặc là nói là tìm một cá nhân báo thù, trực tiếp giết kỳ thực cũng không tính giải hận, để cựu nhân lần lượt tuyệt vọng, mới là tốt nhất trả thù. Trần Dương lãnh đạm nở nụ cười, về sau, ngươi sẽ biết Lưu Bị như thế nào tuyệt vọng, biết vậy chẳng làm. Nghĩ đến cùng Lưu Bị những ân oán kia, Trần Dương lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Đây hết thảy đều là hắn tự tìm. Có thù không báo, tội ác tày trời. Quan Vũ nghe được câu này, đột nhiên liền cảm thấy lưng mát lạnh. Vân Trường, ngươi sẽ vì Lưu Bị lo lắng sao? Trần Dương nhìn chăm chú lên hắn biểu lộ, hỏi thăm. Ta là lo lắng chính mình. Quan Vũ nói ra. Trần Dương minh bạch hắn câu nói này hàm nghĩa, lại nói, chuyện này đã xử lý tốt, ngươi đi về nghỉ trước, đêm nay vất vả ngươi. Tướng quân, chúng ta cùng Lưu Bị sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, ta nguyện làm tiên phong, thống kích Lưu Bị. Trước khi rời đi, Quan Vũ quyết định. Hắn đây là muốn áp đặt đoạn cùng Lưu Bị sở hữu tình cảm. Đương nhiên không có vấn đề. Trần Dương gật đầu đáp ứng. Đợi Quan Vũ sau khi đi, Mãn Sủng bọn họ vậy từ phụ cận xuất hiện. Mãn Sủng bên người còn đi theo mấy cái đầy cổ là vết máu binh lính, chính là tại lao đại bên trong ngục tốt. Huyết đương nhiên là giả, không phải là máu người, như vậy chết cũng là giả. Thử An, ngươi công tâm kế, có chút lợi hại a. Mãn Sủng cười nói, bất quá, lần tiếp theo ngươi có thể hay không ít dùng điểm huyết. Đại lao vậy tẩy không sạch sẽ. Mẹ đã gì ngươi quá khen, ta cái này mưu kế có thể thành công. Vẫn là Lưu Bị giả nhân giả nghĩa công lao. Trần Dương nhìn xem cái kia mấy cái ngục tốt, lại hỏi, vừa rồi Vân Trường ra tay có nặng hay không? Có hay không làm bị thương các ngươi? Cái kia mấy cái ngục tốt không nghĩ tới còn biết đạt được Trần Dương quan tâm, vội vàng lắc đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy cảm kích. Mãn Sủng cười ha ha một tiếng, Tử An, ngươi đừng đối ta người vậy dùng công tâm. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, liền cùng một chỗ đi trở về. Mãn Sủng lại nói, có một việc ta quên cùng ngươi nói, nhị công tử đem Dương Tu từ đập chứa nước trên công trường mang đi. Nhị công tử, liền là Tào Phi. Trần Dương kinh ngạc hỏi, Tào Phi tại sao phải cứu Dương Tu rời đi đập chứa nước công trường? Điều đó không có khả năng a. Trần Dương mông lung ý thức bên trong, nghĩ đến Tào Ngang thành thân đêm hôm đó, chính mình còn không có triệt để say đến nhỏ nhặt thời điểm, Tào Phi đột nhiên tìm đến mình uống rượu. Quá trình này, bọn họ nội dung nói chuyện, Trần Dương nhớ kỹ không rõ lắm. Hiện tại hồi tưởng lại, hắn phát hiện Tào Phi hành vi có chút kỳ quái. Trần Dương cùng Tào Phi vậy không thế nào quen, hắn vì sao muốn tìm chính mình uống rượu đâu? Phải biết Tào Phi cũng không phải một người đơn giản, vì củng cố chính mình thống trị địa vị. Hắn có thể liền huynh đệ vậy không thả qua, dạng này người muốn nói không có tâm cơ, cái kia là không thể nào. Tào Phi hiện tại niên kỷ còn nhỏ, nhưng Trần Dương cũng không dám khinh thị hắn. Trần Dương lấy lại tinh thần, tò mò hỏi, nhị công tử vì sao muốn đem Dương Tu mang đi? Mãn Sùng hai tay một đám, nói, tại mấy năm này bên trong nhị công tử là cùng tại Dương Tu bên người học tập, ngươi hẳn phải biết Dương Tu là văn sĩ, có tài học vậy có tài hoa, quan hệ bọn hắn rất tốt. Cho nên, quan hệ tốt đến nhị công tử sẽ đem Dương Tu cho mang đi. Trần Dương cau mày nói, khả năng liền là như thế. Mãn Sùng lắc đầu cười cười, nhị công tử muốn làm sự tình, chúng ta không cách nào ngăn cản. Sau đó Trần Nguyên Long lại nói cho ta biết chuyện này, ta vậy cùng nhị công tử đàng qua, hắn liền là không chịu thả người. Tính toán, tùy bọn hắn đi thôi. Trần Dương cũng không thèm để ý, rồi nói tiếp, ta còn ước gì Dương Tu khôi phục tự do, sẽ đối với ta làm những gì, để cho ta không hề cố kỵ mà đem hắn giải quyết. Ngươi cái này cá nhân, đầy mình ý nghĩ xấu, may mà ta không phải người địch nhân. Mãn Sùng cười nói, cùng ngươi lãng phí thời gian dài như vậy, ta cũng nên đi về nghỉ, đi trước. Lẫn nhau cáo biệt về sau. Trần Dương mang theo Vương Việt về nhà. Bất quá trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, Dương Tu chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Tào Phi, có chút ý tứ. Trần Dương suy nghĩ lung tung, bất chi bất giác về đến nhà. Phu quân, người rốt cục trở về. Trần Dương vừa đi vào gian phòng, liền nghe được bên trong truyền đến một đạo thanh âm ôn nhu. Hắn thắp sáng cây nến xem đến, chỉ gặp Chân Mật đã ngồi ở giường trên giường, gương mặt từng đỏ, chờ mình trở về. Dựa theo Trương Xuân Hoa các nàng định ra quy củ, ba phu nhân thay phiên an bài đến hầu hạ Trần Dương. Nếu như Mi Trinh về nhà chồng về sau, cũng sẽ tăng thêm nàng, đêm nay vừa vặn đến phiên Chân Mật. Còn chưa ngủ. Trần Dương nói khẽ. A Mật đợi đến phu quân trở về, có thể an tâm nằm ngủ. Chân Mật chậm rãi ngồi xuống, lôi kéo Trần Dương tay lại nói, "Phu quân, ta hôm nay ở bên ngoài lại nhìn thấy Dương Tu."
"Cái gì?"
Trần Dương lo lắng ôm nàng, hỏi, "Hắn không có làm cái gì đi?" Nhìn thấy chính mình phu quân bộ này khẩn trương thần sắc, Chân Mật chỉ cảm thấy trong lòng là ấm áp, lắc đầu nói, "Đương nhiên không có, là ta nhìn thấy hắn, nhưng hắn giống như không có phát hiện ta."
"Không có việc gì liền tốt."
Trần Dương tâm lý một thả lỏng, vừa rồi nghe được Mãn Sủng đề cập chuyện này, hắn sẽ có phản ứng như thế vậy rất bình thường.
"Phu quân, A Mật nghĩ ngươi."
Chân Mật lại nói khẽ. Trần Dương lúc này mới phát hiện, trong lồng ngực của mình ôm thân thể mềm mại, đã là trùi lùi. Chân Mật hai tay chậm rãi ôm Trần Dương cổ, lại đưa đầu tới, tại Trần Dương bên môi nhẹ nhàng một thân.
"Phu quân, ta muốn."
Như thế ôn nhu một câu, phảng phất một điểm tia lửa, đem Trần Dương cho nhóm lửa, trực tiếp đem nàng theo tại thân từ dưới. Lại nói Trương Phi thoát đi Hứa Đô, hắn trước tiên chính là Nam Hạ, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Tân Giã.
"Đại ca."
Mấy ngày sau, Trương Phi thật vất vả trở lại Lưu Bị phủ bên trong.
"Cánh."
"Dược Đức."
Lưu Bị vui mừng nói, "Ngươi làm sao trốn về đến?"
"Là nhị ca hắn giúp ta rời đi Hứa Đô."
Trương Phi kiểm tra vũ sự tình, lựa chọn sử dụng đại khái, đơn giản cùng Lưu Bị nói một lần.
Lưu Bị kinh hãi đại hỉ, liền vội hỏi, "Dược Đức, ngươi làm sao không đem Vân Trường vậy mang về?"
Trương Phi bất đắc dĩ nói, "Nhị ca nhận cái kia Trần Dương mê hoặc, đã không muốn trở về."
"Cái này?"
"Ai?"
Lưu Bị bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Đều là ta không tốt, bất quá, ngươi có thể bình an trở về liền tốt." Hắn vội vàng sai người mang Trương Phi về đến thay đi giặt y phục, lại chuẩn bị kỹ càng thịt rượu mà khoản đãi. Lại là Quan Vũ đem Dược Đức thả lại đến.
Lưu Bị tâm lý hiểu lầm, thầm nghĩ, Quan Vũ đã phản bội ta, coi như xuất phát từ tình nghĩa cân nhắc, hắn đều không có lý do để Dược Đức trở về đi.
"Chủ công."
Liên tại Lưu Bị nghi hoặc lúc, Từ Thứ từ bên cạnh đi tới.
Chương 294, đập chứa nước hoàn thành.
Chương 294, đập chứa nước hoàn thành.
"Chúc mừng chủ công, Dược Đức đã từ Hứa Đô trốn về đến."
Từ Thứ nói ra.
Nhìn thấy Dược Đức trở về, ta không an lòng, rốt cục ổn định lại.
Lưu Bị nhìn như mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhưng lại không muốn đàm luận Trương Phi sự tình. Hắn tận lực nói sang chuyện khác, nói, "Nguyên Trực, ngươi tìm đến ta, cần làm chuyện gì?"
Từ Thứ Lưu Bị đến trong phòng, mở ra một trường kỹ càng bản đồ quân sự, chỉ vào Lục An các loại vị trí, căn cứ thám tử chúng ta chuyển về tin tức, Tôn Sách đã đem Lục An gỡ xuống, như vậy bọn họ bước kế tiếp sẽ đem Nhữ Nam chiếm đoạt, sau đó uy hiếp Hứa Đô.
Liên quan tới Tôn Sách đã khởi binh một chuyện, Lưu Bị cũng đã biết được, không có đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên Tào Tháo bệnh tình nguy kịch, nhưng Hứa Đô sự vụ lớn nhỏ đã từ Tào ngang trường quản, trước đó không lâu hắn tại Từ Châu đánh một cầm, chiến thắng Viên Thiệu bộ hạ cũ Chu Linh. Tại Trần Dương Tuyên Dương phía dưới, hắn tạm thời đem Bắc Phương có dị tâm người trấn nhiếp, đồng thời còn có thể ổn định Tào quân quân tâm.
Từ Thứ ngón tay có chút di động, rơi tại Tân Giã Bắc Phương huyện thành các vùng, rồi nói tiếp, nếu để cho Tào ngang triệt để ổn định lại, bọn họ sẽ không chỉ thủ vững Hứa Đô các vùng.
Tôn Sách mặc dù đã đánh chiếm Lục An, nhưng Nhữ Nam cũng không dễ dàng đánh hạ, bọn họ nhất định sẽ giằng co một đoạn thời gian, có thể trì hoãn một bộ phận Tào quân binh lực.
Hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Bị, trầm giọng nói, "Chủ công cùng Trần Dương có oán nghiệm, bởi vậy bọn họ đầu tiên sẽ không để qua Tân Giã. Tại Tào quân Nam Hạ trước đó, chúng ta có thể chủ động cấp tốc xuất kích, phối hợp Tôn Sách đánh Tào quân một không ứng phó kịp."
"Nguyên Trực ngươi nói là, chúng ta muốn lấy được huyện thành?"
Lưu Bị hỏi thăm.
"Không sai.
Chúng ta cùng Tào ngang nhất chiến, vậy không cách nào tránh khỏi."
Từ Thứ nói ra, lại nói, "Tân Giã nơi chật hẹp nhỏ bé, chủ công chính là thành đại sự người, có thể nào khuất tại nơi này?"
Câu nói này, nói thẳng đến Lưu Bị trong tâm khảm, hắn vậy ghét bỏ Tân Giã hồi lâu. Hắn liền vội hỏi, "Nguyên Trực ngươi nói đi, chúng ta phải làm gì?"
Từ Thứ ngón tay lại trở lại trên bản đồ, Tôn Sách đóng quân Lục An, Tào ngang không thể không phân tán binh lực lấy cự Tôn Sách, chúng ta có thể mượn cơ hội này nhanh chóng đánh hạ huyện thành, chiếm cứ vị trí có lợi, lại đồ còn lại, cứ như vậy Tào ngang sẽ đáp ứng không xuể, lợi cho chúng ta.
"Ngươi nói không sai, đã như vậy, chúng ta ngày mai liền binh phát huyện thành."
Lưu Bị cảm thấy mình đã nhiệt huyết sôi trào, hắn từ Lưu Biểu cái kia mà mượn tới binh mã cũng không có trả về đến, tuy nhiên không nhiều, nhưng vậy lực lượng mười phần.
Hiện tại còn không nóng nảy, bởi vì Tôn Sách còn không có đối Nhữ Nam động thủ, chúng ta cần chờ một phù hợp thời cơ.
Từ Thứ nói xong liền thở dài thi lễ, "Chủ công vì minh chủ, ta nguyện vì chủ công bày mưu tinh kế, bình định thiên hạ."
"Tốt."
Lưu Bị tâm tình thật tốt, hắn rốt cục cảm nhận được có một quân sư tầm quan trọng. Hắn hiện tại có Từ Thứ ở bên người, như hổ thêm cánh. Đã từng tại Hứa Đô thủ, hắn nhất định phải Trần Dương cùng Tào Thị gấp trăm lần hoàn trả.
Còn có Dược Đức, hắn thật sự là bị Quan Vũ thả lại tới sao?
Lưu Bị lại đang nghĩ, chỉ sợ phiền phức có kỳ bạc, nhưng hắn không có trực tiếp đến chất vấn Trương Phi, mà là đem ý nghĩ này chôn tại ở sâu trong nội tâm.
Trong nháy mắt, liền là Tết Xuân tiến đến.
Bởi vì Tào Tháo xảy ra chuyện, Trần Dương bọn họ không có gì vãng vui mừng.
Nhưng là, Xuân năm sắp tiến đến, Trần Đăng cho bọn hắn mang đến một tin tức tốt, liền là đập chứa nước đã hoàn thành.
Trần Dương bọn họ đã không lo được bên ngoài đại phong tuyết lớn lạnh lẽo, trước tiên liền chạy tới đập chứa nước công trường, phát hiện đập chứa nước là thật bị hắn tạo ra đến, chiếm diện tích rất lớn, trước mắt đã ngăn cản một bộ phận nước sông, nhưng đập chứa nước bên trong trữ lượng nước còn không phải rất nhiều.
"Chủ công, các ngươi cảm thấy thế nào?"
Trần Đăng mang theo bọn họ một lần tham quan, lại một bên giới thiệu đập chứa nước các loại kết cấu, cuối cùng lại hỏi,
"Cái này đập chứa nước, cùng Trần Dương ở đời sau nhìn thấy, trừ không có cái kia chút hiện đại hóa công trình, còn lại vậy không kém nhiều." Gật đầu nói, "Nguyên Long các ngươi làm được coi như không tệ, ta còn tưởng rằng đập chứa nước kiến thành cần 3 năm,
không nghĩ tới ngươi chỉ dùng hơn 2 năm liền có thể tạo ra đến. Không chỉ có tốc độ rất nhanh, còn không có tạo thành tiêu ca. Đập chứa nước phụ cận sở hữu bách tính cũng an trí rất khá, cái này đập chứa nước xuất hiện tuyệt đối có vượt thời đại ý nghĩa. Chủ yếu là tướng quân ngươi đưa tiền cùng lương quá nhiều, phụ cận thôn dân bách tính, thậm chí chúng ta thu thập trở về lưu dân, bọn họ biết được xây dựng đập chứa nước có tiền vậy có lương, tiến độ càng nhanh đạt được thì càng nhiều, cho nên tuyệt không lãnh đạo. Trần Đăng giải thích nói ra. Các ngươi làm tốt lắm, sở hữu công nhân đều vất vả. Tào Ngang tán thán nói, các ngươi trùng điệp có thưởng. Trần Đăng cảm kích nói, đà tạ chủ công. Coi như năm nay đầu xuân, lại có hạn mùa xuân, chúng ta cũng không sợ cũng không đủ nguồn nước tới tiêu. Trần Dương nói ra, bây giờ mùa đông, thẳng đến đầu xuân trong khoảng thời gian này tạm thời không cách nào trồng trọt, cũng không cần dùng nước, các ngươi được tận khả năng đỗ lại tiệt hà nước, trước cấp nước kho bổ sung đầy đủ nguồn nước, mới có thể phát huy tác dụng. Ta biết. Trần Đăng nói ra, bọn họ tuần sát một lần đập chứa nước, bảo đảm hoàn toàn không có vấn đề, liền chờ chính thức sử dụng kiểm nghiệm, sau đó có thể phạm vi lớn quảng bá. Từ An, ngươi cái này đập chứa nước thật hữu dụng sao? Tuân Úc đối đập chứa nước tồn tại một mực duy trì mấy phần nghi vấn. Thông qua điều tiết khống chế thủ đoạn, xây dựng đập chứa nước thời điểm không có dẫn đến các loại vấn đề xuất hiện, nhưng ở trong đó đầu nhập đại lượng vật tư cùng tiền tài, nếu như kiến thành một không dùng được đồ vật, chẳng phải là uổng phí hết. Văn Nhược ngươi liền cho ta yên tâm đi. Trần Dương vô tim bảo đảm nói, đến lúc đó hạn, đập chứa nước mới có thể phát huy tác dụng, trước mắt còn không hạn, đương nhiên không nhìn thấy hiệu quả. Tuân Úc nghĩ kỹ lâu, nói, hy vọng không có lãng phí a. Hắn trong lòng vẫn là không thể nào tin được, tồn trữ nước cách làm này thật hữu dụng. Từ đập chứa nước trở về, lại 2 ngày nữa, liền là Tết Xuân, khí trời tiết trời ấm lại, băng tuyết tan rã. Chỉ bất quá, năm nay đầu xuân khí trời có chút kỳ quái. Dựa theo bình thường tới nói, đầu mùa xuân bình thường sẽ không làm sao trời mưa, coi như sau đó cũng chỉ là mịt mờ mưa phùn, nhưng hiện tại rất không giống nhau, đột nhiên dưới lên nghiêng bản mưa to đến. Trận mưa lớn này một cái liền là 3 ngày, mưa to điên cuồng cọ rửa khắp nơi, phản phất muốn đem mặt đất sở hữu toàn bộ thanh tẩy một lần. Cũng chính là cái này một trận mưa lớn, đem Lưu Bị cùng Tôn Sách bọn họ hào tình tráng trí cho dội tắt. Mưa to bên trong Trường Giang lưu vực phụ cận, còn có thể sẽ phát sinh hồng thủy, với lại trời mưa đường trượt, không dễ dàng cho đường dài hành quân. Trần Dương mỗi ngày tránh trong nhà, nhìn xem bên ngoài nghiêng bàn mưa to, lắc đầu nói, trận mưa này tới rất kỳ quái a. Phu quân, trời cũng muốn mưa, chúng ta là không cách nào khống chế, không qua trời mưa qua đi, càng lợi cho bách tính trồng trọt, cái này cũng là một chuyện tốt. Trương Xuân Hoa ôm nữ nhi, đi vào Trần Dương bên người, nàng không hiểu gì nông nghiệp, nói chuyện vậy so sánh tùy ý. Nhỏ như mà có chút mở hai mắt ra, giơ lên một đôi tay nhỏ yêu cầu Trần Dương ôm một cái. Trần Dương cưng chiều mà đem nàng ôm vào trong ngực, vui vẻ nói, nhỏ như, lúc nào ngươi có thể kêu một tiếng phụ thân đâu. Nhỏ như mà hiện tại còn không biết nói chuyện, không qua nàng giống như cũng bị Trần Dương chọc cười, hoa chân mua tay, nghịch ngầm rất. Phu quân, ngươi ở nhà thời điểm thật tốt, chúng ta không muốn ngươi lại đến xuất trinh. Trần Mật nói ra, là ta không tốt, để phu quân vì Tào gia bận rộn như vậy. Tào Ninh tự trách nói, ngốc nha đầu. Trần Dương đau lòng nói, có một số việc, không phải ta không muốn làm, liền có thể không làm. Phu quân, tỉ muội chúng ta có việc muốn thương lượng một chút. Ngươi mang nhỏ như mà đi chơi, cũng không thể nghe lén chúng ta nói chuyện. Trương Xuân Hoa nhãn châu xoay động, cũng không biết rằng nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì chủ ý xấu, lôi kéo Tào Ninh cùng Chân Mật về đến đoán các bên trong. Các ngươi thần thần bí bí, muốn làm gì? Trần Dương vừa mới chuẩn bị đến nghe lén. Phanh! Đoán các đại môn bị đóng lại, triệt để đoạn tuyệt hắn ý nghĩ này. Chương 295, Tào Ngang cải biến. Chương 295, Tào Ngang cải biến. Trận mưa này liên tục hạ tam thiên, tại ngày thứ tư giữa trưa thời điểm, rốt cục cạnh, hết thảy phảng phất khôi phục lại bình tĩnh. Bắc Phương Tứ Châu còn không có náo động, Mã Đằng cùng Công Tôn Khang mấy người cũng rất an phận thủ thường, nhìn bọn họ là có chỗ cố kỵ, nhưng Nam Vương Lưu Bị liền không có như thế an phận. Cạnh về sau, lại đi qua vài ngày, Trần Dương đột nhiên bị Tào Ngang gọi vào Tào phủ bên trong. Lưu Bị tại trước đó 2 ngày, đột nhiên đánh lén huyện thành. Tào phủ trong nghị sự đại sảnh, Tuân Úc cầm một phần mới nhất tiền tuyến tình báo, sốt ruột nói, tuy nhiên huyện thành không có bị đánh hạ, nhưng thủ thành tướng lãnh đã hướng chúng ta cầu cứu, Lưu Bị tốc độ cũng quá nhanh. Trần Dương đơn giản xem một hồi tình báo, lại liên tưởng một cái Tân Giã địa hình, nói bọn họ nhanh cũng bình thường, Tân Giã địa thế tương đối thấp, trong đó lại có mấy đầu Hán thủy nhánh sông trải qua, số lần nữa 3 ngày mưa to, đã xem Tân Giã chìm được không sai biệt lắm, lương thảo vật tư các loại xem như không có. Lưu Bị chỉ có thể chuyển di mâu thuẫn, đưa ánh mắt tìm đến phía huyện thành, hắn sớm tối cũng sẽ đối huyện thành ra tay, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quách Gia nói bổ sung, trừ cái đó ra, Tôn Sách đã gỡ xuống Lục An, bước kế tiếp hẳn là Nhữ Nam. Lưu Bị cùng Tôn Sách 2 người, cơ hồ cùng lúc động thủ tấn công Tào thị lãnh địa. Cái này 2 đầu tiền tuyến tình báo vừa trả lại, Tào Ngang cảm thấy nhức đầu cực kỳ. Tự mình làm bên trên chủ công không bao lâu, liền muốn xử lý như vậy khó giải quyết vấn đề. Tại cùng Viên Thiệu rằng co trước đó, chúng ta từng cùng Tôn Sách có qua ước định, bây giờ bọn họ dám lật lọng. Tuân Úc hừ nhẹ nói, Giang Đông Tôn Thị lại là bội bạc tiểu nhân. Trần Dương thì không cho là như vậy, lắc đầu nói, lúc trước chúng ta cùng Tôn Thị ước định nội dung, là chúng ta đang đối đầu Viên Thiệu thời điểm, Giang Đông không thể xuất binh can thiệp, thậm chí giúp chúng ta kiềm chế Lưu Biểu. Hiện tại cầm đã đánh xong, ta còn không có thực hiện cho bọn hắn hứa hẹn, nói cho cùng bội bạc người thật giống như là ta. Nghĩ tới đây, hắn có chút lúng túng sờ mũi một cái, hắn thật nhanh đem chuyện này cấp quên. Ta cho rằng, hẳn là trước đóng quân Nhữ Nam, cự Tôn Sách, lại cự Lưu Bị. Quách Gia nói ra, Nhữ Nam liền tại chúng ta Hứa Đô chính Nam Vương, Tôn Sách binh mã cũng muốn so Lưu Bị mạnh hơn, nếu để cho bọn họ chiếm cứ Nhữ Nam, sẽ trực tiếp nguy hiểm cho Hứa Đô. Tuân Úc cũng là ý nghĩ này, đồng ý nói, so sánh phía dưới, Tôn Sách muốn so Lưu Bị khó đối phó hơn, ta vậy cho rằng trước cứu Nhữ Nam. Từ An, ngươi thấy thế nào? Tào Ngang không quyết định chắc chắn được. Kỳ thực Tôn Sách hoàn toàn có thể bỏ mặc không quan tâm, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lui binh. Nếu như không có trận mưa này, Trần Dương vậy quyết định trước đối phó Tôn Sách, nhưng hiện tại tình thế lại không giống nhau. Hắn nói ra, Lưu Bị tuy nhiên không chịu nổi một kích, nhưng Tân Giã bị chìm, hắn đã cùng đường mặt lộ, nhất định phải chiếm cứ địa phương khác đến củng cố thế lực, đối với huyện thành đó là tình thế bắt buộc. Quách Gia tò mò hỏi, Tôn Sách tại sao lại lui binh? Khó nói Tử An ngươi còn có còn lại diệu kế hay sao? Liên tục 3 ngày mưa to, nước Trường Giang trướng dễ dàng hình thành hồng thủy, Tân Giã còn sẽ bị nước ngập, ngươi nói Giang Đông có thể hay không vậy dạng này? Trần Dương căn cứ hậu thế tri thức, lại nói, nước ngập về sau sẽ dẫn đến dân loạn, Tôn Sách khó nói không cần về đến, bình định hòa loạn. Nếu như Tôn Sách kiên trì không lui binh, cái này lại như thế nào? Tuân Úc lại bắt đầu hắn bảo thủ tư tưởng, truy cầu vững vàng bên trong thủ thắng, rồi nói tiếp, nếu như Nhữ Nam bị Tôn Sách đánh hạ, như vậy hắn bước kế tiếp liền là Hứa Đô. Ta có thể khẳng định, Tôn Sách sẽ lui binh, nếu như không lùi, ta có là phương pháp làm cho hắn lui. Trần Dương lại nói, một trận, ta còn muốn để Tiểu Tào làm chủ soái, tự mình đến huyện thành thống kích Lưu Bị, nếu như đến đánh Tôn Sách, hiệu quả khả năng không có tốt như vậy. Ánh mắt của hắn rơi tại Tào Ngang trên thân, như thế nào đi làm, vẫn phải Tào Ngang gật đầu đồng ý, mới có thể thực hành. Phụ thân trước kia từng nói qua, nếu có không cách nào quyết định sự tình, liền phải hợp an ý kiến. Tào Ngang cảm nhận được Trần Dương đối với hắn nhìn chăm chú, do dự một hồi lâu mới nói, Tử An chưa hề để cho chúng ta thất vọng qua, ta muốn trước đi đối phó Lưu Bị. Tuân Úc cái này lo ngại nói, đại công tử, ta cho rằng không ổn. Trước đó Viên Thiệu đánh lén Duy Tân, Tử An nói đó là đánh nghi binh, cuối cùng muốn lấy là bạch mã, các ngươi không tin, cuối cùng chứng minh là Tử An đối. Tào Ngang nhìn xem bọn họ, hắn thanh âm nói chuyện cứ việc rất chậm, nhưng trong đó đã mang theo gần đoạn thời gian đến, tích lũy dưới uy nghiêm, rồi nói tiếp, Tử An còn từng nói qua, Viên Thuật sẽ xưng đế, huyện thành Trương Tú tạo phản, cái này chút toàn bộ cũng ứng nghiệm, liệu sự như thần như thế, cái này lại có gì không ổn? Tuân Úc còn muốn phản bác, nhưng bị Tào Ngang cái kia chừng chừng ánh mắt nhìn tới, hắn chần chờ một lát, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Phùng Hiếu, ngươi cho rằng đâu? Tào Ngang lại hỏi. Đại công tử nói có lý, Tử An liệu sự như thần, nói không chừng lần này cũng có thể cho chúng ta mang đến kỳ tích. Quách Gia không có phản đối, bất quá hắn vui mừng nhìn xem Tào Ngang. Trong lòng của hắn đang nghĩ, đại công tử hiện tại biểu hiện, đã có thể một mình đảm đương một phía. Tốt, chúng ta ngày mai liền binh phát huyện thành, ta tự mình làm chủ soái. Tào Ngang quả quyết nói, nếu như các ngươi không phản đối lời nói, vậy liền quyết định như vậy. Nhìn thấy Quách Gia hai người gật đầu, Tào Ngang lại nói, đều lui ra đi, không qua Tử An ngươi không cần đi. Hắn vung tay một cái, Quách Gia bọn họ đành phải rời đi. Đại công tử hiện tại càng lúc càng giống thừa tướng, rất có uy nghiêm. Đi đến bên ngoài, Quách Gia vui vẻ cười nói, đúng vậy à, vừa rồi ta thiếu chút nữa cũng bị hắn hù đến, đương nhiên đây là chuyện tốt, thừa tướng còn không có khôi phục, nhất định phải có người đứng ra ổn định quân tâm. Tử An thủ đoạn cũng là lợi hại, ngắn như vậy thời gian là có thể đem đại công tử bồi dưỡng được như thế. Tuân Úc đầu tiên là cười cười, sau đó lại lo lắng nói, thế nhưng chúng ta thật có thể để nhậm chức Tôn Sách mặc kệ sao? Tử An dám nói thế với hắn, nhất định có phương pháp có thể đối phó Tôn Sách, hắn xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Quách Gia nói ra. Trong nghị sự đại sảnh, Tiểu Tào, ngươi hôm nay có thể a? Trần Dương cười nói, Liên Văn Nhược cũng có thể bị ngươi khí thế hù sợ, có lao Tào khí chất, nếu như lão Tào có thể nhìn thấy ngươi dạng này, nhất định rất vui vẻ. Đề cập Tào Tháo, Tào Ngang thương tâm nói, đây cũng là bất đắc dĩ, nếu như phụ thân không có việc gì, cái nào dùng ta như vậy. Sau đó hắn cười cười, lại nói, ta lại biến thành dạng này, còn không phải bị ngươi bức, là ngươi nhất định để ta mau chóng ngồi vững vàng phụ thân vị trí. Sự thật chứng minh, ta bức không sai, đúng không? Trần Dương nói ra. Tào Ngang lại hỏi, Tôn Sách sự tình, ngươi thật có phương pháp giải quyết? Hắn tín nhiệm Trần Dương là thật, không qua Nhữ Nam làm Hứa Đô bình chướng bên trong, hắn lo lắng đồng dạng cũng là thật. Đương nhiên là có phương pháp, trọng nghiệp bọn họ đến Trường Giang làm lâu như vậy thủy tặc, hẳn là có thu hoạch. Trần Dương ra vẻ thần bí cười cười, ta sẽ để cho Tào Lan phái người đưa tin cho trọng nghiệp, hắn liền biết phải làm sao, đến lúc đó Tôn Sách nhất định sẽ lui binh. Chương 296, huyện thành thất thủ. Chương 296, huyện thành thất thủ. Liên tại Trần Dương bọn họ thương nghị phải làm thế nào đối phó Tôn Sách cùng Lưu Bị thời điểm, Trương Xuân Hoa ba người các nàng, lại thêm chưa quá môn mi trình, tụ tập tại Trần Dương trong thư phòng, vậy tại thương nghị một kiện đại sự. Tỷ tỷ, ta lợi dụng Tào gia quan hệ, cũng chỉ có thể tìm tới hơn 100 người. Tào Ninh nhẹ giọng nói ra, ta vậy không dám làm rất rõ ràng lộ ra, lo lắng sẽ để cho phu quân biết rõ. Ngồi tại Tào Ninh bên cạnh là Mi Trinh, nàng cũng nói, ta có thể giúp tỷ tỷ tìm tới hơn 1000 người, tối nay ta cùng đại ca thương nghị một chút, hẳn là còn có thể lại tìm hơn 500 người, tỷ tỷ ngươi xem có thể chứ? Nàng so Trương Xuân Hoa lớn tuổi, bởi vì vào cửa được tương đối trễ, cũng chỉ có thể kêu một tiếng tỷ tỷ. Chân mật ấy này nói, ta ở chỗ này ai cũng không biết, cũng không có nhân mạch quan hệ, khả năng không giúp được các ngươi. A mật đừng như vậy, chúng ta đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Trương Xuân Hoa ngồi tại giữa các nàng, chỉ nhìn nàng nghĩ kỹ một hồi, rồi nói tiếp, ta có thể tại lưu dân cùng gia đình nghèo khốn bên trong, tận lực trưng thu hơn 500 tên nữ tử. Không qua, các ngươi tuyệt đối không thể ép buộc, hết thảy lấy nàng nhóm tự nguyện làm chủ. Tào Ninh ba người nhao nhao gật đầu, sau đó lại nhìn xem Trương Xuân Hoa, giống như là muốn làm chuyện này, các nàng vậy không quyết định chắc chắn được. Tỷ tỷ, chúng ta thật muốn làm thế này sao? Nếu để cho phu quân biết rõ, hắn khẳng định không đồng ý. Vẫn là chân mật trước đưa ra cái nghi vấn này, tâm lý tràn đầy lo lắng. Phu quân cho chúng ta làm nhiều như vậy, có thể nói chúng ta hiện tại an ổn sinh hoạt, là hắn ở bên ngoài liều mạng cho chúng ta tranh thủ mà đến, ta muốn vì hắn chia sẻ một bộ phận áp lực. Trương Xuân Hoa sâu kín nói ra, chúng ta có thể mặc kệ bên ngoài nguy hiểm sự tình, nhưng thủ vệ Hứa Đô an toàn, bảo hộ nhà chúng ta, cũng hẳn là ra một phần lực, để phu quân không có nỗi lo về sau. Tào Ninh gật đầu nói, tỷ tỷ ngươi làm như thế, ta là tán thành, bất quá chúng ta người toàn bộ là nữ tử, thực lực có thể hay không quá yếu. Trương Xuân Hoa không cho rằng nữ tử liền có khả năng sẽ rất yếu, chỉ nhìn nàng xuất ra hồi lâu không dùng qua bộ kiếm, đối bên người một cái bàn nhẹ nhàng vung lên. Một đạo lạnh lẽo kiếm mang tránh qua, cái bàn nhất thời làm hai nửa. Tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại a. Chân mặt cái kia ánh mắt hâm mộ, không núp ních rơi tại Trương Xuân Hoa trên thân. Tào Ninh cùng Mi Trinh các nàng xem đến cái này, vậy rất kinh ngạc. Các nàng từng nghe nói qua Trương Xuân Hoa cũng sẽ kiếm thuật, không nghĩ tới còn lợi hại như vậy, đồng dạng thật hâm mộ. Gả cho phu quân về sau, ta cũng đã lâu không có mua kiếm, thực lực có chút lạnh nhạt. Trương Xuân Hoa thanh kiếm để ở một bên, nói, trước kia ta còn cần kiếm cứu qua phu quân một lần, ta còn muốn vĩnh viễn dùng kiếm bảo hộ phu quân, muốn không đến cuối cùng lại là trái lại bị hắn bảo hộ. Nhắc lên đã từng sự tình, nàng rất là hoài niệm, mỉm cười. Trương Xuân Hoa lại nói, nếu như các nàng thực lực quá yếu, ta có thể tự mình giáo kiếm thuật. Ta từng thấy qua phu quân luyện binh phương thức, có thể tham khảo đến dùng, chỉ cần chúng ta muốn làm, nhất định có thể thành lập Hồng Nhãn quân. Tỷ tỷ của ta suy nghĩ, mặc dù nói hành quân đánh trận nam tử sẽ tương đối dễ dàng, nhưng là nữ tử chúng ta cũng không phải không thể. Mi Trinh lời nói, trực tiếp đạt được Trương Xuân Hoa đồng ý. Nàng làm cổ đại nữ cường nhân, suy nghĩ tự nhiên cùng phổ thông nữ tử không giống nhau, lại nói, ta từng nghe nói tại Giang Đông có một vị Tôn tiểu thư, giống như là Tôn Sách muội muội, huấn luyện tất cả đều là nữ tử đội ngũ, thực lực còn rất mạnh, tiêu diệt Giang Đông phủ cận sở hữu sơn tặc. Lợi hại như vậy a? Tào Ninh cùng Chân Mật hai người cùng lúc hoảng sợ nói. Trương Xuân Hoa tuy nhiên không nghe nói qua vị kia Tôn tiểu thư, nhưng nàng đã từng múa đao làm kiếm, giờ phút này nghe tới vậy rất là hâm mộ. Bất quá, chuyện này không thể để cho tướng quân biết rõ, bằng không hắn nhất định sẽ không đồng ý. Mi Trinh lại nói. Trinh Nhi nói đúng. Trương Xuân Hoa gật đầu nói, huấn luyện sự tình, liền từ ta đến phụ trách, các ngươi nếu như muốn luyện kiếm cũng là có thể. Trong lòng các nàng không khỏi đang nghĩ, chuyện này nếu như làm thành, nhất định có thể giúp được Trần Dương bận điệu. Các nàng muốn im ắng nỗ lực, sau đó chấn kinh tất cả mọi người. Trần Dương còn không biết mình cái kia mấy cái phu nhân, đã tại mưu đồ bí mật kiếm chuyện. Hiện tại hắn, đưa ra một phong tin gấp cho Nam Phương Văn Xính về sau, theo lấy Tào Ngang xuất lĩnh binh sĩ, Nam Hạ tiến về huyện thành. Báo. Sắp đến huyện thành thời điểm, một thất khoái mã từ phía trước chạy trở về. Kỵ sĩ trên ngựa đuổi tới đại quân trước đó, vội vàng tung người xuống ngựa, vội vàng nói, báo cáo chủ công, Lưu Bị đã đánh hạ huyện thành. Cái gì? Nghe được tin tức này, Tào Ngang kinh ngạc được toàn thân chấn động. Lưu Bị tốc độ vậy mà nhanh như vậy, Tôn Sách còn không có đạt được Như Nam, hắn đã gỡ xuống huyện thành. Không có khả năng, Lưu Bị có thực lực có thể công phá huyện thành, nhưng không thể nhanh như vậy. Đoạn này lúc, Tào Ngang đối Lưu Bị đã nghiên cứu qua một lần, hỏi, khó nói Lưu Bị trong quân còn có nhân tướng trợ. Cái kia chút chạy ra huyện thành binh lính đã từng nói qua, giống như là một cái tên là Từ Thứ người phụ trợ Lưu Bị. Người lính kia nói ra, Từ Thứ là Lưu Bị quân sư, hẳn là người này mưu kế. Từ Thứ, Từ Nguyên Trực. Hắn rốt cục xuất hiện tại Lưu Bị trong đội ngũ. Trần Dương nghe được cái tên này, liền minh bạch đây hết thảy, qua một thời gian ngắn nữa, Gia Cát Lượng cũng phải rời núi đi. Không biết Gia Cát Lượng có hay không lợi hại như vậy. Trần Dương trong lòng vẫn là có chút chờ mong. Tăng thêm tốc độ, cứu huyện thành. Tào Ngang thanh âm, nhất thời đem Trần Dương từ trong trầm tư lôi ra đến. Trần Dương cưỡi ngựa đi đến Tào Ngang trước mặt, nói: "Tiểu Tào, ta có một kế, có thể cho Lưu Bị vừa mới mời chào quân sư, không thể không đến đầu nhập vào chúng ta." Tiếp đó, hắn đem chính mình suy nghĩ, đại khái cùng Tào Ngang nói một lần. Toàn quân tăng thêm tốc độ đi đường, tại giữa trưa ngày thứ hai thời gian, rốt cục đuổi tới huyện thành phía dưới. Bởi vì tốc độ cao nhất đi đường, nhân mã mệt mỏi, Trần Dương không đề nghị lập tức công thành, hạ lệnh toàn quân chỉnh đốn. Huyện thành bên trong Lưu Bị nghe được Tào quân đã đi tới dưới thành, hắn liền minh bạch một trận là thật không cách nào tránh khỏi. Nghĩ đến chính mình nhiều lần thất bại tại Tào quân dưới trướng, hắn có điểm tâm hoảng cùng không tự tin. Chủ công, hiện tại Hứa Đô binh lực không đủ, Nam Phương còn có Tôn Sách làm loạn, Tào Ngang nhiều nhất chỉ có thể mang 10.000 người đến đây, chúng ta bên này có hơn 1.000.000 người đóng giữ huyện thành, không cần sợ bọn họ. Từ Thứ có thể nhìn ra Lưu Bị lo lắng, cùng đi đến trên cổng thành, hướng phía Tào quân đại doanh xem đi qua, khinh thường nói, ta có năng lực, có thể cho cái này chút Tào quân, có đến mà không có về. Cái này thật đúng là để hắn nói với, Tào Ngang chỉ đem lấy 10.000 người Nam Hạ, những người còn lại lưu thủ Hứa Đô, để phòng bất chắc. Lưu Bị nhìn xem nơi xa Tào Ngang quân doanh, lại nghe được Từ Thứ tự tin như vậy lời nói, hắn yên lòng gật đầu. Nhưng là, hắn lại nghĩ tới một sự kiện, đã từng tại Nhữ Nam thời điểm, hắn gặp qua loại kia có thể ném ra ngoài cự thạch công thành thần khí, trong lòng căng thẳng. Trần Dương phát minh một loại đặc thù vũ khí, có thể đem 100 cân cự thạch quăng lên, dùng để công thành, đập lên thành tường, uy lực cự đại, chỉ sợ huyện thành vậy khó giữ vững. Lưu Bị lo lắng. Liên quan tới phích lịch xe cùng ba cung sàng nỏ uy lực, rất nhiều người chưa từng gặp qua, chỉ có trước kia Viên Thị cùng với dưới trướng tướng sĩ rõ ràng nhất. Theo Viên Thị hủy diệt, lại thêm cổ đại tin tức lưu thông hạn chế, Hứa Đô phía nam rất nhiều người cơ hồ không có nghe nói qua còn có loại vật này. Chủ công, trong thiên hạ làm sao có thể có loại vũ khí này? Đến cùng là ai dám truyền ra loại này lời đồn, đến lừa gạt chủ công? Từ Thứ cũng không đem cái này chút để ở trong lòng. Ta tận mắt nhìn thấy, không thể không phòng a. Lưu Bị nói ra. Nếu quả thật như thế, ta cũng muốn kiến thức. Từ Thứ lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên nghe được hô một tiếng, từ bên người vang lên. Cẩn thận. Còn không đợi Từ Thứ tìm kiếm thanh âm từ đâu mà đến, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên người Trương Phi quát to một tiếng, bay nào đi qua nằm kéo Lưu Bị cùng Từ Thứ, hướng một bên dốc sức đến. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, để cả thành tường cũng chấn động một cái. Chương 297, tranh đoạt huyện thành. Chương 297, tranh đoạt huyện thành. Một khối tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, rơi đập ở trên thành lầu. Nếu không phải là Trương Phi phản ứng so sánh nhanh, Lưu Bị đám người đã thịt nát xương tan. Trên tường thành gạch đá bị cự thạch nện đến vỡ nát, các loại mảnh vụn vẩy ra, đủ để chứng minh phích lịch xe uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Từ Thứ quay đầu nhìn xem bọn họ vừa rồi đứng thẳng vị trí, nuốt nuốt nước bọt, sau đó hắn hai mắt trừng to lớn, ánh mắt bên trong đều là vẻ không thể tin. Cái này khó nói liền là thông qua loại kia vũ khí ném lên đến cự thạch. Từ Thứ chỉ vào thạch đầu, lại kinh ngạc nhìn xem Lưu Bị. Trong thiên hạ thật có lợi hại như vậy vũ khí? Hắn muốn thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Sau đó Từ Thứ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, thiếp ở trên người khó chịu gấp. Lưu Bị lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu, Nguyên Trực, hiện tại ngươi tin tưởng đi. Hắn nhìn xem Từ Thứ ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, còn có mấy phần ẩn giấu đi đùa cợt. Lưu Bị tại không ở trên thành lầu, dưới cổng thành phương đột nhiên chuyển đến thanh âm nói chuyện. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn xem đến, chỉ gặp Tào Ngang mang theo mấy trăm người đã lập dưới thành, bên cạnh còn có một khung phích lịch xe, góc độ chính đối thành lầu phương hướng. Cái kia chính là có thể ném đá vũ khí. Từ Thứ chỉ vào phích lịch xe hỏi thăm. Cái kia nhìn thường thường không có gì lạ đồ vật, thế mà có thể phát huy ra cường đại như vậy uy lực. Tào Ngang đây là cố ý đến đây, khiêu khích một cái Lưu Bị đám người, có thể nói là trước cho một hạ mã uy. Nhìn thấy trên cổng thành có người hiện thân, hắn còn nói thêm, Lưu Bị, ngươi nếu là hiện tại mở cửa thành ra đầu hàng, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lưu Bị hừ lạnh nói, cuồng vọng, liền xem như Tào Tháo đến, cũng không dám phách lối như vậy nói chuyện với ta. Hắn cố nhiên sợ hãi phích lịch xe uy lực, nhưng Tào Ngang một văn bối, cũng dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với mình. Lưu Bị tuy nhiên chán nản, không qua vậy có chính hắn kiêu ngạo. Nguyên Trực, ngươi xem cái này phích lịch xe phải làm thế nào ứng đối? Lưu Bị lo âu nói ra. Từ Thứ chấn kinh ánh mắt từ dưới cổng thành thu hồi, nói ra, cái kia vũ khí cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải không thể phá hủy, ngươi xem. Hắn hướng phía dưới thành chỉ đến, lại nói, tại vũ khí phụ cận không có bất kỳ cái gì có thể che chắn địa phương, chỉ cần phái ra một nhóm cung tiễn thủ thay nhau xạ kích, thao túng vũ khí người lại như thế nào có thể cản. Ta xem loại vũ khí này khống chế cũng không dễ dàng, cần thật nhiều người cùng một chỗ liên thủ, một khi những người kia lọt vào công kích mà loạn cả một đoàn, vũ khí liền trở nên không dùng được. Lưu Bị cảm thấy kế này có thể đi, kinh hỉ nói, không sai, hạ hạ. Vậy liền an bài như vậy, ta muốn nhìn Tào Ngang ngày mai cái kia tuyệt vọng biểu lộ, đến cùng có bao nhiêu chật vật. Lời tuy là nói như thế, hắn còn có một chút lo lắng. Nếu như vạn nhất thành phá, chúng ta như thế nào cho phải? Làm lấy chạy trốn nổi tiếng Lưu Bị, trong lòng không tự chủ được nhớ hắn chạy trốn đại kế. Chủ công ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta tại, thành nhất định sẽ không phá. Từ Thứ mười phần tự tin, bởi vì hắn còn không có kinh lịch qua tuyệt vọng. Lưu Bị do dự một hồi lâu, trong lòng nghĩ, vẫn là được cân nhắc chạy trốn vấn đề này, hai tay tất yếu chuẩn bị, đó là không thể tránh né. Dưới cổng thành phương, vừa rồi cái kia một tảng đá lớn, chỉ là Tào Ngang muốn hù dọa Lưu Bị dùng, nhìn thấy Lưu Bị không để ý đến chính mình, hắn vậy tự đòi không thú vị. Từ An, ta vừa rồi nhìn thấy Lưu Bị bên người còn đứng lấy một cá nhân, hắn hẳn là cái kia Từ Thứ. Tào Ngang trở lại đại doanh, lại nói, Lưu Bị thật là biết nhẫn lại, bọn họ không phản ứng chút nào. Từ Thứ đã không đủ gây sợ, rất nhanh hắn liền phải đi cầu chúng ta. Trần Dương nói ra, ngày mai lại đến công thành, bất quá lần này là ngươi ra mặt, ta sẽ lưu ở phía sau quân, trận chiến này danh khí cùng công lao toàn bộ đều là ngươi. Hắn còn tiếp tục vì Tào Ngang trải đường, chỉ cần có công lao, có thể làm cho người tin phục. Tạ, anh em. Tào Ngang cảm kích nói ra. Nếu như không có Trần Dương ở bên người, Tào Ngang có lẽ không đến mức tâm phiền ý loạn, nhưng sẽ không có như bây giờ nhẹ thả lỏng. Quách Gia cùng Tuân Lúc hai người nhất định sẽ phụ trợ, nhưng bọn hắn không có Trần Dương như thế thân cận cùng bình thản. Hôm sau buổi sáng, Tào Ngang mang theo đại quân tụ tập dưới thành, khởi xướng chính thức công kích. Trong lúc nhất thời trong thành tiếng trống lớn khô, cái lượt cả thành trì, thủ thành binh lính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lưu Bị đám người nhanh chóng đi vào trên cổng thành, lo âu hướng phía dưới xem đến. Tào Ngang ngồi tại cao lớn trên chiến mã, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt quét qua mà qua, Lưu Bị, chuyện tới bây giờ ngươi còn không có ý định đầu hàng. Nguyên Trực, có thể hay không bảo trụ huyện thành, vậy liền xem ngươi. Lưu Bị không có trả lời Tào Ngang lời nói, mà là khẩn trương nhìn xem Từ Thứ. Hắn đây là bị Trần Dương cho đánh sợ, dưới thành Tào quân bên trong, hắn không nhìn thấy Trần Dương thân ảnh, nhưng hắn biết rõ người nhất định vậy tại. Chủ công đừng hoảng, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Từ Thứ vung tay một cái,
Sở hữu cung tiễn thủ nhất định phải thời gian tụ tập ở trên thành lầu, dương cung cài tên, cùng nhau chỉ hướng phích lịch xe phương hướng. Tào Ngang nhìn thấy Lưu Bị vẫn là không có đáp lại chính mình, tâm lý không vui, hắn vậy vung tay một cái. Thao túng phích lịch xe mấy người lính kia gặp, đang chuẩn bị đem cự thạch ném ra ngoài đến, liền ở đây lúc, một trận dày đặc mưa tên ngút trời mà hàng. Mưa tên nhằm vào liền là phích lịch xe, cái kia số tên lính còn đến hay không né tránh, đã bị bắn thành con nhím. Bị Tào Ngang vậy bắn giết. Từ Thứ nhìn thấy mưu kế thành, trong lòng rất là ổn định. Cung tiễn thủ toàn bộ nhắm ngay Tào Ngang phương hướng, mưa tên nhao nhao rơi xuống, liên tục không ngừng. Bởi vì bọn hắn tiễn là từ trên xuống dưới, bởi vậy tầm bắn so bình bắn muốn xa bên trên rất nhiều. Tào Ngang huy kiếm đánh bay cận thân mũi tên, vội vàng hạ lệnh để toàn quân rút khỏi tầm bắn phạm vi, hiện tại bọn hắn cũng có chút chật vật. Tào Ngang, ngươi hiện tại biết rõ sợ đi. Ha ha, còn dám tới tấn công ta. Hừ. Trên cổng thành, rốt cục truyền đến Lưu Bị cởi mở tiếng cười, ngươi nếu là hiện đang rút lui về đến Hứa Đô, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không chỉ cần có ta tại, cái này huyện thành ngươi vĩnh viễn vậy không công nổi. Hắn nhìn thấy Từ Thứ phương pháp bắt đầu thấy hiệu quả, vạn phần kích động, hắn còn là lần đầu tiên tại Tào quân bên trong chiếm được lợi. Tào Ngang khinh thường nói, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, hiện tại ra khỏi thành đầu hàng, ta cũng có thể không giết ngươi. Cuồng vọng. Lưu Bị hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu là thật có thể công phá thành môn, vậy liền đến a, ta trong thành chờ ngươi. Tào Ngang không có tiếp tục cùng hắn nói nhảm, quát to, người bắn nỏ chuẩn bị. Sau lưng lập tức đi ra 1000 cầm trong tay thép. Nô sĩ binh, nhanh chóng lại tới gần thành tường. Lưu Bị lại chuẩn bị hạ lệnh bắn tên. Thế nhưng, Tào Ngang đám người còn chưa đi vào thành lâu cung tiễn thủ tầm bắn phạm vi, liền đã dừng lại, nhao nhao đem thép nỏ giơ lên. Siêu. Liên tục không ngừng, bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Hơn 1000 tên nỏ kích xạ mà lên, vọt tới trên cổng thành. Ngay sau đó, liền là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết âm từ trên cổng thành xuất hiện, Lưu Bị bên người cái kia chút cung tiễn thủ hét lên rồi ngã gục. Cung nỏ, ta làm sao quên, Trần Dương còn có loại kia tầm bắn rất xa, uy lực rất cường cung nỏ. Lưu Bị hốt hoảng kêu to, nhanh chóng sau này rút lui, vừa lúc né tránh sát bên người mà qua tên nỏ. Cái này sao có thể? Cung nỏ tầm bắn phạm vi đã vượt qua Từ Thứ nhận biết, hắn cũng không có nghe nói qua Tào quân cung nỏ sự tình. Nhìn xem cung tiễn thủ lần lượt ngã xuống, Từ Thứ thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đại ca, chúng ta có thể xây cao thành tường, cũng không cần sợ cái kia chút cung nỏ. Trương Phi đột nhiên nói một câu. Chương 298, Từ Thứ chân kinh. Chương 298, Từ Thứ chân kinh. Thành tường thêm cao về sau, chúng ta cung tiễn thủ sẽ từ càng cao địa phương hướng xuống xạ kích, có thể vừa lúc né tránh cái kia chút tên nỏ, chỉ cần Tào Ngang bọn họ dám tới gần công thành, chúng ta lập tức phản kích. Trương Phi bổ sung nói ra, ta xem bọn hắn phát ra cự thạch vũ khí khoảng cách không thể quá xa, mới có thể phát huy ra hiệu quả, cung nỏ cũng là dạng này. Chỉ cần vượt qua cái phạm vi này, bọn họ liền đánh không đến chúng ta, nếu như muốn phát động công kích, vậy thì phải đi đến chúng ta bên trong phạm vi công kích. Lưu Bị nghiêm túc nghĩ một lát, gật đầu nói, lập tức xây cao thành tường. Muốn chính thức dùng gạch đá xây cao thành tường, tuyệt không dễ dàng. Không qua trong thành không thiếu hụt một đầu, trước tiên có thể chế tạo lớp kín tường gỗ, cản ở trên thành lầu phương, tuy nhiên không bằng gạch đá cứng rắn, nhưng cũng có thể dùng tới. Tào Ngang lần thứ nhất phản kích thành công, hắn liền lui binh về đến, không có tiếp tục công thành. Lần này quy mô nhỏ công kích, ở chỗ thăm dò một cái Lưu Bị thực lực như thế nào, Tào Ngang hiện tại vậy đại khái hiểu biết. Sáng ngày thứ hai, chủ công, bọn họ trong đêm xây cao thành tường. Một sĩ binh sốt ruột đi đến Tào Ngang trước mặt, sau đó đưa tay chỉ hướng thành tường cái kia phương. Tào Ngang đi ra quân doanh, liền thấy trên cổng thành nhiều lớp kín tường gỗ. Lưu Bị phương diện binh lính, toàn bộ đứng tại tường gỗ về sau, dương cung cài tên, chờ đợi Tào Ngang khởi xướng tiến công, bọn họ chuẩn bị dùng khỏe ứng mệnh. Không biết là Lưu Bị đầu góc không được, vẫn là Từ Thứ có tiếng không có miếng. Trần Dương cười nhạo nói, dùng một đầu xây cao thành tường, có chút không dùng. Tào Ngang đã tràn đầy tự tin, tại chúng ta thực lực tuyệt đối trước mặt, thật không dùng được, Tử An ta muốn hôm nay liền phá thành, tốc chiến tốc thắng. Cứ việc Trần Dương liên tục cam đoan, Tôn Sách không cần để ý tới, Tào Ngang vẫn là muốn mau sớm giải quyết Lưu Bị, để phòng Tôn Sách. Vậy liền phá đi, Lưu Bị thực lực quá yếu, muốn phá thành dễ như trở bàn tay, bất quá ta cũng muốn chuẩn bị một chút mới được, Vân trưởng ngươi cùng ta đến. Trần Dương vẫy tay, kiểm tra vũ gọi vào một bên đến, phân phó dưới mấy món sự tình. Tào Ngang đơn giản mang theo mấy ngàn người, lại tụ tập dưới cổng thành phương, lại một lần nữa chuẩn bị phá thành. Tào Ngang, nghĩ không ra ngươi còn dám tới. Lưu Bị tâm tình cực kỳ vui mừng, hắn mị mị hai mắt, dùng cực độ khinh thường giọng nói, đến a, ta chờ ngươi đến phá thành. Thất bại qua nhiều lần như vậy, thật vất vả có một lần thành công, Lưu Bị cảm thấy mình tâm đã tung bay. Vẫn là tung bay rất cao rất xa loại kia, đối Tào Ngang chẳng thèm ngó tới. Nếu như là Tào Tháo đến, hoặc là nhìn thấy Trần Dương tại Tào quân bên trong xuất hiện, hắn khả năng còn sẽ có chỗ cố kỵ. Hai ngày này, hắn chỉ thấy Tào Ngang xuất hiện tại trước mắt mình, mà không thấy Trần Dương, hắn còn không biết sợ hãi là vật gì. Xem ra Tào Ngang vậy không gì hơn cái này. Từ Thứ đem chính mình lo lắng vậy buông xuống, nói, bất quá hắn có thể lấy ít thắng nhiều đánh bại Viên Thiệu bộ hạ cũ Chu Linh, hẳn là còn có chút thực lực, vẫn là được đề phòng một cái. Lưu Bị lắc đầu nói, hẳn là Chu Linh quá yếu, hữu dụng vô mưu. Ta có nguyên trực tại, không cần sợ chỉ là Tào Ngang. Nếu như là Tào Tháo tự mình quân vây bốn mặt, ta khả năng còn không dám ở nơi này cùng bọn hắn đối kháng. Chủ công nói cũng là. Từ Thứ than tiếng nói, Tào Tháo vậy coi là anh hùng, làm sao con của hắn như thế không dùng.
Hai người nhìn nhau, sau đó lẫn nhau cười lên. "Chủ công, các ngươi mau nhìn, phía dưới đó là cái gì?"
Triệu Vân một tiếng kinh hô, đem bọn hắn đắc ý cắt đứt. Hai người túi đầu xuống xem đến, chỉ gặp một khung ba cung sàng nọ từ tàu ngang sau lưng đẩy ra, số tên lính lập tức điều chỉnh góc độ, đã nhắm ngay thành lâu tường gỗ phương hướng. Lưu Bị không có gặp qua ba cung sàng nọ, lúc trước tại Như Nam, Trần Dương phá thành ngày ấy, hắn đã từ trong địa đạo chạy trốn. Mơ hồ trong đó, có một loại không tốt cảm giác nói cho hắn biết, dưới thành vật kia, tuyệt đối cực kỳ uy hiếp. "Tránh ra, các ngươi mau tránh ra." Có lẽ là nhiều lần chạy trốn bản năng, nói cho Lưu Bị lần này việc lớn không tốt, phải có nguy hiểm. Hắn không để ý tới những người khác, quay người liền nhảy xuống tường gỗ. Sau một khắc, càng thêm chói tai tiếng xé gió, như là phong đang gầm thét như vậy, phóng tới bọn họ vị trí. Mũi tên dài ở giường nọ phía trên, bắn nhanh mà ra. Từ một đầu làm thành, trải qua qua xây cao thành tường, tựa như là giấy, tàn bạo bị mũi tên dài cho xé mở một đường vết rách. Số đứng ở phía trên cung tiễn thủ, tại chỗ chết, mũi tên dài sức lực không giảm, tiếp tục hướng phía trước sông ra hồi lâu, lúc này mới rơi xuống trong thành. Ầm ầm. Lung lay sắp đổ tường gỗ, toàn bộ sụp đổ, thuận thế còn nện lật không ít người. May mắn Lưu Bị bọn họ phản ứng so sánh nhanh, trốn qua một kiếp này. Oeng. Đột nhiên, lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Một cây đến từ sàng nọ mũi tên dài, hung mãnh đánh rơi tại bên tường thành duyên, một khối lớn gạch đá cứ như vậy cho đánh nát, chỉ một thoáng thạch đầu vẩy ra, nện ở trên người rất đau. Cái trang diện này, muốn nói nhiều rung động, vậy thì có nhiều rung động. Lưu Bị đám người bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cái này, làm sao có thể? Từ thứ trước hết kịp phản ứng, nhịn không được kinh hô một tiếng, Tào quân bên trong, thế mà còn có loại vũ khí này, có được Bắc Phương Tứ Châu Viên Thiệu thua không ăn a. Nếu như không phải như vậy, Viên Thiệu như thế nào lại từ vừa mới bắt đầu liền bị Tào Tháo đè ép đến đánh đâu? Hắn kinh hô, vậy đem Lưu Bị cho bừng tỉnh, trong lòng khẩn trương nói, Nguyên Trực, hiện tại như thế nào cho phải? Chạy. Từ thứ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước. A, cái gì? Lưu Bị cảm thấy mình phải chăng nghe lầm, đây là một quân sư có thể tùy tiện nói đi ra lời nói sao? Phải nói, nhất định phải nhanh bỏ thành chạy trốn, chỉ cần để Tào quân công phá huyện thành, chúng ta nhất định không phải là đối thủ, kết quả cũng chỉ có chết. Từ thứ nói xong đã đứng lên, hướng phía dưới cổng thành phương đi đến, gấp hơn nói, Viên Thiệu cũng đánh không qua Tào quân, chúng ta càng không thể. Muốn nói chạy trốn phương diện này vấn đề, Lưu Bị tuyệt đối là chuyên gia. Nghe được Từ thứ đều như vậy nói, hắn nơi nào còn dám lưu lại, tranh thủ thời gian chạy xuống thành lâu, từ một bên khác thành môn rời đi, chỉ để lại một bộ phận người ở trên thành lầu thủ vững, lấy trì hoãn thời gian, tiếp tục công thành. Tào Ngang chỉ huy binh lính, đem sàng nọ chỉ hướng thành môn bên kia. Lại là tiếng vang xuất hiện, thành môn dễ như trở bàn tay liền bị oanh kích đánh xuyên qua. Tào quân cùng nhau chen vào, cùng thủ thành binh lính chém giết. Chạy, chạy mau. Lưu Bị đã chạy ra huyện thành, hắn quay đầu hướng phía thành lâu phương hướng xem đến, lòng còn sợ hãi. Giống Trần Dương loại này kỳ tài, vì sao không thể làm việc cho ta? Càng là nghĩ như vậy, Lưu Bị liền càng cảm thấy đáng tiếc, sau đó đối Trần Dương oán hận lại thâm sâu. Hắn vậy bắt đầu hối hận, tại lúc đầu, không nên nghe Tư Mã Ý cái kia chút lời nói dối, nhất định phải đi giết Trần Dương. May mà ta chạy trốn được nhanh. Lưu Bị tâm lý lại muốn. Bọn họ rời xa huyện thành, tốc độ cao nhất hướng phía nam phương chạy trốn. Qua rất lâu, bọn họ đến Hán Thủy trong đó một đầu nhanh sông, chỉ cần độ qua con sông này, rất nhanh liền có thể trở lại Tân Dã. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể về Tân Dã, không còn cách nào khác, coi như bị nước ngập, cũng chỉ có thể về đến để phòng Tào Ngang. Lưu Bị hạ lệnh để toàn quân chặt cây cây cối, chế tạo phù kiểu cùng bè gỗ, lấy mau chóng qua sông. Vẫn bận lục đến ngày nọ buổi chiều, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Bị đầu tiên cưỡi bè gỗ rời đi. Bọn họ vừa mới đạp vào bờ sông, còn tới không bằng thở dốc, lại nhìn thấy phía trước sông ra một đội binh mã. Huyền Đức, ta ở chỗ này chờ ngươi tốt lâu. Chương 299, cắt bảo đoàn nghĩa. Chương 299, cắt bảo đoàn nghĩa. Đột nhiên nhìn thấy Trần Dương mang theo đội ngũ, thế mà tại mai phục nơi này, Lưu Bị đám người quá sợ hãi. Tại đại quân qua sông thời điểm lọt vào đánh lén, chí mạng nhất. Đã lên bờ nhân số lượng rất ít, đằng sau không có lên bờ binh lính còn cứu viện không đến, còn dễ dàng dẫn đến quân tâm đại loạn mà rơi xuống trong nước, tử thương vô số. Lưu Bị hiện tại liền là loại trạng thái này, bị Trần Dương đánh không ứng phó kịp cùng. Lại bởi vì mưa lớn qua đi, trong sông thủy vị dâng lên, dòng nước chảy xiết, rơi xuống trong sông binh lính liền xem như biết bơi, sống sót tỷ lệ cũng không lớn. Bảo hộ chủ công rời đi. Triệu Vân hét lớn một tiếng, dẫn theo Bạch Mã Nghĩa tổng cản tại Lưu Bị trước mặt. Bởi vì Triệu Vân trung thành tuyệt đối, vẫn là để Lưu Bị mang theo còn lại mấy ngàn người, liều chết giết ra đến. Lưu Bị chạy trốn năng lực là thật rất nhu bức. Trần Dương không có tiếp tục đuổi, lấy hắn thực lực bây giờ, muốn để Lưu Bị toàn quân bị diệt kỳ thật cũng không khó. Nhưng là hắn ngoài ra còn có tính kế, chỉ đơn giản như vậy xử lý Lưu Bị, giống như quá tiện nghi hắn, trước cho hắn một tia hy vọng, lại cho hắn vô cùng tuyệt vọng, lúc này mới là lớn nhất hạ giận báo thù. Đáng tiếc, Tư Ma Ý không biết trốn đi nơi nào, nếu không ta cũng muốn để hắn thể hội một chút Lưu Bị loại này tuyệt vọng. Trần Dương thầm nghĩ, lại nói Lưu Bị chạy thoát, ngựa không dừng vó hướng lấy Tân Dã phương hướng chạy vội. Một mực đuổi hơn 10 dặm đường, thực đang chạy bất động, cái này mới dừng lại nghỉ ngơi. Lưu Bị hoảng sợ chưa định, liên tiếp quay đầu lo lắng truy binh sẽ cắn hắn không thả. Đại ca, Trần Dương đuổi không kịp đến. Trương Phi từ đại quân hậu phương, cưỡi ngựa chạy tới, rồi nói tiếp, hậu phương năm dặm bên trong đều không có truy binh tung tích. Lưu Bị thở phào một hơi, vậy liền tốt nhất,
nghĩ không ra Tào Ngang lợi hại như thế, cái này huyện thành ta trưởng khống còn không có mấy ngày, liền muốn chắp tay đưa ra đến, ai. Hắn đây là bị đè nén không thôi, quả nhiên như lúc trước Văn Sửu nói tới như thế, chính mình là nhiều lần thất bại tướng, chưa từng có thắng qua. Chủ công, lần này là ta đánh giá thấp Trần Dương thực lực, đây là ta sai. Từ thứ vậy rất tự trách, từ vừa mới bắt đầu khinh thường, lại đến hiện đang tỉnh lại. Hắn vừa mới phụ trợ Lưu Bị, liền thất bại tình trạng như thế, trong lòng cũng rất khó chịu. Đó là nguyên trực ngươi không hiểu Trần Dương, người này quỷ kế đa đoan, mưu kế chồng chất, làm việc xưa nay không tuân thủ quy củ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lưu Bị cảm thấy Từ Nhữ Nam chạy trốn qua đi, chính mình tại Tân Giã thời gian trôi qua có chút nhàn hạ, cho tới mang tính lựa chọn quên Trần Dương cùng bố, lại nói, bây giờ nói cái này chút đã muộn, chúng ta được mau chóng về Tân Giã, Tào Ngang nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Trình đốn gần nửa canh giờ, bọn họ lại bắt đầu đi đường. Chỉ bất quá, bọn họ đi đến ngày này lúc chạm vào tối, khoảng cách Tân Giã còn có nửa ngày lộ trình thời điểm, nhưng lại gặp được một đám cản đường binh lính. Lính quân người, đỏ mặt râu dài, chính là Quan Vũ. Quan Vũ tay cầm đại đao, ngồi tại xích thố mã phía trên, sau lưng vẫn là 1000 hổ báo kỵ kỵ binh, khí thế như hồng, sát khí đằng đằng. So sánh dưới, Lưu Bị tàn binh bại tướng, liền lộ ra rất là keo kiệt. Nhị ca. Trương Phi đầu tiên hoảng sợ nói. Bọn họ không nghĩ tới, Trần Dương còn có chuẩn bị ở sau, có thể tính kế được xa như vậy, thậm chí đoán ra Lưu Bị sẽ về đến Tân Giã, bởi vậy ở chỗ này mai phục. Vấn trường, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lưu Bị tâm lý hoảng một nhóm, nhưng trên mặt một mực duy trì bình tĩnh nụ cười, cùng nhìn thấy Quan Vũ thì kích động, ngươi cũng là đến ngăn cản ta sao? Quan Vũ đối với hắn không có cái gì sắc mặt tốt, trầm giọng nói, ta phụng tướng quân chí mạng, đến đây lấy ngươi đầu người. Triệu Vân lập tức cản tại Lưu Bị trước mặt, cùng Quan Vũ rằng co, hai người ánh mắt vậy không thân thiện. Từ Long, ta cùng Vân Trường là huynh đệ, không cần như thế cảnh giác. Lưu Bị dự định sử xuất chính mình am hiểu nhất, hốt du người bản lĩnh, rồi nói tiếp, Vân Trường, ngươi ta đảo viên kết nghĩa, làm gì huynh đệ tương tàn? Ta vì Hán thất tông thân, thiên tử hoàng thúc, đã bình ổn định thiên giới vì bản thân nhậm chức, làm đều là đại nghĩa sự tình. Tào Tháo Trần Dương đám người đều là Hán tặc, ngươi cùng với bọn họ sẽ danh tiếng xấu. Quan Vũ bất vi sở động, tay nắm chặt đao, âm thanh lạnh lùng nói, đại nhi tặc, ngươi bạc tình bạc nghĩa, cái gì bình định thiên hạ, giúp đỡ Hán thất, bất quá là ngươi lấy cơ thôi, ngươi chính là một mọi người hoàng thúc. Nhị ca, ngươi có thể nào nói như vậy? Trương Phi gấp, cưỡi ngựa tiến lên phía trước nói, trong lúc đại ca bất đắc dĩ, mới không mang theo ngươi cùng đi, lại nói giả hoàng thúc vậy bất quá là tào tặc quỷ kế. Quan Vũ hừ lạnh nói, dự đức, ngày đó ta từng cùng ngươi nói qua, tốt nhất mau rời khỏi Lưu Bị, nếu không ngươi sớm tối cũng sẽ bị hắn vứt bỏ, ngươi cần phải hiểu rõ Lưu Bị đến cùng là thế nào một cá nhân. Nghe được câu nói này, Lưu Bị nghi vấn ánh mắt, liền hướng phía Trương Phi xem đến, nhưng loại này nghi vấn chi sắc lóe lên mà qua. Nhị ca, ta không muốn cùng ngươi tranh luận những vấn đề này. Xem tại năm đó đảo viên kết nghĩa phân thượng, ngươi để qua chúng ta đi. Trương Phi biết rõ không cách nào thuyết phục Quan Vũ trở về, chỉ có thể muốn dùng tình cảm đả động hắn, thả bọn họ đi. Quan Vũ khẽ nhíu mày, nhưng hắn không có dẫn dắt hổ báo kỵ tấn công, dạng này liền để Lưu Bị nhìn thấy hy vọng. Quan Vũ rời đi quân doanh, đến đây ngăn cản Lưu Bị thời điểm, Trần Dương từng nói cho qua hắn một câu, ngươi muốn làm cái gì, liền làm cái gì, tuân theo bản tâm, ta tuyệt sẽ không so đo, cho dù là để Lưu Bị. Quan Vũ tâm lý cảm thán, tướng quân đã sớm dự liệu được, ta không cách nào buông xuống ngày xưa tình cảm. Ai? Trương Phi lại nói, ngươi thả hay là không thả chúng ta rời đi? Lưu Bị thở dài một tiếng, đã Vân Trường không muốn, vậy liền tính toán, ngươi nếu là muốn trách cứ ta lúc đầu không có mang ngươi rời đi Hứa Đô, vậy liền động thủ đi. Ta sẽ không phản kháng, tùy ý ngươi cầm xuống, về đến Lập Công. Giải thích, hắn vung tay lên, quát to, toàn bộ bỏ vũ khí xuống đầu hàng, không được phản kháng. Triệu Vân khẩn trương nói, chủ công, không thể. Ta liều mạng bảo hộ ngươi giết ra đến. Từ Long, ngươi bảo hộ đại ca, để ta chặn lại nhị ca, các ngươi đi mau, không được bỏ vũ khí xuống. Trương Phi mang theo bên người còn thừa không nhiều kỵ binh, lại đi đi về trước mấy bước. Vấn Trường, động thủ đi, ta sẽ không đi. Lưu Bị không muốn đi, hắn một mặt kiên định nhìn xem Quan Vũ, thậm chí còn có nước mắt nhỏ xuống, đó là chân tình thực cảm giác. Nếu như là tại xã hội hiện đại, hắn nhất định là ảnh đế cấp bậc nhân vật. Nhị ca, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, có thể hay không thả chúng ta rời đi? Trương Phi cao giọng nói. Quan Vũ tay y nguyên nắm thật chặt chuôi đao, nội tâm giãy giụa rất lâu, hắn vậy tại nói với chính mình, không thể lại hồi tưởng đi qua. Thế nhưng hắn không cách nào khống chế chính mình không đi nghĩ trước kia kết nghĩa sự tình, cùng chinh phạt Hoàng Cần quân cùng đồng chắc thời điểm. Một lần cuối cùng, từ giờ trở đi, chúng ta tình cảm một đao thanh toàn xong. Quan Vũ nâng lên đao, đao phong ở trước mặt mình vung qua. Một đoạn ống tay áo chậm rãi bay xuống. Toàn bộ tách ra, để bọn hắn đi qua. Quan Vũ còn nói thêm, "Nhị ca, tạ." Trương Phi đại hỉ. "Vấn Trường, nếu ngươi muốn trở về, ta chỗ này vĩnh viễn hoan nghênh ngươi." Lưu Bị giả mù sa mưa bôi đến khóe mắt nước mắt, lại nói, "Đi." Bọn họ đại quân nhanh chóng mặc qua hổ báo kỵ. Lần này chạy trốn được càng nhanh, sợ Quan Vũ sẽ thay đổi chủ ý, không chịu để qua bọn họ. Đúng vào lúc này, Lưu Bị trên khóe miệng câu lên một đạo gian kế đạt được nụ cười. Tại cái này cùng lúc, hắn lại hướng phía Trương Phi xem đến, khẽ nhíu mày. Chương 300, ngờ vực vô căn cứ. Chương 300, ngờ vực vô căn cứ. Đã Quan Vũ nguyện ý để qua bọn họ, Lưu Bị rời xa những kỵ binh kia về sau, không để ý tới đã là ban đêm, liên tục trốn hơn 10 dặm đường, thực tại mệt mỏi không chạy nổi, bọn họ mới dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, Lưu Bị ánh mắt thường xuyên rơi tại Trương Phi trên thân, trong đầu của hắn thời khắc hiện ra vừa rồi Quan Vũ nói chuyện qua, hắn vậy không biết mình làm gì thì biến thành một ngờ vực vô căn cứ tâm cực nặng người, có thể là kinh lịch qua sự tình quá nhiều đi. Đại ca, ngươi một mực nhìn lấy ta làm cái gì? Trương Phi gãi gãi đầu, rất là không hiểu hỏi. Trương Phi cũng nghĩ không thông, cùng Quan Vũ sau khi tách ra, hắn liền cảm thấy mình đại ca kỳ kỳ quái quái. Lấy cái kia nhạy cảm cảm giác, có thể tinh tường cảm nhận được, Lưu Bị thường xuyên nhìn qua ánh mắt. Đột nhiên bị Trương Phi nói toạc, Lưu Bị đành phải xấu hổ cười khan một tiếng, kỳ thực vậy không có gì, ta đây là nghĩ đến Vân Trường. Nghĩ không ra hắn sẽ cách ta mà đến, dự đức ngươi về sau có thể hay không vậy như thế. Trương Phi liền vội vàng lắc đầu nói, quả quyết sẽ không, ta đời này sẽ chỉ đi theo đại ca, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Nhìn thấy hắn như vậy quả quyết đáp lại, Lưu Bị tâm lý rốt cục dễ chịu một điểm. Dự đức, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, không biết có thể hay không. Lưu Bị ánh mắt tìm đến phía trước mắt đống lửa bên trong, ánh mắt thâm thúy. Hắn giờ phút này bộ dáng, để Trương Phi rất là nhìn không thấu, càng thấy giờ phút này Lưu Bị đổi cá nhân giống như. Đại ca, ngươi có lời gì nói thẳng chính là, chúng ta là anh em cũng không cần phải dạng này khó chịu. Trương Phi nói ra. Tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng. Lưu Bị hai mắt mị mị, chính mình ngựa khí tận khả năng mà trở nên nhẹ nhàng, dạng này liền sẽ không để cho người ta nghe mà cảm thấy không thoải mái, nói, ta muốn biết, lúc trước Vân Trường cứu ngươi rời đi Hứa Đô thời điểm, đều nói qua cái gì. Trương Phi sững sờ, hắn nhất thời minh bạch, nguyên lai Lưu Bị để ý là những chuyện này. Nhị ca cùng ta nói qua, muốn ta rời đi đại ca. Trương Phi đem đêm đó hai người đối thoại, đại khái nói một lần, lại nói, ta biết nhị ca đó là cố ý nói đại ca nói xấu, cũng không để trong lòng, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không rời đi đại ca, huynh đệ chúng ta còn muốn cùng một chỗ sáng tạo một phen sự nghiệp. Dự đức, vẫn là người lớn nhất hiểu ta à? Lưu Bị cảm khái nói ra. Lúc này, ở bên cạnh nghe được bọn họ đối thoại từ thứ ngẩng đầu, thấp giọng nói, chủ công, ta cho rằng việc này không ổn. Chuyện gì không ổn? Lưu Bị hỏi thăm. Quan Vũ để Dực Đức chuyện này. Từ thứ phảng phất nhìn thấu cái gì, suy nghĩ một lát, nói, lấy Trần Dương tính kế năng lực, cùng hắn tại Hứa Đô an bài cùng thế lực, không phải không biết là Quan Vũ thả đi Dực Đức. Nhưng là, hắn còn để Quan Vũ đến mai phục chúng ta, đây chính là có vấn đề, ta hoài nghi Quan Vũ cái kia lời nói là Trần Dương dạy hắn nói như vậy. Nguyên trực ngươi nói là chân ngòi ly gián. Lưu Bị cả kinh nói. Cùng lúc trong lòng của hắn vậy rất áy náy, nguyên lai lại bên trong Trần Dương quỷ kế, hắn không nên nghi vấn Trương Phi. Từ thứ gật đầu nói, không sai, hắn làm như thế, mắt chính là muốn chủ công cùng Dực Đức ly tâm. Trương Phi giận dữ nói, nghĩ không ra Trần Dương sẽ như thế ác độc, dám lợi dụng nhị ca làm ra loại chuyện này, ta thật hối hận lúc trước nhạt giọng nói mệnh địa sát hắn. Lưu Bị nói ra, giống như vậy không đúng. Vì cái gì hôm nay Vân Trường còn biết thả chúng ta rời đi? Ta cảm thấy, nguyên nhân có hai. Từ thứ phân tích nói, thứ nhất, có thể là Quan Vũ chân niệm cùng tình cũ, thứ hai, cũng là Trần Dương tính kế cùng lợi dụng, mắt ở chỗ tiếp tục châm ngòi ly gián. Trương Phi vẫn tương đối tin tưởng, Quan Vũ sẽ nhớ tới tình cũ lý do này, cau mày nói, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, căn bản là không có cách chống cự tào ngang những kỵ binh kia, Trần Dương vì sao không trực tiếp đem chúng ta giết, mà là tiếp tục châm ngòi? Đúng vậy a. Lưu Bị vậy hỏi thăm. Chủ công các ngươi cùng Trần Dương có thủ, như vậy hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách báo thủ. Từ thứ nói ra, các ngươi khả năng không rõ ràng, báo thủ độ cao cao nhất độ cũng không phải là đem cựu nhân giết đơn giản như vậy, mà là để hắn cảm nhận được chúng bạn xa lánh, từ hy vọng đến tuyệt vọng, cuối cùng không có gì cả thống khổ. Và anh. Lưu Bị toàn thân chấn động, như gặp phải lôi oanh đồng dạng. Có một loại cảm giác sợ hãi cảm giác từ đáy lòng của hắn bên trong hiện ra đến, bởi vì hắn hiện tại trạng thái không sai biệt lắm liền là Từ Thứ nói như thế. Kẻ này thật ác độc a. Lưu Bị run giọng nói, nếu không phải là Từ Thứ nhắc nhở, hắn còn không nghĩ tới nhiều như vậy, thậm chí sẽ đem Trương Phi từ bên cạnh mình xa lánh rời đi. Trần Dương công tâm kế thật lợi hại, hắn một ngày bất tử chính là chúng ta địch nhân lớn nhất. Từ Thứ thanh âm lạnh lẽo, nếu có thể nhất định phải không từ thủ đoạn đem hắn trừ đến. Ý nghĩ này Lưu Bị bọn họ không phải là không có sinh ra qua. Vô dụng, Trần Dương bên người còn có một cao thủ sử dụng kiếm bảo hộ, khó mà giết hắn. Lưu Bị bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không nói trước những chuyện này, chúng ta được mau chóng về đến Tân Dã, về sau lại tính toán sau đi. Nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, bọn họ cũng không dám tiếp tục tại dã ngoại qua đêm, tiếp tục đi đường suốt đêm, chỉ cần trở lại Tân Dã, Lưu Bị mới cảm thấy an toàn. Chỉ bất quá, Lưu Bị trong nội tâm lại xuất hiện tư tưởng mới. Vì sao Dực Đức vừa lúc trở về, không có cùng ta nói rõ chi tiết qua Vân Trường sự tình, mà tận lực đối ta có chỗ giấu giếm? Cứ việc Lưu Bị cũng biết, những này là Trần Dương quỷ kế, vậy nói với chính mình không thèm suy nghĩ quá nhiều, nhưng lại một mực không cách nào khống chế đầu óc mình. Có chút vết nước, một khi xuất hiện, liền không cách nào để ngủ, thật giống như là hiện tại. Quan Vũ trở lại huyện thành thời điểm, huyện thành đã triệt để bị Tào Ngang thu phục trở về. Chủ công, tướng quân, ta thả đi Lưu Bị. Quan Vũ trực tiếp quỳ tại hai người bọn hắn mặt người trước, túi đầu xuống ngày này nói. Trần Dương hướng phía Tào Ngang xem đi qua, không có đường phản ứng. Tào Ngang lập tức lĩnh hội tới cái ánh mắt này, vội vàng kiểm tra Vũ đỡ lên. Vấn trường, ngươi sẽ thả đi Lưu Bị, kỳ thực tại chúng ta trong dự liệu, ngươi cũng đã biết Tử An tại sao lại để ngươi đi mai phục Lưu Bị. Tào Ngang nói ra. Chủ công chỉ rõ. Quan Vũ lắc đầu. Đó là bởi vì Tử An biết rõ ngươi cùng Lưu Bị còn có liên lụy, hắn làm như vậy, chính là muốn ngươi chặt đứt cái này liên lụy. Tào Ngang nói ra, Vân Trường có phải hay không làm đến? Quan Vũ kéo căng biểu lộ rốt cục để thả lỏng, gật đầu nói, đa tạ tướng quân thành toàn. Tào Ngang còn nói thêm, ngươi cũng không cần có quá lớn gánh nặng trong lòng, trước dưới đến bình phục một cái tâm tình. Quan Vũ dưới đến về sau, Tào Ngang rồi nói tiếp, Vân Trường coi như không tệ a. Đúng là như thế, lúc trước ta mới có thể tìm kiếm nghĩ cách để hắn lưu lại. Trần Dương cười cười, huyện thành đã thu lấy trở về, như vậy tiếp xuống liền muốn đối phiền thành động binh. Phiền thành? Tào Ngang khó hiểu nói, phiền thành tại Tân Giã hậu phương, muốn đánh phiền thành, vẫn phải quấn qua Tân Giã, dạng này quá lãng phí thời gian. Ta làm như vậy, có thể đoạn tuyệt Lưu Bị cầu cứu Lưu Biểu đường lui, để hắn càng tuyệt vọng hơn. Trần Dương nói ra. Báo. Liền muốn này lúc, một sĩ binh vội vã đi tiến vào, Nhữ Nam truyền đến quân tình khẩn cấp, Tôn Sách bắt đầu tấn công Nhữ Nam. Nên đến, cuối cùng nhất định sẽ lại đến. Tào Ngang nghe được tin tức này, lông mày chăm chú nhăn lại. Bất quá, Trần Dương sớm đã có an bài. Chương 301, Thái Sử Tử. Chương 301, Thái Sử Tử. Khúc A là nước Trường Giang hệ bên cạnh một tòa thành trì, Văn Xính bọn họ huấn luyện thủy binh, hiện tại liền tụ tập ở phụ cận đây. Trừ Văn Xính, còn có Tào Hồng cùng Lý Điển bọn họ, cùng hơn 5000 ngụy trang thành thủy tặc thủy binh. Bọn họ sân huấn luyện cũng không phải là nơi này, đã muốn bí mật huấn luyện thủy binh, đương nhiên là càng nơi hẻo lánh lại càng tốt. Chỉ bất quá, Văn Xính đạt được Trần Dương tin gấp, để hắn đến đánh hạ Khúc A, sau đó lại lấy hội kê, liền Ngô quận vậy không thả qua. Phần này mệnh lệnh, độ khó khăn khẳng định có hơi lớn, nhưng cũng không phải không thể hoàn thành, bọn họ đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Trọng nghiệp, cho đến bây giờ, chúng ta đã thu phục hơn 5000 bởi vì Hồng Thủy mất đến gia đình, cuối cùng không thể không làm giặc lưu dân. Lý Điển từ đại quân hậu phương đi lên trước, nói, chúng ta lúc nào đánh chiếm Khúc A? Cái kia một trận mưa to, khiến cả vùng nước dòng sông lượng nước dâng lên, bao phủ không ít thôn trang. Từ Hồng Thủy bên trong sống sót người, tự nhiên là thành lưu dân, bọn họ vì còn sống, trừ đến các loại thành trì cầu cứu, vậy cũng chỉ còn lại có làm sơn tặc đầu này đừng ra. Văn Xính bọn họ nhân cơ hội này, mau chóng hợp nhất một bộ phận lưu dân cho mình sử dụng, thuận tiện còn có thể lớn mạnh đội ngũ. Hiện tại mặt sông, lượng nước so với hai ngày trước đã có sở hạ hàng, nhưng dòng nước ý nguyên chạy xiết dị thường. Từ Liêm, chúng ta tàu thuyền đã chuẩn bị kỹ càng sao? Văn Xính nói ra. Toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, nhưng bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, thật có thể đánh hạ Khúc Ca sao? Tào Hồng vẫn là không quá tự tin, chỉ cảm thấy Trần Dương suy nghĩ có chút điên cuồng. Ta tin tưởng tướng quân, đã hắn để cho chúng ta tấn công, liền nhất định có thể đánh hạ đến. Mặt khác, chúng ta chỉ cần tấn công tiến vào cướp bóc, không cần thủ thành. Văn Xính lại nói, chỉ cần Tôn thị viện quân đến, lập tức rút lui, không được sai sót, chúng ta cái kế tiếp địa phương liền là hội kê. Mạn Thành, ngươi lựa chọn một bộ phận binh lính đi ra, cải trang cách ăn mặc thành nạn dân, nắp kỹ vũ khí, cùng tại cái kia chút nạn dân sau lưng cùng một chỗ lăn lộn đến nội thành. Đêm nay nửa đêm độc thủ, bọn họ ở bên trong đắc thủ về sau, ở trên thành lầu nhóm lửa bó đuốc nhắc nhở. Hắn dựa theo Trần Dương phân phó, nhanh chóng làm tốt an bài. Vâng. Lý Điển gật đầu nói. Qua một hồi lâu, một bộ phận binh lính giấu giếm vũ khí dung nhập vào nạn dân ở trong. Nội thành quan viên cũng không thể tùy ý lưu dân bên ngoài náo sự, càng không khả năng nhìn xem lưu dân chết đói, bọn họ tận khả năng an trí. Vô luận là thật giả lưu dân, giờ phút này vậy toàn bộ được đưa tới nội thành điểm an trí. Văn Xính bọn họ dẫn theo còn thừa binh lính ở ngoài thành chờ đợi, bất chi bất giác liền ban đêm. Gần nửa đêm thời điểm, bọn họ toàn bộ xuất hiện tại phía ngoài cửa thành, cả tòa thành trì hiện tại rất an tĩnh. Hỏa quang, Trọng Nghiệp mau nhìn, phía trên có hỏa quang. Tào Hồng chỉ phía trước thành lâu, hắn hưng phấn mà nói ra. Kế hoạch đã thành công, nhanh giết tiến vào. Văn Xính ra lệnh một tiếng, bên người sở hữu thủy binh nhao nhao nhấc lên vũ khí phóng tới thành môn. Bọn họ vừa mới tới gần, nguyên bản đóng chặt thành môn đột nhiên mở ra, bên trong những binh lính kia đã bắt đầu hành động, giết chết thủ thành binh lính. Địch tập. Địch nhân rốt cục kịp phản ứng, các loại cảnh cáo thanh âm vậy tại trong thành vang lên, chỉ không qua đã muộn. Lý Điển dẫn người giết đến tận thành lâu, Văn Xính cùng Tào Hồng liền cùng giả mạo lưu dân thủy binh hợp thành hợp lại cùng nhau. Cái kia chút thủ thành binh lính, vừa từ trong lúc ngủ mơ, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền đã mệnh tang hoàng tuyển. Chém giết không kém hơn nửa canh giờ, còn thừa thủ thành binh lính rốt cục chậm tới, toàn quân tập hợp cản tại Văn Xính đám người trước mặt. Binh lính bên trong, đi ra một cái vóc người cao lớn tướng lãnh. Toàn bộ giết. Cái kia tướng lãnh hét lớn một tiếng. Nhìn thấy chính mình tướng quân rốt cục đến, các binh sĩ trong lòng lớn vững vàng, tiêu giảm được không sai biệt lắm sĩ khí lại trở về. Cái kia tướng lãnh nhấc lên một cây cung lớn, dương cung cài tên, kéo đến đầy viên, nhắm ngay Tào Hồng phương hướng một tiện bắn ra. Siêu. Sắc bén tiếng xe gió vang lên, mũi tên trong chớp mắt liền đến Tào Hồng bên người. Tào Hồng vung đao chặn lại, mũi tên bị hắn đánh bay. Hắn vậy nhìn một chút đối phương, cả giận nói, dám ám tiễn đả thương người, hôm nay ta liền trước hết là giết ngươi. Giải thích, hắn để đao hướng phía đối phương trùng đi qua. Chỉ bất quá, Tào Hồng còn không có cẩn thận, cái kia tướng lãnh lại rút ra một mũi tên dài, hắn năng lực rất mạnh, thậm chí còn không cần nhắm chuẩn, mũi tên đã đem Tào Hồng cho khóa chặt. Vừa vội lại mạnh mẽ tiễn, lại một lần nữa hướng phía Tào Hồng đánh tới. Keng. Tào Hồng lại một lần nữa nhấc đao lên cản tại đầu mũi tên trước đó, người vậy bị đánh đến lui lại hai bước. Thật mạnh tiễn. Tào Hồng tán thưởng một câu. Từ Liêm, ta đến giúp ngươi. Lý Điển nhấc lên một chương thép. Nọ giữ lại cơ quan, tên nọ tới gấp hơn. Cái kia tướng lãnh sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng người tránh ra tên nọ. Hắn quay đầu thuận tên nọ phương hướng xem đến,
chỉ gặp sau lưng một sĩ binh thân thể đã bị tên nọ xuyên thủng, thậm chí binh lính sau lưng còn có một người cũng bị mũi tên phá vỡ mà vào lồng ngực. Thật mạnh tên nọ. Vị này tướng lãnh vậy tán thưởng một câu, thế nhưng là hắn đang chuẩn bị dương cung xạ kích thời điểm, Tào Quân ở trong cầm trong tay tên nọ người trong nháy mắt phản kích, đến từ liên nổ mũi tên, nhanh chóng thu gặt lấy đầu người. Tào Hồng đã để mắt tới cái kia tướng lãnh, nhấc đao lên vọt tới bên cạnh hắn, một đao liền chặt dưới đến. Lý Điển vậy thu hồi cung nỏ, dẫn theo trường kích cùng tại Tào Hồng sau lưng. Cứ việc tướng lãnh lại thế nào thiện xạ, giờ phút này đã tới không bằng dương cung cài tên phản kháng. Tay phải hắn cơ cung cái cản tại Tào Hồng đao phong phía trên, chiếc cung lớn này vẫn là thuần sắt chế tạo, vô cùng cứng rắn, lại đặc biệt nặng nề, không có nhất định lực cánh tay còn không cách nào đem kéo ra. Tại cái này cùng lúc, hắn nghiêng người tránh ra Lý Điển trường kích, tay trái rút ra mũi tên hướng phía Lý Điển đâm xuống đến. Dù cho cận thân chiến đấu, hắn vũ khí cũng là cung tiễn, nhưng viễn trình cũng có thể cận chiến. Tào Hồng cùng Lý Điển hai người giáp công vị kia tướng lãnh, song phương vẫn là đánh cho bất phân cao thấp. Văn Xính chỉ huy chính mình thủy binh, phản kích khúc cá thủ thành binh lính, không tham nộ cùng đến ba người trong chiến đấu. Càng la đánh xuống đến, Tào Hồng lại càng thấy đối phương lợi hại, tâm lý đối với hắn vậy cực kỳ bội phục. Ngươi đến cùng là ai? Ta Tào Hồng đao hạ, xưa nay không giết vô danh người. Tào Hồng một đao phá vỡ đối phương phòng ngự, hô to nói ra, nghĩ không ra Tôn Sách dưới trướng, còn có giống như ngươi người tài ba, lần này xem như kiến thức đến. Hừ, ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay giết ngươi người, thái sử tử. Người kia gầm thét một tiếng. Năm đó thái sử tử thủ hộ Lưu Diêu bại chạy dự trường, bỏ chạy tại Vu Hồ, sau đó lại tiến vào chiếm giữ Kính Huyền, cuối cùng đầu hàng tại Tôn Sách. Tôn Sách rời đi Giang Đông, Bắc Thượng đánh lén Lục An thời điểm, liền để thái sử tử đóng giữ Khúc A. Khúc A vẫn là thái sử tử cùng Tôn Sách lần thứ nhất gặp mặt địa phương, cho nên liền có thái sử tử hàm đấu tiểu ba vương, đánh một trầu về sau, hai người cùng chung chí hướng. Thái sử tử tuy nhiên lợi hại, đối mặt Tào Hồng cùng Lý Điện giáp công, vậy dần dần rơi tại hạ phong. Tướng quân, ta đến giúp ngươi. Tại thủ thành binh lính bên trong, một tên phó tướng lao ra, đang muốn xâm nhập ba người đánh nhau ở trong. Triệu Phàm, cẩn thận. Thái sử tử đột nhiên hét lớn một tiếng. Chương 302, hội kê luân hãm. Chương 302, hội kê luân hãm. Cái kia gọi là Triệu Phàm tiểu tướng vừa quay đầu, nhưng gặp Văn Xính cầm thương đâm tới, nhất thương đem hắn bức cho lui. Tử Liêm, Mạn Thành, không thể hàm chiến. Văn Xính nhắc nhở nói ra. Tào Hồng hai người nhanh chóng lùi về phía sau, riêng phần mình xuất lĩnh người bên cạnh, đối phó mấy tên binh lính kia. Song phương trùng sát rất lâu, có vũ khí cùng chiến trận bên trên ưu thế, Văn Xính bên kia vững vàng chiếm thượng phòng, thái sử từ phía kia bắt đầu tan tác. Tướng quân, Khúc A đã thủ không được, chúng ta mau rút lui đi. Triệu Phàm sốt ruột nói. Mắt thấy bên cạnh mình ngã xuống người càng ngày càng nhiều, thái sử từ quả quyết nói, toàn bộ rút khỏi Khúc A. Hắn không còn dám đánh, cũng vô pháp chống cự Tào quân công kích, vừa đánh vừa lui, từ mở cửa thành ra bên trong chạy ra đến. Văn Xính truy sát mấy dặm đường, liền dừng lại, về đến mệnh lệnh binh lính thu thập chiến cục. Đợi hết thể cũng hồi phục bình tĩnh về sau, Văn Xính cũng không nghĩ ra, Khúc A đơn giản như vậy liền bị bọn họ cho đánh chiếm xuống tới. Cái kia tướng lánh rời đi Khúc A, nhất định sẽ hướng địa phương khác cầu cứu. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, tận khả năng cướp bóc lương thảo vật tư, cùng chuẩn bị 2000 bộ địch binh quần áo, sáng mai rời đi nơi này. Văn Xính công thành sử dụng cái kia chút lưu kế, toàn bộ là Trần Dương viết tại mật tín phía trên, dạy hắn làm sao đi làm. Sáng ngày thứ hai, Thái Dương còn chưa có đi ra, Văn Xính liền hạ lệnh toàn quân tập hợp, làm tốt rút lui chuẩn bị. Không qua trước lúc rời đi, Văn Xính ở cửa thành bên cạnh, dùng mũi thương khắc xuống số chữ to, người công thành, Tào thừa tướng dưới trướng Văn Xính vậy. Trọng nghiệp, ngươi làm như vậy là vì cái gì? Lý Điển không hiểu hỏi. Đây cũng là Trần tướng quân phân phó, hẳn là muốn chọc tức một chút Tôn Sách. Văn Xính nói ra. Tào Hồng cười ha ha, cảm thấy rất có ý tứ, vẫn là Trần tướng quân nghĩ đến chú đáo, như vậy ta cũng tới viết vài cái chữ to. Ngay sau đó, Tào Hồng đem Văn Xính hai chữ đổi thành chính mình tên về sau, liền trích dẫn một lần, khắc ở cửa thành bên cạnh. Tại trong thành đông đảo bách tính kinh nghi bất định trong ánh mắt, bọn họ nên ngang ra khỏi thành rời đi. Đi vào bờ sông, Văn Xính hạ lệnh, mau chóng leo lên chuẩn bị kỹ càng tàu thuyền. Trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng trên nước huấn luyện, những thủy binh kia đã thành thói quen nơi này khí hậu, vậy thuần thục nắm giữ như thế nào trên nước tác chiến, thậm chí là khống chế tàu thuyền chạy trốn các loại. Trải qua trận này chiến dịch, thủy binh cùng lưu dân tổ hợp hơn 10000 người, hiện tại chỉ còn lại có hơn 7000, tổn thất đại bộ phận là lưu dân. Tàu thuyền vừa vặn rời đi bên bờ, Khúc A phương hướng, một đội binh mã nhanh chóng chạy đến, chính là thái sử tử đám người, rốt cục dẫn dắt viện binh trở về. Ta còn nhớ rõ ngươi gọi là thái sử tử, lần tiếp theo gặp mặt, nhìn ta như thế nào giết ngươi, ha ha. Tào Hồng vui vẻ nói ra. Đáng chết. Thái sử tử đi đến bên bờ, nhìn xem cái kia chạy xiết dòng nước, nhịn không được chửi mắng một câu. Bọn họ cũng không đủ tàu thuyền, mưa lớn qua đi, nước sông dâng lên, cũng không dám tùy tiện đuổi theo. Trở lại trong thành, thái sử tử còn chứng kiến khắc ở cửa thành bên cạnh cái kia hai hàng chữ lớn, trong lúc nhất thời cảm giác được chính mình gương mặt nóng bỏng đau nhức. Văn Xính cùng Tào Hồng, nguyên lai các ngươi là Hứa Đô người. Thái sử tử vội vàng nói, nhanh đưa tin cho chủ công, liền nói Hứa Đô đã có người ẩn nút tại Giang Đông. Cái kia truyền lệnh binh lính vừa mới ra khỏi thành rời đi, thành môn phụ cận lại một mảnh lộn xộn, chỉ gặp lại có mấy ngàn lưu dân tràn vào đến. Trong khoảng thời gian này, thái sử tử nhìn thấy lưu dân càng ngày càng nhiều, hắn cũng biết tối hôm qua sự kiện, liền là hôn tại lưu dân ở trong địch nhân lấy ra. Từ giờ trở đi, sở hữu lưu dân hết thảy không được vào thành.
Thái sử Từ lo lắng lưu dân còn sẽ có lừa dối, hắn vẫn phải tiếp tục vì khúc ca phụ trách. Các lưu dân cùng lúc phát ra một tiếng kêu rên, sau đó loạn. Vừa lắng lại Văn Sính đánh lén, lại muốn xử lý lưu dân phiền phức, Thái sử Từ hiện tại rất đau đầu. Mấy ngày qua đi, lúc chạm vào tối, chân trời tà dương bị máu tươi nhiễm đỏ một dạng tiên diễm, cũng giống là ám chỉ, đợi lát nữa có một trận chém giết sắp tại hội kê trong thành phát sinh. Lý Điển đổi một thân giang đông binh lính y phục, dẫn theo hơn 2000 nhìn loạn thành một bầy binh lính, đi vào hội kê phía ngoài cửa thành. Thủ thành binh lính nhìn thấy phía dưới đến hơn 2000 người, cứ việc mặc phe mình y phục, bọn họ không dám tùy tiện mở cửa thành, để Lý Điển đám người tiến vào. Các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Một người tướng lãnh ở trên thành lầu cao giọng nói. Chúng ta là Khúc Ca thái sử tướng quân bộ hạ, lọt vào Tào quân đánh lén, Khúc Ca đã thất thủ, chúng ta đây là bị Tào quân truy sát đến tận đây. Lý Điển ngẩng đầu lên, hô to nói ra. Hội kê thủ thành tướng lãnh do dự một hồi, các ngươi chờ một lát, ta về đến bày ra một cái. Khúc Ca xảy ra chuyện gì, tin tức khẳng định truyền đến hội kê. Nhưng cổ đại giao thông không tiện, tin tức truyền đạt bị ngăn trở, phát sinh thời gian ngắn ngủi, bọn họ cũng vô pháp xác định hiện tại Khúc Ca là tình huống như thế nào. Bởi vì Lý Điển bọn họ y phục là từ chết giang đông binh lính trên thân lột xuống, vết máu loang lổ, rách mướp, thật bị đuổi giết, để cái kia tướng lãnh do dự chưa định. Phiền phức tướng quân. Lý Điển cung kính nói. Qua một lát, cái kia tướng lãnh rốt cục trở về, vậy mang đến tin tức tốt. Mở cửa thành ra, Lý Điển bọn họ gặp liền đại hỉ, vọt vào đến. Hội kê những binh lính kia đang muốn đóng cửa thời điểm, Lý Điển trường kích quét ngang mà qua, số tên lính bị hắn đánh bay, ngã trong vũng máu. Bên người loạn thành một bầy binh lính, dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh tề tập hợp, xếp chiến trận, đem còn thừa binh lính đều giết. Địch tập. Vừa rồi cái kia tướng lãnh kinh hãi, giết tiến vào. Mai phục tại phụ cận Văn Sính mấy người cũng tùy theo hiện thân, cùng tại Lý Điển sau lưng, đem cái kia tướng lãnh cho chém giết, dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào hội kê. Tào quân thủy binh những nơi đi qua không ai cản nổi, khí thế như hồng. Trấn thủ hội kê giang đông đại tướng Đồng Tập, hắn cũng biết có người công thành, vội vàng chạy tới, nhưng cho dù hắn đến cũng vô lực hồi thiên, cuối cùng còn bị Lý Điển cùng Tào Hồng liên thủ giết. Chưa tới một canh giờ, hội kê hoàn toàn nắm giữ trong tay bọn hắn. Ta chưa từng có nghĩ đến qua, nguyên lai công thành còn có thể nhẹ như vậy thả lỏng. Lý Điển cười nói, chúng ta dạng này coi là kỳ binh đột kích, địch nhân không có bất kỳ cái gì phòng bị, lại nói chúng ta cũng không có ý định thủ thành, có dạng này hiệu quả cũng bình thường. Văn Sính nói ra, Trần tướng quân còn nói, chúng ta tại hội kê có thể thủ 2 ngày, đợi đến Giang Đông viện binh đến lại rời đi. 2 ngày thời gian, chớp mắt liền đi qua. Ngày thứ 2 lúc xế chiều, có thám báo trở lại báo cáo, Giang Đông viện binh đã khoảng cách sẽ kê không đến 50 dặm. Trần tướng quân quả nhiên liệu sự như thần a. Lý Điển kích động nói, cái này cũng có thể bị hắn đoán được, thật chỉ cần 2 ngày. Tại hội kê phía ngoài cửa thành chôn xuống hỏa khí, sau đó rút lui. Văn Sính vậy mang theo không ít hỏa khí năm hạng, dù sao tại địch nhân địa bàn, có thể phòng ngừa vạn nhất, an toàn vì bên trên. Không qua trước lúc rời đi, Văn Sính lại cùng trước đó một dạng, vậy ở cửa thành phụ cận khắc lên 2 hàng chữ lớn. Văn Sính bọn họ sau khi đi, còn chưa tới một canh giờ, những viện binh kia rốt cục chạy đến. Bọn họ chỉ thấy thành môn mở rộng, lo lắng có trá, đại quân không dám trước tiên xâm nhập hội kê, mà là phái ra mấy trăm người tiến vào xem rõ ngọn ngành. Vâng. Mấy trăm người mới vừa đi tới thành môn phụ cận, chỉ nghe đến một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Khói lửa tràn ngập, huyết nhục vang tung tóe. Đến đây cứu viện tướng lãnh cùng binh lính, toàn bộ mắt trợn tròn. Vừa rồi cái kia chút tiếng vang, đều là cái gì? Chương 303, lại đến tuyệt lộ. Chương 303, lại đến tuyệt lộ. Ầm ầm. Nô quận chỗ cửa thành, vậy có tiếng vang xuất hiện. Đóng chặt thành môn bị hỏa khí bạo lực xé mở, Văn Sính tại địch nhân kịp phản ứng trước đó, đã xông vào đến đại sát tứ phương. Nơi này là Tôn Sách đại bản doanh chỗ tại, thủ vệ tuy nhiên rất mạnh, nhưng là bị hỏa khí khủng bố chấn nhiếp một hồi, bọn họ liền vô ý tác chiến, không thể không mang theo Tôn Sách ra quyến thoát đi Ngô quận. Văn Sính thuận lợi khống chế Ngô quận, bất quá bọn hắn vẫn là không có muốn thủ vững ý tứ. Nếu để cho Tôn Sách biết rõ nơi này sự tình, sợ rằng sẽ bị tức được thổ huyết. Không đến thời gian nửa tháng, chúng ta liên phá 3 thành, lần này thật sảng khoái a. Tao Hồng chưa từng có nếm thử qua, đánh trận còn có thể đánh cho như vậy sảng khoái. Trọng yếu nhất là, bọn họ thắng được rất nhẹ thả lỏng, thậm chí không có áp lực chút nào có thể nói. Lần này, tướng quân có không có phân phó gì khác, Ngô quận cần thủ bao lâu thời gian? Lý Điển hỏi thăm. Tướng quân nói, chỉ có thể thủ 1 ngày, sau đó chúng ta lập tức chia thành tốt nhỏ, toàn bộ người phân tán chạy trốn, cuối cùng tại Lư Giang phụ cận chờ hắn. Văn Sính nói ra, chúng ta cao điệu làm việc, đã bại lộ hành tung, thậm chí có khả năng sẽ bại lộ kế hoạch chúng ta. Tại Trần tướng quân mật tín bên trong, đề cập đến để cho chúng ta công phá Ngô quận về sau, đừng lại có hành động. Trần tướng quân liệu sự như thần, chúng ta nghe hắn liền là. Tao Hồng đối Trần Dương càng ngày càng sùng bái, nói, hắn để cho chúng ta đến Lư Giang phụ cận tập hợp, bước kế tiếp hẳn là muốn giành Lư Giang đi. Lý Điển gật đầu nói, có khả năng này, tướng quân sẽ không để lấy Tôn Sách mặc kệ. Lúc này, bị bọn họ nghị luận Trần Dương đã đứng tại phiền thành dưới cổng thành, nhanh chân đi vào thành cửa. Phiền thành liền tại Tân Giã Nam Vương, nơi này vẫn là lưu biểu thế lực phạm vi, lại bị bọn họ bạo lực đánh hạ. Muốn lấy được phiền thành, liền phải quấn qua Tân Giã, vậy mà Trần Dương bọn họ làm đến, như vậy Lưu Bị hẳn là bắt đầu kinh hoàng. Bởi vì phiền thành lại hướng Nam Vương lời nói, liền là Tương Dương, Trần Dương đây là muốn đoạn tuyệt Lưu Bị đường lui, đem hắn vây khốn tại Tân Giã. Nghĩ không ra gỡ xuống phiền thành vậy dễ dàng như vậy. Tào Ngang làm trong quân chủ soái, trong khoảng thời gian này một mực là hắn ở bên ngoài ném đầu lộ mặt. Trong con mắt của mọi người, Phiền Thành liền là Tào Ngang tự mình đánh xuống thành trì. Phía sau bày mưu tính kế Trần Dương, ngược lại không có nhiều người biết. Trần Dương còn mượn cơ hội này, có thể sắp xếp người đến Tuyên Dương Tào Ngang chiến tích. Tào Ngang còn nói thêm, tiếp đó, chúng ta phải làm gì? Chúng ta đêm mai tập doanh, sau đó lại một lần lập lại chiêu cũ, làm cho Lưu bị sợ hãi được cũng không dám lại đi ra Tân Dã. Trần Dương nói xong liền quay đầu nhìn một chút Quan Vũ, rồi nói tiếp, Vân Trường, cái này Phiền Thành cùng ngươi hữu duyên a. Quan Vũ một mặt một bức, không biết Trần Dương vì sao sẽ nói như vậy. Rất nhanh liền đến ngày thứ hai ban đêm. Tào Ngang mặc vào thật dày chiến giáp, để Lý Nguyên cùng tại bên cạnh mình tiếp thân bảo hộ, lại dẫn dắt 5000 người trùng trùng điệp điệp rời đi Phiền Thành. Quan Vũ dẫn dắt 3000 người, trước một bước rời đi Phiền Thành, căn cứ Trần Dương an bài, sớm đến chuẩn bị sẵn sàng. Về phần Trần Dương liền nơi nào cũng không đi, là Tào Ngang cần lập uy, cũng không phải hắn. Hắn đã ngồi tại Phiền Thành một tòa lầu cao bên trên, chờ đợi đêm nay kết quả. Tân Dã, chủ công, thám tử chúng ta nghe ngóng đến một sự kiện, Tào Ngang tại trạm vạng tối thời điểm chuẩn bị phải dùng binh, tối nay bọn họ nhất định sẽ tới tập doanh. Từ Thứ nói ra. Dùng cái gì để chi? Lưu Bị lo ngại hỏi. Từ Thứ đã nghĩ kỹ hết thảy, tối nay là hắn người quân sư này biểu hiện tốt một chút thời điểm, ta đã có chủ ý, nhất định có thể bàn chủ công đạt được Phiền Thành. Lưu Bị trong lòng lớn vững vàng, tâm lý đang nghĩ, có một quân sư phụ trợ liền là không giống nhau, không biết cái kia họa long phượng sổ, ta lúc nào có thể chiêu mộ được bên người. Mãi cho đến lúc nửa đêm, Tân Dã bên ngoài trại lính mặt, quả nhiên truyền đến từng cơn tiếng ồn ào âm, Tào Ngang xuất lĩnh đại quân rốt cục đánh tới. Tào Ngang, ta sớm đã biết được ngươi sẽ đến đánh lén, ta vậy chuẩn bị sẵn sàng, chờ lấy chịu chết đi. Lưu Bị dẫn theo hắn binh mã, từ trong quân doanh mặt lao ra, sau đó ở hậu phương, Trương Phi vậy xuất lĩnh lấy mấy ngàn người, cùng lúc đem Tào Ngang vây quanh ở trong đó. Rút lui. Tào Ngang vội vàng hạ lệnh, không chút do dự. Hiện tại mới nghĩ đến chạy trốn, đã muộn. Lưu Bị cười ha ha, coi như ngươi hiện đang trốn về Phiền Thành cũng vô dụng, bởi vì Phiền Thành hiện tại đã là ta. Tào Ngang không có cùng hắn mù tỉ thí nói nhảm, mau chóng thoát khỏi vòng vây bên trong, hướng phía một phương hướng khác chạy trốn. Lưu Bị đám người đương nhiên sẽ không để qua cơ hội thật tốt, tiếp tục đuổi mà đến. Song phương đi ra vài dặm về sau, tình huống đột nhiên bắt đầu nghịch chuyển. Vân Trường, đến ngươi. Tào Ngang hô to một tiếng. Thanh âm vừa dứt, một trận chỉnh tề tiếng vó ngựa từ bên cạnh lao ra. Quan Vũ mang theo 3000 hổ báo kỵ tấn công mà tới, những kỵ binh này thực lực viễn siêu qua Lưu Bị đại quân, thế không thể đỡ. Vân Trường, tại sao lại là ngươi? Lưu Bị rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, hắn ánh mắt nghi ngờ hướng phía Từ Thứ xem đến, tâm lý đang nghĩ, Thủy Kính tiên sinh để cử cái này cá nhân đến cho tự mình làm quân sư, hắn đây là nghiêm túc sao? Từ Huyền Thành thất bại qua đi, Từ Thứ sở hữu như kế, không có một đầu có thể ứng nghiệm, dẫn đến hắn lại phải mở ra đảo vòng tiếp sống. Lưu Bị vậy quên, từ vừa mới bắt đầu đối Từ Thứ lòng tin. Lưu Bị, ngày đó tình cảm, chúng ta đã đoạn tuyệt, mau tới nhận lên cái chết. Quan Vũ phẫn nộ quát. Trương Phi không để ý tới Tào Ngang đám người, nhanh chóng đến bảo hộ Lưu Bị chạy trốn. Tại cái này cùng một thời gian bên trong, liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh, tại Phiền Thành chỗ cửa thành vang lên, ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập. Loại này tiếng vang cực lớn, dọa đến Phiền Thành không ít người kinh tâm táng đảm. Từ Thứ chỉ cho là Tào Ngang trước đến tập doanh, như vậy Phiền Thành nội bộ nhất định trống rỗng, bởi vậy mệnh lệnh Triệu Vân mang theo mấy ngàn người đến đánh lén Phiền Thành. Nào biết được còn tới không bằng tấn công, liền có người đạp chúng Trần Dương sớm chôn xuống hỏa khí, chỉ một thoáng tử thương vô số, liền ngay cả Lưu Bị mặt khác một người tướng lãnh Lưu Hích cũng bị hỏa khí nổ cái xác không hồn, còn có Lưu Bị con nuôi Lưu Phong cũng bị nổ thụ thương. Hỏa khí, thật sự là cái thứ tốt, đặc biệt là lôi. Trần Dương cảm thán một câu, từ trên nhà cao tầng xuống tới, chỉ huy còn lại hơn 2000 người. Đối đến đây đánh lén Triệu Vân các loại binh lính triển khai rào sát. Triệu Vân thực lực quả nhiên mạnh mẽ, hắn liều mạng bảo hộ giả Lưu Phong, như vào chỗ không người, cứ thế mà giết ra khỏi chúng đây. Trận này không chút huyền niệm chiến đấu, Trần Dương bố cục đại hoạch toàn thắng, hắn vậy thắng được không có áp lực chút nào. Liên ở trên trời sáng thời gian, Tào Ngang đánh thắng trận lớn, cao hứng bừng bừng trở về. Thế nào? Ta một trận, thắng được có xinh đẹp hay không? Tào Ngang cười nói. Đương nhiên xinh đẹp. Trần Dương cười cười, không qua ngươi có thể thành hay không quen một điểm. Dù sao cũng là làm chủ công nhân. Không thể còn như vậy cười đùa tí tưởng. Tào Ngang hai tay một đám, làm chủ công, cái này không thể, cái kia cũng không được, thật quá mệt mỏi, nếu không chúng ta đổi lấy làm đi. Trần Dương lắc đầu nói, nếu để cho lão Tào nghe được ngươi dám nói như vậy, cam đoan sẽ không đánh đoạn ngươi hai chân. Tào Ngang càng hy vọng Tào Tháo có thể tỉnh lại, đem hắn hai chân đánh gãy, sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống. Trần Dương biết rõ tự mình nói sai, đang chuẩn bị an ủi một cái, nhưng bị số tên lính tiến vào đánh gãy. Chủ công, chúng ta đem Từ Thứ mẫu thân đưa đến. Rất nhanh, Trần Dương nhìn thấy một lão phu nhân, nhanh chân đi tiến vào. Chương 304, Từ Mẫu. Chương 304, Từ Mẫu. Tại phiên thành biệt thự bên trong, Từ Mẫu được an trí tại thính đường phía trên, Trần Dương cùng Tào Ngang sau đó liền vào đến. Các ngươi dẫn ta tới nơi này, cần làm chuyện gì? Từ Mẫu niên kỷ tuy nhiên lớn, nhưng nàng còn không đến mức lao hồ đồ, tương phản nàng tâm tư tinh khôn rất. Nàng vô cùng rõ ràng, hôm nay đến phiên thành, sự tình chỉ sợ còn không có đơn giản như vậy. Ta là vì Từ Nguyên Trực mà đem lão phu nhân trở về. Tào Ngang không có cái kia chút hương vị làm ra vẻ, nói thẳng, Từ Nguyên Trực tại Tân Gia phụ trợ Lưu Bị, ý đồ phản nghịch hắn thất, đại nghịch bất đạo. hy vọng lão phu nhân có thể viết một lá thư đưa cho hắn, để cho hắn rời đi Lưu Bị, cải tà quy chính. Từ Mẫu cái gì cũng không hiểu, hỏi, Lưu Bị là ai?